Chương 85, đỏ, độ người chương 85, đỏ, độ người. Tiểu tử, ngươi đừng xem những này câu lan ngoài xá, đình đài lầu các cũng giống như chuyện như vậy, nhưng ta cùng ngươi nói, nơi này đầu, có chút là Minh Triều chuyển xuống, có chút là dân quốc hồi đó, còn có chút cái kia đều là giải phóng qua đi chủ kiến. Ngươi xem một chút cái kia. Cái kia tòa nhà, chính là Minh Triều hướng về trước, ta còn nhỏ khi đó, nó ngay ở cái nào. Hắc, hiện tại ta già rồi nó vẫn là ở cái kia. Thuyền hoa trên thuyền, lão nhân cầm sào, chỉ vào thuyền hai bờ sông xẹt qua kiến trúc, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo đủ cười. Dựa vào tòa ở thuyền hoa trên thuyền Liêm Ca, cũng theo lão nhân lời nói chỉ phương hướng, nhìn những ngày dãi dầu sương gió năm tháng kiến trúc cùng người, cảm thụ sông Tần Hoài trên mặt thỉnh thoảng kéo tới gió mát, trên mặt cũng hiện ra nở nụ cười. Mới vừa giải phóng hồi đó, người tới nơi này có thể không hiện tại như thế nhiều, khi đó cái kia bến tàu nhỏ lên a, dừng liền như vậy mấy chiếc thuyền, Trương gia, Lý gia, Từ gia, lại có thêm chính là nhà ta. Khi đó vẫn là cha ta chống thuyền, có lúc à, cái kia thuyền ở trên mặt nước phiêu một ngày đều kiếm không tới vài đồng tiền, thường thường liền có thể nghe được mẹ ta nàng mắng ta cha không tiền đồ, nói hắn cả ngày liền biết bảo vệ cái kia thuyền, mỗi đến lúc này, cha ta liền cười, cũng không nên nói. Lại sau này, cha ta hắn phải bệnh, cái kia chân à, xương đến độ tỏa sáng, khi đó y học cũng không hiện tại phát đạt à, bệnh gì đều còn không tra được, người liền không còn. Nói, lão nhân lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên liếc nhìn mặt sông cùng xa xa. Tiểu tử, ngồi vững vàng a, lập tức liền muốn qua cầu, này nước nhưng là sốt ruột. Lão nhân bắt chuyện cũ, cũng không đứng dậy, cho phép do thuyền hoa bị dòng nước thúc đẩy, chậm rãi hướng về tiểu dựa vào. Nghe vậy, Liêm Ca theo đường sông về phía trước liếc nhìn, gật gật đầu, cũng không lên tiếng, mà chống thuyền lão nhân, quy tắc này là nhìn sông Tần Hoài diện, tiếp tục tiếp theo trước lại nói đạo, cha ta trước khi đi hồi đó, ta theo ta nương liền canh giữ ở cha ta giường bệnh một bên, người đi ngày đó buổi chiều, cha ta hắn lại tỉnh táo một chút, tỉnh rồi qua đi, hắn cái gì cũng không nói, liền như vậy nhìn ta biết, hắn là muốn cho ta bảo vệ chiếc này thuyền hoa, thế nhưng chính hắn cũng khổ cả đời, không muốn để cho ta lại khổ cả đời. Đến cuối cùng, hắn cũng không nói gì. Ha, khi đó ta vừa ý cao khí ngạo, căn bản không muốn bảo vệ này thuyền, giống ta cha tự sống hết đời. Nhưng thời điểm này không có cách nào à, đọc sách ít, văn hóa không cao, cũng không có gì khác đến bản lĩnh, khi đó ta có thể đều sắp 18, cũng không thể còn để ta nuôi dưỡng ta chứ. Lão nhân lắc lắc đầu, nhấc theo trong tay xào tiếp tục nói. Ta liền như thế nhận cha ta ban, cũng giống ta cha tự, tại đây sông Tần Hoài bên trong chống thuyền, này sao à, lại như rất nhiều thứ như thế, một cầm lấy đến, lại thả xuống nhưng là không dễ như vậy. Chớp mắt một cái, đây chính là mấy chục năm, ta cả đời này, cũng là như thế bảo vệ chiếc thuyền này quá. Có điều, có chuyện trên, ta làm được có thể so với ta cha được. Chỉ ít con trai của ta không cần lại chống đỡ này thuyền. Nói, trên mặt lão nhân lộ ra tự hào nụ cười, liền trước tiểu tử ngươi lên thuyền bến tàu nhỏ, hiện tại chính là con trai của ta ở quản, nhà ta cũng có phần tử ở bên trong biết. Nương theo lão nhân tràn ngập năm tháng cảm lời nói, thuyền hoa thuyền theo dòng nước, xuyên qua đáy cầu. Liêm Ca hơi ngửa đầu, nhìn đáy cầu phản chiếu trong trẻo nước ảnh tảng đá, khẽ cười cười, ông già kia nhà, ngươi đời này nên cũng không cái gì tiếc nuối chứ. Gia đình vẫn tính hòa thuận, nhi nữ cũng vẫn tính tiền đồ, là không cái gì tiếc nuối. Lão nhân lắc lắc đầu, chính là không bỏ xuống được chiếc thuyền này a. Tiểu tử, ngươi xem chuyện này. Lão nhân chỉ thuyền hoa khoang thuyền đỉnh chót một nơi, cái kia nơi trên có chút mơ hồ mà cũ kỹ vết chảy, này vài đạo dấu vết ta, chính là ta khi còn bé vừa mới có thể gặp được này trên đỉnh thời điểm cho vẽ lên đi, kết quả bị cha ta mạnh mẽ cho đánh cho một trận, ta còn khóc đi tìm mẹ ta cáo trạng. Lão nhân đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa này mơ hồ dấu vết, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Ai? Này đảo mắt liền nhiều năm như vậy. Trước đây ta còn chưa hiểu, liền như thế chiếc phá thuyền, có cái gì để ta cha đến đầu đều không bỏ xuống được, hiện tại ta cũng là đã hiểu. Năm nay thời điểm, tôn nữ của ta, ngoại tôn nữ cũng đều quên ta, nói ta số tuổi cũng lớn như vậy, đừng chống thuyền. Nhưng ta vẫn là không bỏ xuống được cây này xào cái nào. Có điều, trung pin là số tuổi lớn hơn, có lúc này thuyền à, thực sự là chống đỡ bất động, chờ tiểu tử ngươi lần sau trở lại, chỉ sợ cũng không nhìn thấy ta rồi. Nói, lão nhân một lần nữa đứng lên, cầm cái kia xào một lần nữa đi tới đầu thuyền. Bên trong khoang thuyền, Liêm Ca cũng thuận theo đứng dậy, đi ra khoang thuyền. Nhìn hai bờ sông xẹt qua phong cảnh, Liêm Ca ngự khí bình tĩnh nói, lão nhân già, là thời điểm thả xuống. Nghe vậy, lão nhân chống thuyền động tác hơi hơi dừng một chút, cũng không quay đầu lại, cười cợt, đúng đấy, là thời điểm thả xuống rồi. Lão nhân nhìn sông Tần Hoài diện, tiếp tục nói, có điều tiểu tử, ngươi liền để ta đem lần này thuyền chống được đầu đi. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn lão nhân một ánh mắt, không đáp lời, chỉ là một lần nữa đi trở về khoang thuyền một lần nữa tìm cái vị trí tùy ý ngồi xuống. Lão nhân ra ngươi chống đỡ đi, thuận tiện nói cho ta một chút này mới giảm Tần Hoài. Hành. Lão nhân gật gật đầu, nếu tiểu tử ngươi nguyện ý nghe, vậy ta ngay ở cùng ngươi nói một chút đi. Tiểu tử, ngươi xem cái kia nơi, cách ngạn có đoạn khoảng cách cái kia đống tầng ba, vậy thì là này mười dặm Tần Hoài nhất tuyệt à, nhà hắn cái kia bánh nướng à, ta khi còn bé liền vẫn rất thèm ăn, đều là quấn quýt lấy cha ta muốn mua. Có điều khi đó nghèo à, cũng chỉ có cách mỗi người đem nguyện, cha ta mới có thể mua cho ta cái, còn muốn gạt mẹ ta, không phải vậy ta hai ông cháu cũng phải bị mắng. Nói, lão nhân cười cợt, có điều cái kia bánh mùi vị thực sự là tốt, lại giàu lại hương. Có điều đáng tiếc à, chín mấy năm hồi đó, tiệm gỗ này ra tử tạ thế qua đi, cái kia bánh á liền cũng lại ăn không ra mùi vị đó. Lắc lắc đầu, lão nhân từ cái kia tòa nhà trên thu hồi ánh mắt, chỉ vào cái kia bên cạnh cổ kiến trúc tiếp tục nói, xem cái kia, chính là cổ đại hồi đó Giang Nam Trường Thi à, ta tiểu hồi đó cũng thường thường đi vào, khi đó viện kia bên trong tất cả đều là thảo, còn có chút đại đại nho nhỏ ca, liền đặt tại viện kia bên trong. Hiện tại viện kia bên trong thảo không còn, đi biết dùng người cũng hơn nhiều. Lão nhân một bên nói nói, một bên thuộc như lòng bàn tay địa cho Liêm Ca chỉ vào này hai bờ sông câu lan ngói xá, đình đài trạch viện. Liêm Ca thì lại giữa tựa ở khoang thuyền ghế ngồi, nghe đầu thuyền theo gió phiêu lãng mà đến lời nói thanh, cùng này thuyền dưới, mặt nước bị cắt ra âm thanh. Tiểu tử, ngồi vững vàng a, lại được tiểu. Lão nhân hô một tiếng, sau đó lại dùng xào kích thích lại mặt nước. Thuyền hoa thuyền liền tùy theo từ cầu động dưới trôi qua. Quá cầu kia à, mười dặm tần hoài coi như là đi rồi một nửa. Tiểu tử, ngươi xem phía trước, này cảnh sắc đẹp đẽ đi. Đáng tiếc tiểu tử ngươi không buổi tối tới, không phải vậy này đèn đuốc sáng lên đến thì càng đẹp đẽ. Nương theo chống thuyền lão nhân từ từ tiếng nói, thuyền hoa thuyền chậm rãi theo sông tần hoài chạy về phía tiến lên tiến bảo, hai bờ sông phong cảnh không ngừng lui về phía sau. Rốt cục, thuyền hoa tốc độ tàu độ chậm lại, chậm rãi ở một nơi bên bờ ngừng lại. Đến cùng rồi. Lão nhân thu hồi xảo, nhìn chu vi, lắc lắc đầu. Liêm Ca tùy theo từ trong khoang thuyền đứng dậy, đi đến đầu thuyền, tiểu tử, thuyền đã đến cùng, lại đi chính là đường rút lui. Lão nhân xoay người, khẽ thở dài một cái nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn lão nhân này, khẽ cười cười, vậy thì đến nơi này đi. Ngẩng đầu lên, Liêm Ca quét mắt chu vi phong cảnh, thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía lão nhân. Lão nhân già, trên người ta cũng không có ngươi có thể sử dụng tiền có thể trả cho ngươi thuyền phí. Có điều nếu ngươi độ ta đoạn đường, ta cũng độ ngươi đoạn đường đi. Chương 86, chùa miếu chương 86, chùa miếu. Tiểu tử, ngươi đã sớm nhìn ra rồi đi. Thuyền hoa đầu thuyền, chống thuyền lão nhân thả tay xuống bên trong sào, nói, dứt tiếng, hắn lại chính mình lắc lắc đầu, cũng là, ta đều ở cái kia bến tàu trên đứng một ngày, cũng chỉ có tiểu tử ngươi có ứng ta. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn lão nhân, gật gật đầu, ngược lại hỏi, lão nhân già, ngươi là cái gì thời điểm đi? Tối ngày hôm qua đi, mới từ trên thuyền hạ xuống, liền trước mắt biến thành màu đen, lúc lại tỉnh lại. Lão nhân lắc lắc đầu, sau đó ta cũng không biết là làm sao, vẫn là không bỏ xuống được này thuyền, vẫn là đến nơi này đến rồi. Tiểu tử, ngươi là địa phủ lâm xoa? Lão nhân không khỏi hỏi. Nghe vậy, Liêm Ca lắc lắc đầu, không phải, xem như là cùng địa phủ có chút quan hệ đi. Liêm Ca hơi hơi dừng một chút, nhìn lão nhân tiếp tục nói, có điều lão nhân già, bụi bi bụi, đất trở về với đất, có một số việc cũng là thời điểm nên thả xuống. Nghe vậy, lão nhân trầm mặc lại, sau đó gật gật đầu, đúng đấy, là nên thả xuống. Ngẩng đầu lên, lão nhân nhìn về phía Liêm Ca, cảm tạ ngươi, tiểu tử, có thể làm cho ta cuối cùng lại mang theo du khách tại đây mười dặm tần hoài đi một lần. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười cười, đồng thời lấy ra địa phủ chế tạo bộ đàm. Thời gian cực ngắn bên trong, khoảng cách gần nhất địa phủ quỷ sai xuất hiện ở Liêm Ca trước người. Bái kiến thiên sư. Quỷ sai không người chào nói. Nghe tiếng, Liêm Ca gật gật đầu, giúp ta một việc, đem hắn dẫn đi đi. Vâng, thiên sư. Quỷ sai liếc nhìn bên cạnh người này lão người chèo thuyền hồn phách, lập tức đáp. Phiền phức. Liêm Ca gật đầu nói. Không dám, đây là chúng ta sơ hở, mới dẫn đến quỷ hồn ngưng lại nhân gian. Địa phủ công vụ nhân viên lại lần nữa không người nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, ngược lại nhìn về phía lão nhân. Lão nhân già, đây là địa phủ lâm xoa, ngươi với hắn đi là được. Cảm tạ thiên sư. Học địa phủ công vụ nhân viên xưng hô, chống thuyền lao nhân hướng về Liêm Ca nói cảm ơn nói. Liêm Ca gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Mà cái kia địa phủ công vụ nhân viên thì lại đúng lúc nói rằng, cái kia thiên sư, ta chưa hết dẫn hắn xuống. Nhìn địa phủ công vụ nhân viên mang theo chống thuyền lao nhân hồn phách biến mất ở trong tầm mắt, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, quét mắt này mười dặm sông tần hoài bên phong cảnh, liếc nhìn đợt này quang trong trẻo mặt nước, Liêm Ca tùy theo thu tầm mắt lại, để thân nhảy một cái, Liêm Ca tùy theo rơi xuống thuyền, một lần nữa trở lại bờ sông bên trên. Tuy nhiên đã là mười dặm tần hoài hạ du, nhưng đập vào mắt vẫn cứ có thể nhìn thấy mang theo loang lổ năm tháng dấu vết cổ kiến trúc. Liêm Ca nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt ở cách đó không xa một tòa đồi núi phía trên ngọn núi một lần nữa hơi dừng lại trên, đó là tòa không cao ngọn núi, nhưng trừ ra bị ở gần kiến trúc che chắn bộ phận, còn mơ hồ có thể thấy được canh trường kéo dài cầu thang, vẫn từ chân núi kéo dài tới trên đỉnh ngọn núi. Mà ở cái kia cầu thang phần cuối, nhưng là đứng sừng sững mấy tòa huy hoàng hùng vĩ đại điện, sẽ ở đó huy hoàng kiến trúc trên còn quanh quần khói thuốc, thình lình chính là nơi chùa miếu. Nhìn trên núi này huy hoàng chùa miếu kiến trúc, Liêm Ca mắt hơi khép lại, cũng không làm sao do dự, một lần nữa rời đi bước chân, hướng về cách đó không xa ngọn núi kia đi đến. Nửa giờ qua đi, xét qua một đoạn phố cổ hẻm nhỏ, ngang qua hành lang rộng rãi xa lộ qua đi, Liêm Ca bóng người xuất hiện ở cái kia chùa miếu vị trí ngọn núi chân núi, nhìn này vẫn kéo dài đến trên đỉnh ngọn núi chùa miếu đại điện trước gần nghìn giai cầu thang, cùng phụ cận từ các nơi hội tụ đến, ôm không giống mục đích, chính leo lên cầu thang người, Liêm Ca mắt hơi khép lại, hắn kỳ thực rất tò mò, đã có địa phủ, dựa theo thần bí thường tức nói, nên cũng có tiên, vậy những thứ này chùa miếu bên trong tượng Phật có hay không có đặc biệt gì địa phương? Tiểu tử, muốn mua mấy cột cao thơm không? Ta đã nói với ngươi, trong miếu này Bồ Tát có thể linh nghiệm, chỉ cần ngươi thành tâm cầu khẩn, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ ngươi. Bên cạnh người, cầu thang dưới, bày than, trước sạc bày đặt chút nến thơm tiền giấy chủ quán lên tiếng bắt chuyện, muốn tới mấy cột sao? Chủ quán nước ra ố bằng nha, hướng Liêm Ca cười nói. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn chủ sạc này, lắc lắc đầu, thật không tiện, ta bình thường bất kính hương. Tiểu tử, chủ quán tựa hồ còn muốn tranh thủ dưới, nhưng Liêm Ca nhưng là lắc lắc đầu, trực tiếp hướng về bậc thang bên trên đi đến. Ngươi này hương bán thế nào a? Bên cạnh có người dò hỏi, đem cái kia chủ quán sự chú ý kéo trở lại, làm sao có thể nói bán, cái này gọi là xin mời. Cái kia chủ quán nhìn hỏi giá người, một mặt nghiêm túc nói rằng, cái kia bao nhiêu tiền? Cao hương 688 một cột, chắc giá. nghe phía sau mơ hồ truyền đến âm thanh, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, không có dừng lại, tiếp tục hướng lên trên không nhanh không chậm địa đi tới. Càng đi lên, dừng lại nghỉ ngơi người cũng là càng nhiều, trên bậc thang càng thêm có vẻ náo động ầm ĩ, tuy rằng không phải ngày nghỉ lễ, cũng không phải cái gì đặc thù tháng ngày, nhưng tựa hồ bất luận cái gì thời điểm, cũng không thiếu thắp hương bái Phật người. Liêm Ca một bên đi lên, cũng một bên nghe đồng dạng ở trên bậc thang leo lên chúng sinh bách thái. Ngươi nửa tháng này đều không mở đơn, ngày hôm nay liền dẫn ngươi đi trong miếu thiêu hai cột cao hương, chuyển chuyển vận. Không biết cha ta cái kia bệnh còn rất không ưỡn lên quá khứ. Nghe nói này miếu tử bên trong Phật tổ Bồ Tát đều rất linh nghiệm a. Một lúc à, nhà ta thành thành tự hào hào cho Bồ Tát dập cái đầu, để Bồ Tát ta phù hộ nhà chúng ta thành thành a, thân thể khỏe mạnh, bình an lớn lên. Mẹ, ta không núp đích, nếu không chính ngươi lên đi. Nghe này chúng sinh bách thái, Liêm Ca nhìn đỉnh núi kia chỗ miếu, lắc lắc đầu. Nếu như trong miếu này tượng thần thật lấy hương hỏa vì thức ăn, không biết ăn được chính là không phải cũng là nhân sinh bách vị. Thu hồi tâm tư, Liêm Ca tiếp tục đi lên. Mấy trăm cấp thê bị Liêm Ca không nhanh không chậm bước tiến đạp ở dưới chân, tòa này chùa miếu chính điện xuất hiện ở trong tầm mắt. Không làm sao lưu ý chu vi bởi vì chuột trắng mà quăng tới tầm mắt, Liêm Ca theo dòng người, tràn vào chùa miếu trong chính điện. Cửa miếu trước, an mặc tăng y đi, tăng nhân dáng dấp người chính duy trì trật tự, nhìn từ trước người xẹt qua Liêm Ca, cảm giác thấy hơi nghi hoặc, hắn phát hiện người này không chỉ có trên vai ngồi xổm cái con chuột trắng, hơn nữa bỏ gần đây ngàn giai bậc thang, trên mặt liền nhỏ mồ hôi đều không có. Nhưng rất nhanh, hắn liền bởi vì còn lại sự liên lụy tâm tư, đêm này có chút kỳ quái người ném ra sau đầu. Bước vào chùa miếu, tiến vào chính điện, đứng sừng sững san sát tượng thần xuất hiện ở Liêm Ca trước mắt. Không có dường như người bên ngoài giống như quỳ xuống chắp tay, Liêm Ca liền như thế lặng lặng đứng, cùng cái kia tượng thần đối diện. Lấy thiên nhãn quét mắt trong chính điện tượng thần, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, hắn không thấy những tượng thần này tượng Phật trên có bất kỳ linh tính, đất nặng vẫn như cũng là đất nặng, kim loại vẫn như cũng là kim loại, ngoại trừ cái kia ở tượng thần trên lưu lại dấu vết nhân gian khói lửa, liền không hề có bất kỳ thứ gì khác. Quét mắt quanh người những này ôm từng người khẩn cầu, ý nghĩ, mục đích rất nhiều khách hành hương, Liêm Ca thu tầm mắt lại, tùy theo bước ra chính điện. Không có lại vào cái khác đại điện, từ chính điện sau khi ra ngoài, Liêm Ca liền trực tiếp đi ra chùa miếu. Chùa miếu ở ngoài, Liêm Ca hơi nghỉ chân, quay đầu lại liếc nhìn hương hỏa tràn ngập chùa miếu, lại liếc nhìn vẫn như cũ người đông như mắc cửi chùa miếu cửa, liền chuẩn bị một lần nữa xuống núi. Quét mắt, Liêm Ca chợt phát hiện, cửa chùa khẩu, ngoại trừ đi về trên dưới cầu thang, còn có điều sâu thẳm đường mòn, đi về núi rừng nơi càng sâu, hoặc là ngọn núi này mặt khác. Nhìn này đường mòn, Liêm Ca khẽ cười cười, tùy theo, cũng không làm sao do dự, xoay người dọc theo cái kia đường mòn, xét qua chùa miếu, hướng về ngọn núi nơi càng sâu, mặt khác đi đến. Chương 87, đạo quan chương 87, đạo quan chít chít. Chít chít. Chuột trắng ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thỉnh thoảng kêu hai tiếng. Tránh khỏi chùa miếu tường viện, Liêm Ca dọc theo cái kia đường mòn uốn khúc tiểu đạo, không ngừng ở trong rừng thâm nhập, rừng rậm dần dần rậm rạp, xanh tươi che đậy đại đa số ánh mặt trời, chỉ có số rất ít khe hở, còn có con đường tia sáng xuyên vào. Chít chít. Theo không ngừng dọc theo này sâu thẳm đường mòn uốn khúc thâm nhập, chu vi càng thêm yên tĩnh, lác đác mấy cái đi vào này đường mòn uốn khúc bên trong khách hành hương du khách, cũng ở xác nhận này đường mòn uốn khúc nơi sâu xa tựa hồ không cái gì những kiến trúc khác sau, liền lựa chọn đường cũ trở về. Xét qua ít dần khách hành hương, Liêm Ca vẫn như cũ không nhanh không chậm về phía trước cất bước. Rốt cục, làm Liêm Ca lướt qua ngọn núi đồi núi đỉnh, này sâu thẳm đường mòn uốn khúc cũng từ uốn lượn trên pha, biến thành xuống dốc. Trước mắt đống nhiên rộng rãi sáng sủa, ngọn núi mặt khác phong cảnh hiện ra ở Liêm Ca trước mắt. Cùng mặt khác náo động không giống, ngọn núi mặt trái có vẻ càng yên tĩnh, chỉ có bọ kêu chim hót thanh, gió thổi lướt qua rừng rậm lá cây âm thanh, ở lần quần bên hai. Mà sẽ ở đó hướng phía dưới đường mòn uốn khúc bên, một tòa đạo quan ẩn dấu ở rừng rậm trong bóng cây, chỉ có chỉ vài góc từ bên trong dò ra, khiến người ta chú ý tới nó tồn tại. Ngọn núi mặt trái đường mòn tựa hồ càng có ít người đi, bộ phát bụi cây cỏ dại tràn ngập ở đường mòn bên cạnh, chỉ có dấu vết mờ mờ có thể nhìn ra nguyên bản con đường. Không làm sao dừng lại, lướt qua trên đỉnh ngọn núi sau, Liêm Ca trực tiếp dọc theo cái kia đường mòn uốn khúc tiểu đạo, hướng đi ở vào sườn núi con đường. Đường mòn uốn khúc cái khác bụi cây cỏ dại thưa dần, một khối ở vào chỗ sườn núi bình đài xuất hiện ở Liêm Ca trước mắt, bình đài sau chính là tòa kia ở trên đỉnh ngọn núi lúc nhìn thấy tòa kia đạo quan. Hơi hướng về bên dưới bình đài, tiếp tục hướng phía dưới kéo dài tiểu đạo liếc nhìn, ở ngọn núi đó để khe núi bên trong còn có thể nhìn thấy không ít tụ tập kiến trúc, tựa hồ là cái một cái nào đó thôn trang. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca nhìn về phía trước mắt đạo quan này, đồng thời hướng về nó đến gần. Đạo quan này cũng không lớn, học theo trước càng chỗ cao nhìn lên, nó chỉ có cái sân cùng mấy gian nhà ngói. Giờ khắc này, ở càng gần hơn nơi xem, còn có thể nhìn thấy đạo quan này tường viện trên cửa viện, những người loang lổ dấu vết, cửa gỗ soạt tất đã phai màu, trên tường bôi lên tường thất vọng cũng rơi xuống không ít. Loại này loại, tựa hồ cũng ở biểu lộ ra đạo quan này chịu đủ năm tháng. Cửa viện trước, Liêm Ca một lần nữa dậm chân, thùng thùng, tung tung tung. Đưa tay ra, Liêm Ca chụp vang lên cửa viện, sau một khắc, trong viện vang lên một đạo tuổi trẻ giọng nam, thắp hương đi sắt vách đại Phật tự, bản quan không tiếp đại khách hành hương, toán bắt tự, xem tháng ngày, chủ trì việc hiếu hỉ lại gõ cửa. Một đoạn văn bị cực kỳ thuần thục nói ra. Nghe tiếng, Liêm Ca khẽ cười cười, cũng không lại tiếp tục gõ cửa, mà là trực tiếp nói, tu hành đồng đạo, du lịch đến đây, xin chén nước uống. Thanh âm không lớn, nhưng dễ dàng xuyên thấu qua cửa viện, truyền đến trong viện người bên hai. Nghe vậy, trong sân đầu tiên là yên tĩnh trước mắt, ngay lập tức tương tự là trước đạo kia giọng nam, ba, hắn nói hắn cũng là tu hành bên trong người, muốn xin chén nước uống. Vậy ngươi mẹ kiếp còn không mau mau làm cho người ta mở cửa. Người trung niên âm thanh vang lên. Ngay lập tức, trong viện từ xa đến gần mà vang lên tiếng bước chân, chốt cửa vùng mấy thanh, quả kẹt. Cũ kỹ cửa viện phát sinh không chịu nổi gánh nặng âm thanh, bị hướng vào phía trong mở ra, một đạo ước chừng 15, 16 tuổi thiếu niên, ăn mặc một thân đạo bảo, xuất hiện ở Liêm Ca trong tầm mắt. Nhìn trên người mặc một thân quần áo thường, trên vai ngồi xổm cái chuột trắng Liêm Ca, tuổi trẻ đạo sĩ mà người, trong ánh mắt toát ra thần sắc tò mò, ngay lập tức, hắn lại hướng về trong sân hô, "Ba, ta đây xưng hô như thế nào a? Nếu ngươi mẹ tiếp nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, có người ngoài thời điểm đừng gọi ta ba, lão tử thật vất vả duy trì đi ra tiên phong đạo cốt, đắc đạo cao nhân hình tượng cũng gọi ngươi bại hoại xong xuôi." Tiếng nói vang vọng, lại một đạo so sánh lớn tuổi bóng người xuất hiện ở Liêm Ca trong tầm mắt. Đây là cái có vẻ lôi thôi tùy tiện trung niên đạo sĩ, trên đầu xúc tóc dài, chỉ là dùng nửa đoạn đũa tùy ý bàn lên, mặc trên người đã bảo, lại không hề chủ, liền như thế đổ đổ mà khoác lên ở trên người, trên chân thì lại còn giẫm song rộng lớn lưng dép, giờ khắc này đang dùng một cái chân sượt cái chân còn lại gót chân. Đồng đạo, trung niên này đạo sĩ đánh giá Liêm Ca, "Không phải ta nói à, anh em, đi ra hết ăn lại uống, ta chí ít cũng đổi thân tạo hình a, ngươi này xuyên một thân quần áo thường có phải là có chút quá loa, nếu không ngươi giải thích cho ta dưới chứ?" Nghe vậy, Liêu Ca nhìn phía này trước hai đạo sĩ, cười cợt, bởi vì ăn mặc thoải mái, ta liền mặc vào. Ăn mặc thoải mái. Trung niên lôi thôi đạo sĩ đánh giá Liêu Ca, lặp lại lần. Ăn mặc thoải mái. Liêu Ca cũng trả lời nữa lần. Ha ha. Trung niên đạo sĩ đông nhiên nở nụ cười, sau đó còn vỗ xuống Liêu Ca bay, không thẹn là ta tu hành đồng đạo. Ngay lập tức, trung niên đạo sĩ lại xoay người, dùng chân nhẹ nhàng đạp dưới cái kia tuổi trẻ đạo sĩ chân, còn lo lắng làm gì, còn không mau mau đi cho đạo hữu pha trà. Ồ, cái kia. Sư phụ, ta nên xưng hô như thế nào a? Tuổi trẻ đạo sĩ liếc nhìn Liêm Ca, hỏi, gọi sư thúc chứ, làm sao, ngươi còn muốn theo lão tử gọi. Có thể không? Lan đi pha trà đi. Trung niên đạo sĩ tức nở nụ cười, lại đạp cái kia tuổi trẻ đạo sĩ chân, tuổi trẻ đạo sĩ nhưng là xoay người một lưu, chạy đi. Vân đạo quản giáo vô phương, để đạo hữu bị chê cười. Trung niên đạo sĩ quay người lại, hướng về Liêm Ca ấp đạo, nghe vậy, Liêm Ca lắc lắc đầu, cười cợt nói rằng, rất thú vị. Ai, hai tử lớn rồi, đến phản bội kỳ. Trung niên đạo sĩ lắc lắc đầu, nói, đồng thời nghiêng người né ra, tránh ra môn, đạo hữu xin mời. Nghe vậy, Liêm Ca tùy theo bước vào đạo quan này trong viện. Trong sân, mặt đất vẫn như cũ là bùn đất, không có trải gạch đá hoặc là xi măng, nhưng cùng trung niên này đạo sĩ trên người lôi thôi không giống, sân hai bên tuy đều có cây, nhưng trên mặt đất cũng chỉ có lác đác vài miếng lá cây, có vẻ rất là sạch sẽ. Sân bên, nhưng là đạo quan chủ thể, vài món nhà ngói tạo thành đại điện cùng dừng chân vị trí. Đạo hữu mời ngồi. Trung niên đạo sĩ dẫn Liêm Ca đi đến trong sân, một nơi bàn đá ghế đá bên ngồi xuống. Sư phụ, sư thúc, uống trà. Làm Liêm Ca cùng trung niên đạo sĩ ở trước bàn đá đối lập ngồi xuống. Cái kia tuổi trẻ đạo sĩ cũng bưng hai chén trà, một lần nữa đi tới trước bàn đá, đạo hữu bị chê cười, sơn giã hoang quan, cũng không có gì hay chiêu đãi, một ly thô trà, tán gẫu biểu kính ý. Trung niên đạo sĩ nâng chung trà lên, hướng về Liêm Ca hơi ra hiệu đạo, đạo trưởng khách khí. Liêm Ca nâng chung trà lên, tiểu uống cậu. Vân đạo Trần La đạo, tiểu quan Vân Sơn quan, không biết đạo hữu là. Trung niên đạo sĩ Trần La đạo đặt chén trà xuống, nhìn về phía Liêm Ca dò hỏi, Liêm Ca, từ xuyên thuộc tỉnh đến, tổ tiên đều là tu hành bên trong người, xem như là cái cầu đạo người đi. Liêm Ca cũng đặt chén trà xuống, đáp lại cú. Nghe vậy, Trần La Đạo gật gật đầu, xuyên thuộc khu vực, địa phương tốt à, đạo môn hương thịnh, xuyên thuộc tỉnh Thanh Thành Sơn, bần đạo khi còn trẻ cũng từng đi qua. Người đạo trưởng kia lợi hại hơn ta, ta tuy sinh ở xuyên thuộc, nhưng xuyên thuộc khu vực đạo môn tỉnh địa, nhưng chưa từng bái phòng qua. Liêm Ca cười cợt, nói tiếp, có điều ta nghĩ, đạo trưởng chỗ này tu hành vị trí, cũng chưa chắc so với Thanh Thành Sơn kém. Liêm Ca lấy thiên nhãn quét mắt trong đạo quan ở ngoài, hơi ngửa đầu, thanh khí bốc lên, địa khí hội tụ, địa phương tốt à. Ừm. Đạo hữu có thể bảo khí. Trần La Đạo sắc mặt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Lười nhác động tác trong nháy mắt dừng lại, ngồi ngay ngắn người lại, nghiêm túc nhìn về phía Liêm Ca, hiểu sơ một điểm đi. Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn về phía Trần La Đạo, khẽ cười cười. Vậy nói như thế, đạo hữu? Không, đạo huynh ngươi có pháp lực. Trần La Đạo trong nháy mắt đứng lên, rất là kích động hỏi. Chương 88, cầu đạo chương 88, cầu đạo Vân Sơn Quan, trong sân. Liêm Ca nhìn trước người Trần La Đạo, không trực tiếp đáp lời. Trước ở trên đỉnh núi lúc, hắn liền nhìn đến chỗ này đạo quan bên trên, thanh khí bốc lên, vừa nhìn chính là người có đạo tu hành vị trí. Mà nhìn thấy này một già một trẻ trong nháy mắt, Liêm Ca liền phát hiện, trên người hai người này cũng không nửa điểm pháp lực. Có điều, xem này Trần La Đạo phản ứng, chí ít cũng biết một số chuyện, đạo huynh, không, tiền bối, kính xin vì là vãn bối giải thích nghi hoặc. Trần La Đạo tay vừa thu lại, hướng về Liêm Ca sâu sắc không người ấp lên nói. Nhìn Trần La Đạo, Liêm Ca cũng thuận theo đứng lên, xem như là có một chút mạt pháp lực đi. Liêm Ca đưa tay, nâng lên Trần La Đạo tay, có điều đạo trưởng, chúng ta vẫn là lấy đạo hữu tương xứng đi. Sao dám, sao dám? Trần La Đạo được Liêm Ca khẳng định, càng thêm có vẻ kích động lên, tiền bối mới thật sự là người tu đạo. Ta cái môn này ở ngoài người sao dám như vậy tùy ý xưng hô tiền bối. Nói, Trần La Đạo còn đưa tay kéo bên cạnh ngồi, có chút không rõ vì sao tiểu đạo sĩ, tiểu huyền, còn chưa lên bài kiến tiền bối. Bị lôi kéo lên tiểu đạo sĩ, do dự xuống, cũng hướng về Liêm Ca chào đạo, bài kiến. Tiền bối. Nhìn này hai đạo sĩ, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, ta vẫn là yêu thích trước như vậy, tùy ý điểm, nếu như đạo trưởng lại câu nệ như vậy, ta nghĩ ta là nên cáo tử. Không không không. Trần La Đạo trong nháy mắt lắc đầu, sau đó cũng phản ứng lại, chính mình là có chút thất thố, thật không tiện, bần đạo có chút bị kích thích. Đạo huynh, mời ngồi, mời ngồi, chúng ta ngồi xuống tiếp tục tán gẫu. Liếc nhìn này hai đạo sĩ một ánh mắt, Liêm Ca một lần nữa ở trước bàn đá ngồi xuống. Trần La Đạo cũng theo sát Cường Điệu Tân ngồi xuống, xin hỏi đạo huynh, ngoại trừ vừa nãy từng nói, có còn hay không nhìn thấy đường đến? Trần La Đạo nhấc lên ấm trà cho Liêm Ca trước người trong chén trà thêm chén nước, đồng thời dò hỏi. Nghe vậy, Liêm Ca quét mắt đạo quan này, tùy ý đáp lại nói, đạo quan này vừa vận an vị rơi vào địa mạch hội tụ địa phương, dựa theo phong thủy câu chuyện, nơi này là một nơi địa mạch đoạn cuối khu vực. Không sai, không sai. Trần La Đạo nhanh chóng gật đầu đáp. Xem quý quan khí tượng, nên cũng là có chân pháp truyền thừa đi. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca nhìn về phía Trần La Đạo cùng bên cạnh ngồi tiểu đạo sĩ hỏi. Đạo huynh nói đúng, tổ tiên xác thực là có pháp truyền thừa, chỗ này đạo quan lựa chọn địa điểm, cũng là tiền bối định ra đến. Trần La Đạo gật gật đầu, ngay lập tức thở thật dài một cái, chỉ là đáng tiếc, chúng ta những này hậu bối không hăng hái, chỉ có chân pháp, nhưng không thể nào tu hành, đến ta thế hệ này thời điểm, truyền thừa thẳng thắn đã triệt để đánh rơi, cơ bản chỉ có thể dựa vào chút đời đời truyền lại một ít thô thiện thủ đoạn, giả thần giả quỷ, miễn cưỡng duy trì kế sinh ai. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn Trần La Đạo, dừng một chút, tiếp tục hỏi, cái kia Trần đạo trưởng có hay không nhìn thấy đường đến có pháp lực người? Không có. Trần La Đạo lắc lắc đầu, lúc còn trẻ, ta cũng chung quanh quải đơn du lịch qua, nhưng cũng chưa từng thấy ai thật sự có pháp lực, giả thần giả quỷ địa cũng không ít. Nhiều năm như vậy, đến bần đạo quan bên trong làm khách đạo trưởng đại sư cũng không ít, nhưng chân chính nhìn ra đạo quan nội tình, lên đường huynh một mình ngươi. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, cũng không làm sao bất ngờ. Từ thần bí thưởng thức chờ hệ thống thư tịch trên manh mối đến xem, trên thế giới này có pháp lực e sợ cực nhỏ. Cái kia Trần đạo trưởng tổ tiên có hay không từng lưu lại cái gì? Có thể không cho phép ta mượn đọc một hồi. Liêm Ca cũng không ôm cái gì kỳ vọng, chỉ là tùy ý hỏi. Không có, nếu như có, bần đạo khẳng định nhường đường huynh giúp ta nhìn, cũng coi như là giải quyết xong bần đạo nhiều năm như vậy tiếc mới. Trần La Đạo lắc lắc đầu, tiếp tục nói, theo ta sư phụ từng nói, ở ta sư công hồi đó tuy nhiên đã không có cách nào tu hành ra pháp lực, nhưng tổ tiên truyền xuống một bản vô tự thiên thư nhưng vẫn còn ở đó. Có điều, quyển sách này ở ta sư phụ trong tay đánh rơi, mà sau nửa đời, ta sư phụ đều đang vì quyển sách kia bôn ba, muốn đưa nó lại tìm trở về. Có điều đến đầu, cũng không lại tìm đến, cuối cùng chỉ có thể thương tiếc mà kết thúc. Trước khi lâm chung, hắn còn nói với ta, để ta nhất định phải đem quyển sách kia lại tìm trở về. Đáng tiếc. Liêm Ca cũng lắc lắc đầu. Đúng đấy. Đáng tiếc. Trần La Đạo hơi có chút thổn thức, sau đó lại lắc đầu, thu tầm mắt lại, nhìn về phía Liêm Ca, trong ánh mắt toát ra một tia mong đợi. Đạo huynh, Liêm chân nhân, ta theo sư phụ trong tay tiếp nhận đạo quan, cũng đã có 20, 30 năm, cũng coi như là cầu đạo nửa cuộc đời, cũng từng vì tu hành, vượt qua Tam Sơn Ngũ Nhạc, đi qua Tứ Hải Cửu Châu, nhưng cũng thủy chung chưa từng nhìn thấy quá chân pháp. Ta không cầu đạo huynh truyền pháp, chỉ là khẩn cầu đạo huynh có thể bày ra dưới đạo pháp huyền diệu, ta liền như vậy xin không tiếp. Nói, tựa hồ là lo lắng Liêm Ca không đồng ý, Trần La Đạo một lần nữa đứng dậy, sau đó đông nhiên ở Liêm Ca trước người quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, cầu chân nhân bày ra đạo pháp huyền diệu. Trần La Đạo phục sát đất giống như thét dài hô, ngồi ở ghế đá bên trên Liêm Ca tùy theo đứng lên, nhìn về phía trước người trên mặt đất phục sát đất nằm dạp Trần La Đạo, mắt hơi khép lại. Mà một bên vẫn nghe Trần La Đạo cùng Liêm Ca trò chuyện tiểu đạo sĩ, thì lại nhìn sư phụ hắn động tác, có chút bối rối, nghỉ chân ở tại chỗ, tay chân luống cuống. Bần đạo cũng biết pháp không thể dễ dàng kỳ với người trước, nhưng mong rằng chân nhân xem bần đạo cầu đạo vẫn tính dáng vóc tiểu tùy mức, có thể khai ân, dương ra đạo pháp huyền diệu. Trần La Đạo vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất trên mặt, thở phào nói. Nghe vậy, Liêm Ca tầm mắt tại trên người Trần La Đạo hơi dừng lại, sau đó ở trong sân hơi đi dạo, ngươi tặng ta một ly trà xanh, ta liền cho ngươi một trận thanh phong đi. Liếc nhìn bàn trà trên ly trà, Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn về phía sân cái khác cây cối, điều khiển pháp lực, Liêm Ca nhẹ nhàng vung tay lên, trong nháy mắt, một trận thanh phong tự sân biên giới lên, chập chờn cây cối cành lá, hướng về Trần La Đạo phất đi. Trần La Đạo nghe tiếng trong nháy mắt ngồi dậy, vừa vặn thanh phong lướt qua, một mảnh lá rụng bay xuống ở Trần La Đạo trước người. Cảm thụ này lâu dài thanh phong, Trần La Đạo lăng lăng, có chút phát thần nhìn trên mặt đất theo gió hơi rung động lá cây. Thời khắc này, trong sân không người lên tiếng, có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Liêm Ca thu tay về, thanh phong tùy theo chậm rãi lắng lại. Cảm thụ dần dần trở nên bằng phẳng thanh phong, Trần La Đạo không khỏi đưa tay ra, muốn nắm lấy cái gì, nhưng cũng chỉ nắm lấy cái kia mảnh lá rụng, chưa từng nắm lấy cái kia một tia thanh phong. Tạ chân nhân tứ pháp. Trần La Đạo lại lần nữa phục sát đất nằm dạp ở mặt đất, âm thanh có chút run điệu thở phào nói: "Đứng lên đi." Liêm Ca đem Trần La Đạo nâng lên, để chân nhân cười chê rồi. Bần đạo thất thố. Dùng ống tay xoa xoa, Trần La Đạo áp chế kích động tâm tình nói rằng: "Trần đạo trưởng lòng cầu đạo tại hạ rất khâm phục." Liêm Ca lắc lắc đầu nói rằng: "Cái gì lòng cầu đạo, có điều là bần đạo một điểm chấp niệm mà thôi." Trần La Đạo một lần nữa đi trở về ghế đá trước, lắc đầu cười nói: "Từ nhỏ đã nghe lão gia tử nói trên thế giới này có chân chính phương pháp tu hành, người tu hành, nhưng ta nhưng xưa nay chưa từng thấy." Lão gia tử cũng không biết thấy chưa từng thấy, nhưng hắn lại sâu tin không nghi ngờ địa nói có. Hiện tại, đến chân nhân dương gia đạo pháp huyền diệu, cũng coi như là giải quyết xong bần đạo một cái tâm nguyện. Bần đạo lại lần nữa cảm ơn chân nhân. Trần La Đạo nói chuyện, dần dần ung dung rất nhiều, chân nhân mời ngồi, chúng ta tiếp theo tán gẫu. Tiểu Huyền, còn đứng ngây ra đó làm gì, lại đi pha ấm trà. Trần La Đạo nhẹ đá chân tiểu đạo sĩ, cái kia mắt thấy vừa nãy thần kỳ một màn, nhìn Liêm Ca có chút sững sờ tiểu đạo sĩ, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, ồ. Nha đáp lời thanh, tiểu đạo sĩ nhấc lên trên bàn đá ấm trà. Mà đang lúc này, thùng thùng, tung tung tung. Đạo quan ngoài cửa viện, tiếng gõ cửa lại vang lên. Chương 89, xem tháng ngày chương 89, xem tháng ngày vân sơn quan, trong sân. Mới vừa một lần nữa vào chỗ Trần La Đạo nghe tiếng hướng về cửa viện nơi nhìn tới, tiểu đạo sĩ nghe tiếng một lần nữa dậm chân, liếc nhìn cửa viện, lại liếc nhìn sư phụ hắn. Ngoài cửa cư sĩ, hôm nay vân sơn quan bế quan, tạm không tiếp khách. Hay là bởi vì Liêm ca cái này chân tu ở bên, Trần La Đạo dùng từ so với trước đây chú ý rất nhiều. Trần đạo trưởng, ta là bên dưới ngọn núi trong thôn Vương lão nhị à, ngày hôm qua Trần đạo trưởng trước đáp ứng, ngày hôm nay đi cho ta nhi tử xem cái kết hôn tháng ngày à. Ngoài cửa, vang lên cái lao hán âm thanh. Nghe vậy, Trần La Đạo hơi do dự xuống, liếc nhìn Liêm ca, thấy thế, Liêm ca hướng Trần La Đạo khẽ cười, nói rằng, Trần đạo trưởng, không cần vì ta làm lỡ ngươi nguyên bản sự. Vừa vặn ta cũng có thể kiến thức dưới Trần đạo trưởng su cắt tránh hại chi pháp. Nào có cái gì su cắt tránh hại, chính là điểm tổ tông tương truyền thô thiện thủ đoạn. Trần La Đạo lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu đạo sĩ, đi mở cửa đi. Ô nha, nha nha. Tiểu đạo sĩ nghe vậy, liếc nhìn Liêm ca, lại liếc nhìn sư phụ hắn, liền nhanh chóng chạy đi mở cửa. Có kẹt. Chốt cửa bị một lần nữa gỡ xuống, quan môn một lần nữa mở ra, một lão hán dáng dấp người, ăn mặc một thân sạch sẽ bộ đồ mới, xuất hiện ở trong viện tầm mắt mọi người bên trong. Trần đạo trưởng, tiểu huyền tiểu đạo sĩ. Vương lão hán đi vào trong sân, hướng về Trần La Đạo cùng tiểu đạo sĩ thăm hỏi chào hỏi, ngay lập tức liền chú ý đến Liêm ca, không khỏi có chút do dự, không biết nên làm gì xưng hô. Đây là bần đạo tiền bối, xưng hô Liêm chân nhân là tốt rồi. Trần La Đạo đứng dậy giới thiệu, Liêm chân nhân, Vương lão hán mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là xưng hô thanh. Nghe tiếng, Liêm ca cũng gật gật đầu, từ trên băng đá đứng lên, Trần đạo trưởng, con trai của ta cùng nhà gái người đều đã ở trong thôn chờ, chúng ta hiện tại liền xuống đi không? Vương lão hán một lần nữa nhìn về phía Trần La Đạo, nghe vậy, Trần La Đạo gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Liêm ca, do dự xuống, hỏi, Liêm chân nhân, ngài xem ngài là ở tiểu quan chờ chốc lát, vẫn là ta cũng là cái yêu thích tham gia trò vui người, Trần đạo trưởng không ngại lời nói. Không ngại, không ngại. Trần La Đạo nhanh chóng trả lời. Vậy chúng ta liền đi đi. Liêm ca gật đầu cười cợt. Nghe Trần La Đạo cùng Liêm ca trò chuyện, Vương lão hán cũng phản ứng lại, hai vị đạo trưởng, mời tới bên này, mời tới bên này. Nói, liền ở trước chết dẫn đường, sư phụ, vậy ta đây. Bên cạnh, tiểu đạo sĩ lên tiếng hỏi. Ở quan bên trong hào hào bảo vệ, có người có việc đến liền để hắn các loại, thuận tiện lại pha bình trà nóng, chờ ta cùng Liêm chân nhân trở về. Liêm chân nhân, ngài trước hết mời. Trần La Đạo quay người lại, nói với Liêm ca. Nghe vậy, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, nhưng cũng không đẩy tới đẩy lui, rời đi bước chân, tùy theo hướng về đạo quan đi ra ngoài. Phía sau, Trần La Đạo cũng mau mau theo sát đuổi theo. Bước ra đạo quan môn, Liêm ca cùng Trần La Đạo ở Vương lão hán dẫn dắt đi, dọc theo dẫn tới bên dưới ngọn núi đường mòn uốn khúc hướng phía dưới đi đến. Cùng hướng lên trên con đường không giống, đi về ngọn núi đó ao thôn trang tiểu đạo rõ ràng thường có người đi, cỏ dại bụi cây đã sớm bị dẫm đến hai bên đường đi, có chút xám trắng tiểu đạo liền rõ ràng ở trên sườn núi phát họa. Theo từ từ theo tiểu đạo đi xuống, ngọn núi đó ao bên trong thôn từ từ ở trước mắt trở nên rõ ràng. Cùng ở giữa sườn núi nhìn lên không giống, toàn bộ thôn trang thực tế cũng không thế nào tiểu, xem cái kia san sát như bát út, chẳng chịt có hứng thú phong ốc kiến trúc, có ít nhất mấy trăm gia đình. Mà cái kia thôn trang cũng không có theo dự liệu như vậy đóng kín, ở thôn trang mặt khác, tựa hồ là cửa thôn vị trí ở ngoài, còn có điều rộng rãi xa lộ vây quanh, lấy có thể nhìn thấy xa lộ dự đoán, tựa hồ là liên tiếp ngọn núi mặt khác, đại Phật tự trước cái kia xa lộ. Một bên theo tiểu đạo đi xuống, Liêm ca một bên đánh giá, ánh mắt ở cái kia trên đường cái hơi dừng lại. Liêm chân nhân, cái kia xa lộ là liên tiếp làng cùng đại Phật tự. Vẫn ở chú ý Liêm ca, Trần La Đạo chủ động giải thích, Liêm chân nhân có phải hay không cảm thấy đến có chút kỳ quái. Trần La Đạo nhìn phía trước dẫn đường Vương lão hán, chỉ hoan bước chân, tới gần Liêm ca bên cạnh người, hạ thấp giọng tiếp tục nói, nếu thôn này khoảng cách đại Phật tự cũng không xa, ở trong mắt người khác, đại Phật tự cũng so với bần đạo này đạo quán nhỏ đáng giá tin, làm sao này kết hôn sự tình còn có thể tìm tới bần đạo. Nghe vậy, Liêm ca hơi nghiêng đầu, nhìn Trần La Đạo, gật gật đầu, bởi vì a. Trần La Đạo càng thêm nhỏ giọng, cái kia đại Phật tự bên trong hòa thượng có hơn một nửa đều là thôn này bên trong, đại Phật tự ra sao bọn họ tự nhiên trong lòng nắm chắc, vì lẽ đó phàm là có việc hiếu hỉ, vẫn là sẽ tìm bần đạo. Lần này này kết hôn, Liêm ca cũng thấp giọng hỏi cũ. Cũng vậy. Trần La Đạo gật đầu nói, Liêm chân nhân, có ý tứ chứ? Là rất thú vị. Liêm ca cũng không khỏi cười cợt, đáp lời. Hai vị đạo trưởng. Tựa hồ là không nghe phía sau có động tĩnh, Vương lão hán dừng bước, quay người lại, mới phát hiện hai vị đạo trưởng xa xa chế ở phía sau. Hai vị đạo trưởng, thực sự là thật không tiện, ông lão trong lòng ta sốt ruột, đi được nhanh hơn một chút. Là ta cùng Liêm chân nhân dừng lại nói rồi mấy câu nói. Trần La Đạo lắc lắc đầu, tiếp tục đi thôi. Vương lão hán nghe vậy gật gật đầu, một lần nữa xoay người tiếp tục hướng về trong thôn đi đến, nhưng bước tiến nhưng còn chưa là chỉ hoãn không ít. Theo bốn lượn tiểu đạo lại đi rồi chốc lát, một nhóm ba người đi xuống núi pha, bước vào này thân ở khe núi thôn trang. Một bên không nhanh không chậm theo này Vương lão hán hướng về nhà hắn đi đến, Liêm ca một bên nhìn này ven đường kiến trúc cùng cảnh vật trước mắt. Dưới chân con đường cũng không phải là bùn đất, mà là bằng phẳng xi măng mặt đất, con đường hai bên kiến trúc cũng không giống với phổ thông sơn dã thôn trang nhà trệt cùng nhà ngói, mà là mỗi người đều mang phong cách biệt thự hoặc ngôi nhà nhỏ, không ít người nhà trong sân còn đặt ô tô. Vương bá, Trần đạo trưởng. Trần đạo trưởng. Ven đường không ít người chào hỏi, cũng không có thiếu người hướng Liêm ca bằng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc, Liêm ca cũng không chút nào để ý, một bên đánh giá này có chút không giống bình thường thôn trang, một bên không nhanh không chậm hướng về Vương lão hán nhà đi đến. Chốc lát sau, ở xẹt qua hơn một nửa cái thôn trang qua đi, ba người ở một tòa ba tầng nhà kiểu tây trước trong sân một lần nữa dừng lại. đang ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm mấy người, chú ý tới ba người qua đi, lần lượt đứng lên, mẹ của đứa bé, mau mau cho Trần đạo trưởng, cùng vị này Liêm chân nhân châm trà a. Vương lão hán tiếng hô, sau đó mang theo Trần La đạo cùng Liêm ca hướng về trong sân mấy người đi đến, Trần đạo trưởng, Liêm chân nhân, các ngươi mời ngồi. Đem Trần La đạo cùng Liêm ca thu xếp ở trong sân trước bàn sau khi ngồi xuống, Vương lão hán cũng lẫn nhau cho giới thiệu, Trần đạo trưởng, Liêm chân nhân, đây chính là cô gái bên kia cha mẹ. Hai vị thân gia, đây chính là Vân Sơn quan Trần đạo trưởng cùng Liêm chân nhân. Trần đạo trưởng, Liêm chân nhân. Rõ ràng so với Vương lão hán trẻ hơn không ít, nhà gái cha mẹ cũng khách khí bắt chuyện thành. Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau mau lại đi nhiều nắm hai cái ghế đi ra. Bên cạnh, Vương lão hán đạp con trai của hắn một cước nói rằng, cái kia đẩy cái đầu chọc nam nhân tùy theo chuẩn vào trong phòng. Một bên, Trần La đạo liếc nhìn Liêm ca chỉ là khẽ lắc đầu một cái, ra hiệu hắn dựa theo dị vãng như thế là được. Thấy thế, Trần La đạo liền thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía này đôi mới cha mẹ, khách khí, người mới ngày sinh tháng đẻ dẫn theo sao? Có. Nhà gái cha mẹ cùng Vương lão hán đều đáp một tiếng, sau đó phân biệt từ trong túi lấy ra tấm giấy đỏ, đưa cho Trần La đạo. Đưa tay tiếp nhận, Trần La đạo đem hai tấm giấy đỏ cầm ở trong tay liếc nhìn, bát tự vẫn là rất hợp, thế nhưng hôn lễ tháng ngày vẫn phải là chú ý dưới. Làm phiên Trần đạo trưởng hỗ trợ tuyển cái thích hợp tháng ngày. Chương 90, xung hỉ chương 90, xung hỉ trong sân, bàn tròn trước. Liêm ca cùng Trần La đạo ngồi ở một bên, nam nữ hai bên cha mẹ nhưng là phân ngồi ở hai bên trái phải. Trần La đạo cầm hai tấm giấy đỏ, nhìn trên giấy đỏ ngày sinh tháng đẻ, luôn cảm giác mình là ở chân nhân trước mặt múa dịu qua mắt thợ, không khỏi hướng Liêm ca liếc nhìn, đón Trần La đạo quăng tới tầm mắt, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, sau đó liền đem tầm mắt na đến nơi khác. Trần La đạo thấy thế, hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn chằm chằm trên giấy đỏ ngày sinh tháng đẻ, tuần hoàn ngày xưa phương thức, chăm chú suy tính lên, dựa theo hai vị người mới bắt tự suy tính, gần nhất lời nói, liền hai cái tháng ngày thích hợp nhất. Chốc lát sau, Trần La đạo một lần nữa ngẩng đầu lên, như thật nói rằng, một cái là ở sau mười mấy ngày, ngày mùng ngày 8 tháng 8, tháng ngày không sai, vốn là thích hợp gả cưới, cùng hai vị người mới bắt tự cũng không xung đột lẫn nhau, còn có cái đây, liền muốn hơi ở phía sau một điểm, tháng 8 năm 14, lễ trung thu trước, khoảng cách hiện tại gần như còn có hơn 20 ngày. Nói, Trần La đạo không khỏi lại liếc nhìn Liêm ca, thấy Liêm ca không có ý kiến gì, Trần La đạo mới tiếp tục nói, ta kiến nghị đây, là tuyển ở lễ trung thu trước, tháng 8 năm 14 ngày này làm hôn lễ chính rượu. Một là ở về thời gian không như vậy hẹp, thuận tiện các ngươi chủ bị, hai đây, cũng cân nhắc đến lễ trung thu trước vừa vặn là kỳ nghỉ, cũng thuận tiện bằng hữu thân thích tham gia hôn lễ. Hai vị đạo trưởng, mời uống trà. Đang nói chuyện, Vương lão hán thê tử bưng hai ly tân pha trà nước phóng tới Liêm ca trước người hai người. Trần La đạo thấy thế gật gật đầu, tiếp theo sau đó hỏi, hai người các ngươi mới ý kiến như thế nào? Nghe vậy, Vương lão hán cùng nhà gái cha mẹ đối diện mắt, sau đó có chút do dự nói với Trần La đạo, Trần đạo trưởng, ngài tuyển đến tháng ngày đều rất tốt, chính là ngài có thể hay không hỗ trợ nhìn, có còn hay không càng sớm hơn chút tháng ngày? Hả? Nghe vậy, Trần La đạo hơi kinh ngạc, một bên Liêm ca cũng thuận theo thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía này đôi mới cha mẹ. Liêm chân nhân, ngươi xem. Trần La đạo hơi chần chừ một lúc, đưa mắt nhìn sang Liêm ca. Liêm ca khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía này đôi mới cha mẹ, Trần đạo trưởng tuyển đến tháng ngày, xác thực đã là gần đây thích hợp nhất tháng ngày. Có điều có câu nói, thiên thời không bằng địa lợi không bằng người cùng, chỉ cần người mới hai bên hôn nhân hòa thuận, hôn kỳ có hay không tuyển ở thích hợp nhất thời điểm, cũng không có trọng yếu như vậy. Nghe Liêm ca lời nói, Trần La đạo gật gật đầu, nam nữ hai bên cha mẹ cũng gật gật đầu, cái kia, Liêm chân nhân, ngài kiến nghị là? Từ Trần La đạo về mặt thái độ ý thức được Liêm ca rõ ràng là cái đạo hạnh càng cao hơn người, Vương lão hán ngược lại hướng về Liêm ca dò hỏi, ở định tháng ngày trước, có thể không nói cho ta cùng Trần đạo trưởng, như thế sốt ruột nguyên nhân là cái gì? Trần đạo trưởng một lần nữa chọn lựa tháng ngày thời điểm, cũng có thể làm cái cân nhắc. Liêm ca nhìn Vương lão hán hỏi, Liêm chân nhân, Trần đạo trưởng. Vương lão hán nhìn Liêm ca cùng Trần La đạo, kỳ thực chúng ta như thế sốt ruột cho này hai hài tử xử lý hôn lễ, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác, chính là muốn mượn trận này về vui, cho hừng hực thích. Nghe Vương lão hán lời nói, Liêm ca tầm mắt ở nhà gái cha mẹ trên mặt quét mắt, thấy nhà gái cha mẹ trên mặt không có phản ứng chút nào, rõ ràng là đã sớm biết chuyện này. Liêm chân nhân, ngài yên tâm, hai đứa bé cũng biết chuyện này, chúng ta cũng không gạt bọn họ cũng là đồng ý, vốn là chuẩn bị năm nay làm hôn lễ, hiện tại có điều là sớm điểm. Hay là sợ Liêm ca hiểu lầm, Vương lão hán lại giải thích cú. Xung hỉ. Liêm ca lặp lại cú, sau đó quét mắt này nam nữ hai bên cha mẹ, xem các ngươi khí tượng, tựa hồ trong nhà gần nhất cũng không nhân sinh bệnh hoặc là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nghe vậy, Vương lão hán gật gật đầu, đang muốn giải thích, Liêm ca bên cạnh ngồi Trần La đạo liền phản ứng lại, là trong thôn lão gia tử. Vương lão hán gật gật đầu, đúng, chính là cho lão gia tử kia xung hỉ. Dứt tiếng, chưa kịp Liêm ca dò hỏi, Trần La đạo liền chủ động giải thích, Liêm chân nhân, lão gia tử kia chỉ phải là trong thôn trước lão thôn trưởng, cũng là hắn lúc trước mang theo thôn này từ một cái khe núi bên trong sơn thôn nhỏ phát triển trở thành như bây giờ, vì lẽ đó toàn bộ người trong thôn đều rất kính trọng hắn. Chúng ta chính là làng bên cạnh, cũng là chịu không ít lao ra tử giữ ấm, vì lẽ đó đem hai hải tử hôn kỳ sớm, chúng ta đều không có ý kiến đến gì. Nhà gái cha mẹ cũng nói tiếp, ai, năm trước thời điểm, lão gia tử thân thể còn hùng đây, kết quả đầu năm thời điểm, đột nhiên liền bị bệnh, này một bệnh, liền cũng lại không tốt hơn, trong thôn tất cả mọi người đều ra tiền, tìm quan hệ, cho lão gia tử mời tốt nhất bác sĩ, đều hết cách rồi, dựa theo lời của thầy thuốc nói, lão gia tử này không phải bị bệnh, chính là già rồi. Hai ngày trước thời điểm, lão gia tử nói không muốn ở lại bệnh viện, muốn ở cuối cùng thời điểm vẫn là ở lại trong thôn, chúng ta ngay ở ngày hôm trước đem lão gia tử nhận trở về. Hiện tại chúng ta cũng không đừng đúng phương pháp tử, đã nghĩ cho lão gia tử hưởng tích, coi như là vô dụng, như thế vui mừng trường hợp, cũng có thể để lão gia tử cao hứng một chút, vậy thì được rồi. Vương lão hắn nói, thở dài, Trần đạo trưởng, Liêm chân nhân, các ngươi nhìn, có còn hay không càng sớm hơn thích hợp tháng ngày, chúng ta không sợ thời gian eo hẹp, lần này chuyện này toàn thôn đều sẽ hỗ trợ, chúng ta chỉ sợ lão gia tử không kịp đợi. Nghe vậy, Trần La đạo không ưng nói, nhìn về phía Liêm ca, Liêm ca túi đầu liếc nhìn bị Trần La đạo đặt lên bàn giấy đỏ, lại quét mắt này người mới hai bên cha mẹ, hai ngày sau, tháng ngày liền không sai, các ngươi thấy thế nào? Liêm ca ngữ khí bình tĩnh nói, cảm tạ chân nhân chọn tháng ngày khẳng định không sai được. Vương lão hán đứng dậy nói rằng, nghe vậy, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, sau đó đồng dạng đứng lên, nếu tháng ngày đã định ra, ta cùng Trần đạo trưởng liền không làm lỡ các ngươi bận điệu, trước hết về Vân Sơn Quan. Liêm ca cùng Trần La đạo đối diện mắt sau, quay đầu đối với Vương lão hán cùng nhà gái cha mẹ nói rằng, Liêm chân nhân, Trần đạo trưởng, nếu không ngồi nữa một chút, uống một ngụm trà đi. Vương lão hán giữ lại đạo, không được, đón lấy các ngươi đến vội vàng chủ bị hôn lễ, chúng ta liền không thêm phiền. Liêm ca lại lần nữa lắc lắc đầu, cái kia. Vương lão hán nói chuyện, lặng yên hướng vợ hắn đưa tay ra, tùy theo, vợ hắn liền hai cái tiền lì xì đưa cho hắn. Cái kia Liêm chân nhân, Trần đạo trưởng, ta liền không mạnh lưu các ngươi, phiền phức các ngươi chuyên đi một chuyến, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý. Nói, Vương lão hán đem hai cái phồng lên túi tiền lì xì đưa cho Liêm ca cùng Trần La đạo. Thấy thế, Liêm ca khẽ cười cười, cũng không từ chối, thuận lợi tiếp nhận. Trần La đạo thấy Liêm ca đỡ lấy, cũng theo sát tiếp nhận tiền lì xì. Lần này thực sự là thật không tiện, không thể hảo hảo chiêu đãi Liêm chân nhân cùng Trần đạo trưởng, hai ngày sau hôn lễ còn hy vọng hai vị đạo trưởng cũng có thể đến. Nghe vậy, Liêm ca cười cợt, yên tâm, nhất định đến đòi uống chén rượu mừng. Bên cạnh, Trần La đạo cũng theo sát gật đầu. Chốc lát sau, Vương lão hán cùng nhà gái cha mẹ đem Liêm ca cùng Trần La đạo đưa ra cửa viện sau, liền ở Liêm ca dưới sự yêu cầu, không lại tiếp tục đưa. Thôn trang con đường bên, Liêm ca hơi dậm chân, tầm mắt tìm đến phía xa xa, Trần đạo trưởng, cái kia lão thôn trưởng nhà chính là ở phương hướng kia đi. Đúng, chính là ở phương hướng kia, Liêm chân nhân làm sao biết? Bên cạnh người, Trần La đạo theo Liêm ca tầm mắt phương hướng nhìn sang, gật đầu đáp, Liêm chân nhân, ngươi có phải hay không? Nhìn thấy gì? Nghe tiếng, Liêm ca thu hồi tầm mắt, cũng không giải thích, xoay người hướng về Vân Sơn quan vị trí phương hướng đi đến, đồng thời ngữ khí bình tĩnh nói, Trần đạo trưởng, phiền phức ngươi nói cho ta nghe một chút này lão thôn trưởng đi. Chương 91, từ lão gia tử chương 91, từ lão gia tử thôn này bên trong lão thôn trưởng à, họ Tử, làng người bình thường đều tôn xưng hắn gọi lão gia tử. Lão gia này lúc còn trẻ, là cái quân nhân, có người nói là trải qua chiến trường, có điều bản thân của hắn rất ít nhắc lên chuyện như vậy, ta cũng là khi còn bé hồi đó, nghe ta sư phụ nói quá. Trên sườn núi, Liêm ca cùng Trần La đạo theo bốn lượt đường mòn uốn khúc, một bên bỏ lên phía trên, một bên trò chuyện. Người trong thôn liền chỉ biết hắn đã từng đi lính, chưa bao giờ đến 20 tuổi thời điểm rời đi làng, lúc trở lại lần nữa mọi người nhanh 40. Tám mấy năm hồi đó, lão gia tử tại đây trong thôn làm trưởng thôn. Đừng xem khi đó lão gia tử số tuổi lớn, tư tưởng đúng là rất tân triều. Ở tám mấy năm hồi đó, liền nói muốn khai phá khách du lịch, khi đó thôn này chính là cái khe núi bên trong sơn thôn nhỏ, ai hiểu cái này à, bắt đầu ai cũng không đồng ý, trong thôn một ít chuyện tốt còn chạy đến trên trấn đi báo cáo lão gia tử. Nghe Trần La đạo lời nói, Liêm ca gật gật đầu, vẻ mặt không có thay đổi gì, một bên tiếp tục hướng về Vân Sơn quan đi đến, một bên tiếp tục nghe Trần La đạo tự thuật, có điều lão gia tử dù sao cũng là đã từng đi lính người, làm sao như thế dễ dàng từ bỏ. Này trung gian là phát sinh không ít sự, nhưng cuối cùng vẫn bị lão gia tử làm thành công. Liêm chân nhân ở làm đến thời điểm, có nhìn thấy đại Phật tự chứ? Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu. Có đi dạo vòng. Liêm chân nhân, không nói đừng thôi, cái kia đại Phật tự kiến trúc vẫn tính rộng lớn đi. Nhưng mấy chục năm trước, này đại Phật tự kỳ thực cũng chỉ có một đại điện, chu vi tất cả đều là núi hoang, đến thắp hương bái Phật cũng chỉ là chu vi người trong thôn, hiện tại những người kiến trúc, thềm đá đều là này trong mấy chục năm tân tu. Còn có cái kia đại Phật tự trước, liền với nội thành cùng thôn này khẩu xa lộ, cũng là lão gia tử làm trưởng thôn cái kia mấy năm tranh thủ đến. Trần La đạo nói với Liêm ca, tuy rằng bây giờ nhìn, dựa vào miếu ăn cơm khiến người ta khinh thường, nhưng dựa vào này đại Phật tự hấp dẫn đến dòng người lưu lượng, thôn này bên trong người dựa vào bán đến thơm tiền giấy, còn có thẳng thắn ở bên cạnh trên đỉnh núi mở nông trại, sắp thực thoát khỏi nhà khó. Liêm chân nhân, ngươi đừng xem hiện tại trong thôn đâu đâu cũng có ngôi nhà nhỏ, biệt tự nhỏ, nhưng mấy chục năm trước, nơi này nghèo đến a, theo ta sư phó lại nói, chính là mỗi đến tháng 3 đến tháng 4, hoa nguyệt thời điểm, toàn thôn đều muốn đói bụng. Có thể mang theo toàn bộ làng phát triển trở thành như bây giờ, lão gia tử kia là thật đến không dễ dàng a. Trần La đạo lắc lắc đầu nói rằng, nghe vậy, Liêm ca hơi dậm chân, hướng ngọn núi đó dưới thôn trang liếc nhìn, sau đó khẽ gật đầu, Liêm chân nhân, đến đạo quan, chúng ta tiến vào sân ngồi xuống nói sau đi. Trần La đạo đi đến đạo quan cửa viện trước, đẩy ra cửa viện đồng thời nói với Liêm ca. Nghe vậy, Liêm ca thu tầm mắt lại, cũng không nhiều lời cái gì, gật gật đầu. Vân Sơn quan, trong sân, Liêm ca cùng Trần La đạo một lần nữa ở trước bàn đá ngồi xuống, được kêu là Tiểu Huyền đạo sĩ nhấc theo ấm nóng bỏng nước nóng từ trong phòng bếp đi ra. Tiểu Huyền, ta cùng Liêm chân nhân rời đi vào lúc này có người đã tới sao? Có hai cái đi đại Phật tự thắp hương khách hành hương theo trên đỉnh ngọn núi cái kia đạo đi tới chúng ta nơi này, ta đã để bọn họ đi rồi. Đem ấm nước một lần nữa ở trên bàn đá thả xuống, Tiểu Huyền hồi đáp. Nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi chính mình đi bên cạnh chơi đi, đừng ở chỗ này nhi vướng chân vướng tay. Trần La Đạo nhấc lên cái kia ấm nước nóng, một bên cho Liêm Ca trước mặt trong chén trà vô ích, vừa hướng Tiểu Huyền đạo sĩ phất tay nói rằng: "Cái kia ba, sư phụ phòng ngươi bên trong máy vi tính, liền 2 giờ, chơi xong đi trong đại điện tụng lần kinh." "Được rồi." Nói, Tiểu Huyền đạo sĩ liền xoay người trốn. Để Liêm chân nhân cười chê rồi. Trần La Đạo quay đầu hướng Liêm Ca nói rằng: "Rất thú vị." Liêm Ca cười lắc lắc đầu, Trần La Đạo lắc lắc đầu: "Thú vị cái gì à, tiểu tử túi này ngày qua ngày ra đây." Nói, chính Trần La Đạo lại không khỏi cười cợt. Chốc lát sau, Trần La Đạo nụ cười thu lại, cùng Liêm Ca lại lần nữa nói tới chính sự. "Liêm chân nhân, lão gia tử kia sự tình chúng ta vẫn là tiếp theo trước lời nói tiếp. Phiền phức Trần đạo trưởng." Liêm Ca gật gật đầu. "Phiền phức cái gì a?" Trần La Đạo khoát tay áo một cái, tiếp theo sau đó trước lại nói lên: "Hiện tại cái này làng a, có thể phát triển trở thành như bây giờ, cùng lão gia tử kia trả giá là không thể tách rời. Theo ta sư phụ nói tới, mới bắt đầu thời điểm, cái kia đại Phật tự, còn có thôn kia, cùng bên ngoài vốn là con đường không thông, chỉ có điều bùn nhão đường có thể miễn cưỡng hơn người, muốn phát triển phải sửa đường." Trần La Đạo một bên hồi ức, một bên hướng về Liêm Ca tự thuật. "Thế nhưng mới bắt đầu thời điểm, nơi này có thể không hiện tại như thế náo nhiệt, và ngắt địa tự nhiên mặt trên cũng không muốn chi, muốn mang người trong thôn chính mình tu đây, cũng không có mấy người đồng ý phí loại này không công phu, lão gia tử kia liền chính mình một bên khắp nơi trùng quanh hóa duyên tìm kinh phí, một bên mang theo mấy người, từ trên núi, trên bờ sông vận tảng đá quá khứ, dùng tảng đá lót đường." Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần La Đạo nói tường tận chút hắn biết đến, lão gia tử kia sự tình. Liêm Ca nghe Trần La Đạo tự thuật, cũng không làm sao lên tiếng, chỉ là lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật gù. Rốt cục, lại chốc lát sau, Trần La Đạo tự thuật tiếp cận kết thúc. Gần như chính là như vậy, vì lẽ đó hiện tại cái này người trong thôn đối với Tử lão gia tử đều rất kính trọng, mặc dù sớm mấy năm thời điểm, lão gia tử kia liền dỡ xuống trọng trách, đem trong thôn sự tình giao cho mặt khác người phụ trách, nhưng Tử lão gia tử vẫn cứ là người trong thôn, thậm chí chu vi mấy cái làng người tâm phúc. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu. Ở Trần La Đạo trong miêu tả, hắn đối với này Tử lão gia tử có cái cơ bản hiểu rõ. Một bên, Trần La Đạo nhưng là đang nói xong sau, hơi trầm mặt lại, sau đó có chút do dự nhìn về phía Liêm Ca, ngược lại hỏi: "Liêm chân nhân, ngài vừa nãy ở trong thôn thời điểm, có phải là nhìn thấy gì?" Nghe vậy, Liêm Ca dừng một chút, nhìn Trần La Đạo một ánh mắt, khẽ gật đầu, xác thực là nhìn thấy ý đồ. Dứt tiếng, Liêm Ca không lại tiếp tục giải thích. "Liêm chân nhân." Trần La Đạo do dự, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi ra trong lòng suy đoán, có phải là lao ra từ kia. Lần này là không chịu nổi. Nghe vậy, Liêm Ca lại nhìn mắt Trần La Đạo, sau đó gật gật đầu. Được Liêm Ca khẳng định, Trần La Đạo không khỏi lắc đầu thở dài, "Ai, lão gia tử kia vất vả nửa đời, không có con cái, cả đời cũng không làm sao hưởng phúc. Có điều cũng là, lão gia tử kia đều sắp 90 tuổi người." Trần La Đạo nói, lại lần nữa lắc lắc đầu, có chút nói không được. Liêm Ca nâng chung trà lên, hơi ngửa đầu liếc nhìn xa xa ngọn núi mặt khác quanh quần tràn ra hương hỏa khói thuốc, cũng không nói chuyện. Trong ngay mắt, trong sân càng thêm yên tĩnh lại. Yên tĩnh hoàn cảnh mới lại lần nữa bị Trần La Đạo vang lên âm thanh đánh vỡ, "Liêm chân nhân, sắp trời cũng không còn sớm, nếu không Liêm chân nhân ngay ở quan ở đây dưới đi." Trần La Đạo đề nghị, lo lắng Liêm Ca từ chối, lại bổ sung cũ, "Trước Liêm chân nhân không phải nói muốn đi tham gia 2 ngày sau Vương lão nhị nhà hôn lễ sao? Vừa vặn có thể ở quan ở đây trên 2 ngày, 2 ngày sau trực tiếp đi qua, đến thời điểm nên còn có thể nhìn thấy Tử lão gia tử." Nghe vậy, Liêm Ca nhìn Trần La Đạo một ánh mắt, sau đó gật gật đầu, "Vậy được, Trần đạo trưởng, vậy thì quấy dậy." "Không quấy dậy, không quấy dậy." Trần La Đạo có chút kích động lên, "Liêm chân nhân có thể ở tiểu quan ở lại, là tiểu quan rồng đến nhà tôn." Nói, Trần La Đạo đứng lên, hướng về viện một bên trong phòng hô, "Tiểu Huyền, tiểu tử túi, đừng đùa trò chơi." Đội vàng đem trong ngăn kéo cái kia giường tân đệm chăn lấy ra, cho Liêm chân nhân trải lên. Nhìn tình cảnh này, Liêm Ca không khỏi cười lắc lắc đầu. Chương 92, đại thiện người chương 92, đại thiện người mặt trời lên mặt trời lặn, mây tụ tản mát. Thời gian 2 ngày thoáng qua liền qua, Lạc Yên liền áp sát Vương lão hán nhi tử hồn kỳ. Trong vòng 2 ngày, Liêm Ca ở tại Vân Sơn quan bên trong, cùng ở nơi khác như thế, khi nhàn hạ rồi cùng Cố Tiểu Ảnh đánh gọi điện thoại, lần xem đưa thư tịch, quá nửa đêm vận chuyển pháp lực tu luyện, quá nửa đêm giấc ngủ nghỉ ngơi. Thời gian liền tùy theo trôi qua. Hôm ấy, sáng sớm, Vân Sơn quan duy nhất bên trong một gian phòng khách, Liêm Ca từ giấc ngủ bên trong tỉnh lại, mở mắt ra đồng thời, nhạy cảm thính giác liền bắt lấy chính tới gần tiếng bước chân. "Liêm đại ca." "Đông, nhường ngươi gọi Liêm chân nhân, còn gọi đại ca, làm sao tên tiểu tử thối nhà ngươi có phải là cũng muốn gọi anh ta à?" Nghe ngoài cửa phòng, Trần La Đạo cùng Trần Tiểu Huyền hai người tiếng nói, Liêm Ca không khỏi bật cười lắc lắc đầu, "Trần đạo trưởng, Tiểu Huyền đạo trưởng, phiền phức chờ." Nói chuyện, Liêm Ca liền từ trên giường ngồi dậy, mặc y vật dày sau, liền đứng dậy hướng về cửa đi ra ngoài. "Liêm chân nhân, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Thấy cửa mở, Trần La Đạo hướng về Liêm Ca ấp lễ đạo, vốn là không muốn quấy nhiều chân nhân, nhưng Vương lão hán nhà điện thoại tới để bần đạo sớm một chút đi qua, hỗ trợ lo liệu một ít chuyện. Vì lẽ đó đặc biệt tới hỏi hỏi, "Liêm chân nhân ngài xem ngài là hiện tại cái này một chút cùng đi, vẫn là đợi một chút sẽ cùng Tiểu Huyền đồng thời lại đây." Nghe vậy, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, "Vừa bạn ta cũng tỉnh rồi cùng Trần đạo trưởng ngươi cùng đi đi." "Vậy được, Liêm chân nhân, cái kia, hiện tại liền đi đi." Liêm Ca gật đầu một cái nói. Nói, Liêm Ca liền cùng Trần La Đạo đồng thời hướng về ngoài sân đi đến, "Vậy sư phụ, ta liền một hồi trôi qua đi." "Tiểu tử túi, có hay không điểm nhãn lực thấy à, vừa nãy nhường ngươi giữ lại là nhường ngươi chờ Liêm chân nhân đồng thời, hiện tại ngươi còn muốn một người ở chỗ này đợi, làm sao lại muốn lén lén lút lút chơi trò chơi?" Trần La Đạo nhẹ đạp Trần Tiểu Huyền một cước, mắng, Hiện tại đến liền hiện tại đi chứ, đạp người làm gì, có câu nói quân tử động khẩu không động thủ. Đã trúng một cước, Trần Tiểu Huyền nhất thời liền thoát ra cửa viện, hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Lão tử không phải quân tử là đạo sĩ, lão tử muốn làm sao làm sao. Thằng nhóc ngươi đứng lại đó cho ta. Nói, Trần La Đạo liền đuổi theo. Nhìn tình cảnh này, Liêm Ca không khỏi cười cợt, bước ra đạo quan cửa viện, thuận lợi đem khép hở trên sau, cũng hướng về bên dưới ngọn núi làng không nhanh không chậm địa đi đến. Liêm Ca cùng Trần La Đạo, Trần Tiểu Huyền thầy trò hai người lần lượt đi xuống núi, tiến vào chân núi trong thôn. So với hai ngày đến đây lúc, trong thôn không thể nghi ngờ náo nhiệt rất nhiều. Còn chưa khởi hành đi đón tân nương xe hoa dọc theo đường đặt, Vương lão hán nhà thân thích hàng xóm đang giúp đội hướng về trên xe hoa dán vào hỷ tự. Càng đi Vương lão hán nhà tới gần, người càng thêm có vẻ nhiều, có khách mời, cũng có hỗ trợ lo liệu hôn lễ người trong thôn. Bước vào Vương lão hán nhà sân, có chút náo động, khí thế ngất trời cảnh tượng liền trong nháy mắt đập vào mi mắt. Trong sân, mời đến tiệc cưới đầu bếp, người phục vụ đang bể bộ lục, hoặc là bố trí bàn ăn, bày ra khăn trải bàn, hoặc là ở xử lý nguyên liệu nấu ăn, hôn lễ công ty người, nhưng là làm hôn lễ đại chủ tịch cùng hiện trường cuối cùng bố trí. Sân biên giới, còn tụ tập chừng 10 cái trên người mặc câu phục người trẻ tuổi chính nói chuyện phiếm, trong đó liền có Vương lão hán nhi tử. Nhìn này tựa hồ là đón dâu đoàn mười mấy người, nhìn này chừng 10 cá nhân bóng loáng đỉnh đầu, Liêm Ca không khỏi cảm giác hơi hơi buồn cười, khẽ lắc đầu một cái, đang muốn thu tầm mắt lại. Đột nhiên, từ ngoài sân người tiến vào, để Liêm Ca dừng lại tầm mắt, đây là vị lão nhân, trên mặt đầy dây nếp nhăn cùng da đốm ngồi, cầm trong tay rễ, cái gậy, ngồi ở xe lăn, phía sau có cái người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí một mà đợi hắn. Ở lão nhân tiến vào viện sau, toàn bộ trong sân bỗng nhiên yên tĩnh rất nhiều, chính bắt chuyện Liêm Ca cùng Trần La Đạo Vương lão hán trong nháy mắt nhân tiện nói xin lỗi âm thanh sau, hướng vị lão nhân kia đến đón, mà cái kia ngồi ở xe lăn lão nhân nhưng là quét mắt trong sân mọi người sau, hướng về cái kia tụ tập cùng nhau chừng 10 cái người trẻ tuổi chỉ, đẩy xe đẩy người trẻ tuổi kia trong nháy mắt hiểu ý, đẩy lão nhân đi tới. Mà cái kia chừng 10 cái người trẻ tuổi trên mặt, nhưng là rõ ràng toát ra sốt sáng mà biểu hiện, nghỉ chân ở tại chỗ, không có người nào còn dám nói chuyện, lão nhân bị đẩy lên mười mấy người này trước mặt sau, nhìn mười mấy người này, trực tiếp tay vừa nhấc, dùng trong tay gậy cho một người trong đó một gậy, đem yên cho ta bấm. Lão nhân âm thanh có chút suy yếu, khí lực cũng không nặng, nhưng chịu đòn người kia nhưng trong nháy mắt đem điếu thuốc trong miệng cầm hạ xuống, vứt trên mặt đất dẫm cát. Lão gia tử, ngươi đừng sinh khí, vậy thì bấm, bấm. Chịu đòn người kia sốt sáng mà nói rằng. Lão nhân liếc mắt nhìn hắn, khẽ thở dài một cái, đừng quên, ngươi là cái hòa thượng, trước công chúng, hút thuốc giống kiểu gì. Ta biết rồi, lão gia tử, lần sau nhất định chú ý. Nhìn này chịu đòn người, lại quét mắt trước mặt mười mấy người này, lão nhân tay đè xe đẩy tay vịn, gắng gượng tinh thần nói rằng, ta biết, các ngươi đều cảm giác mình là giả hòa thượng, hiện tại cũng không có ở trong miếu, làm cái gì đều không có gì. Nhưng mặc kệ các ngươi là giả hòa thượng hay là thật hòa thượng, các ngươi đã dựa vào cái này ăn cơm, liền cho ta chăm chú điểm, dùng điểm tâm. Biết rồi. Mười mấy người trẻ tuổi mau mau gật đầu đáp. Nhìn này mười mấy cái người trẻ tuổi, lão nhân lắc lắc đầu, lại lần nữa khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không nói thêm cái gì, sẽ ở trong sân quét mắt sau, hướng về Liêm Ca cùng Trần La Đạo phương hướng chỉ, đẩy xe đẩy người trẻ tuổi, liền nhất thời hiểu ý, đẩy xe đẩy hướng về Liêm Ca mọi người phương hướng đi tới. Mà một bên Vương lão hán thấy lão nhân giáo huấn người hoàn hảo qua đi, liền cũng trong nháy mắt tiến lên liên tiếp, lão gia tử, khổ cực ngươi còn chuyên môn lại đây một chuyến. Vương lão hán đi theo lão nhân xe đẩy bên cạnh, cùng lão nhân nói chuyện, ta chính là nghe nói nhà ngươi hải tử kết hôn, vừa bận ta sáng nay tỉnh lại cũng cảm thấy người khá là tinh thần, liền đến nhìn. Trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười, đúng rồi. Lão nhân nói, ở chính mình trong túi áo, có chút khó khăn tìm đòi, thật hồi lâu nhi mới lấy ra cái tiền lì xì đến, nếu đến rồi, lễ vẫn không thể thiếu, cầm đi. Lão nhân tay có chút run sừng sững mà đem tiền lì xì đưa cho Vương lão hán. Lão gia tử, tiền lì xì liền không cần đi. Ngươi làm muốn cho ta vẫn dơ sao? Nhưng ngươi cầm liền cầm đi, đây là ta một điểm tâm ý. Cái kia, thật cảm tạ lão gia tử. Vương lão hán nhận lấy. Được rồi, ngày hôm nay con trai của ngươi kết hôn, ta cũng không chỉ hoãn ngươi, chính ngươi bận bịu đi thôi. Lão nhân khoát tay áo một cái, Vương lão hán do dự xuống, vẫn là đi ra. Đồng thời, lão nhân xe đẩy cũng một lần nữa ngừng đến Liêm Ca mọi người trước người, từ lão cư sĩ. Trần La Đạo ấp lên nói, tiểu Trần đạo sĩ tốt, còn có tiểu Huyền đạo sĩ, lúc này mới nửa năm không thấy, lại cao lớn lên à? Lão nhân cười ha hả theo tiếng, sau đó đưa mắt tìm đến phía Liêm Ca, vị này chính là từ lão cư sĩ, vị này chính là Liêm chân nhân, là một vị xuyên thục tỉnh có đạo chân tu. Trần La Đạo chủ động giới thiệu, xuyên thục tỉnh a, đó là một địa phương tốt a, ta có không ít bạn cũng đều là xuyên thục. Lão nhân cười ha ha đáp lời, sau đó tựa hồ nhớ tới hơi xúc động, ngay lập tức lại lấy lại tinh thần, thật không tiện a, người này số tuổi lớn hơn, động bất động này sự chú ý liền dễ dàng không tập trung. Liêm chân nhân, hoan nên đi đến chúng ta từ gia thôn. Nghe tiếng, Liêm Ca tầm mắt từ lão nhân này phía sau thu hồi, một lần nữa nhìn về phía lão nhân này, từ lão tiên sinh khách khí. Liêm Ca gật gật đầu đáp. Trong nháy mắt tiếp theo, dứt tiếng trong nháy mắt, Liêm Ca trong đầu, âm thanh gợi ý của hệ thống đống nhiên vang lên. Chương 93, lại hoan hắn nửa ngày. Chương 93, lại hoan hắn nửa ngày. Vì nước chinh chiến, từng huyết tung chiến trường, khởi giáp về quê, cũng ân trạch trong thôn, đại thiện. Nương theo âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên, hệ thống giao diện trên, bách thiện bách ác bên trong thuộc về đại thiện người tiến độ lại lần nữa tăng cường một điểm. Liếc nhìn hệ thống giao diện, Liêm Ca đưa mắt một lần nữa tìm đến phía xe lăn lão nhân. Cái kia Liêm chân nhân, Trần đạo trưởng, còn có tiểu Huyền tiểu đạo sĩ, các ngươi trước tiên tán gẫu, ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Lão nhân hướng về Liêm Ca ba người cười ha hà nói rằng, từ lao cư sĩ tự tiện là tốt rồi. Trần La Đạo ấp lễ đạo, Liêm Ca cũng hơi mỉm cười gật đầu. Tuy theo, lão nhân thì lại ra hiệu đẩy xe đẩy người trẻ tuổi kia đẩy xe đẩy hướng về khác một nơi đi tới. Nhìn theo lão nhân xoay người, Liêm Ca lại lần nữa đem tầm mắt tìm đến phía vẫn theo sát ông già kia phía sau mấy bóng người, hướng về bọn họ hơi ra hiệu lại. Liêm chân nhân, Liêm chân nhân. Bên cạnh người, Trần La Đạo thấy Liêm Ca ánh mắt vẫn nhìn kỹ ông già kia bóng người, nhẹ giọng kêu một tiếng, nghe tiếng, Liêm Ca tùy theo quay đầu. Liêm chân nhân, vừa nãy ông già kia chính là trong thôn cái kia tử lao gia tử. Ta biết. Liêm Ca lại hướng ông già kia liếc nhìn, gật gật đầu. Trước đều nói lao gia tử đều vẫn hôn mê, căn bản là không thể rời bỏ giường, ngày hôm nay này đột nhiên thì có chút tinh thần, cũng không biết có phải là. Trần La Đạo lắc lắc đầu, thấp giọng hướng Liêm Ca nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca không có nói tiếp, chỉ là quay đầu, nói với Trần La Đạo, Trần đạo trưởng, ta rời đi dưới. Liêm chân nhân, có phải là? Trần La Đạo đệ thấp âm thanh, nhìn sân một bên khác lão nhân. Liêm Ca liếc nhìn Trần La Đạo, cũng không trả lời, chỉ là lắc lắc đầu. Ngay lập tức, liền xoay người hướng về ngoài sân đi đến. Mà Trần La Đạo cũng không hỏi lại, chỉ là nhìn theo Liêm Ca đi xa, mơ hồ có chút suy đoán. Sư phụ, Liêm chân nhân đó là đi đâu a? Bên cạnh trước bàn đang ngồi, chính cầm điện thoại di động chơi Trần Tiểu Huyền ngẩng đầu nhìn mắt, có chút ngạc nhiên địa hỏi một câu, "Tiểu hai tử ra ra, quản nhiều như vậy làm gì, chơi ngươi trò chơi đi." Trần La Đạo quay đầu, liếc mắt Trần Tiểu Huyền. Một bên khác, bước ra sân sau Liêm Ca, mang theo sát hắn bước ra sân mấy bóng người, dọc theo thôn đạo, tìm cái yên lặng đoạn đường, một lần nữa dậm chân bước chân. Địa phủ xuất nhập cảnh quản lý nơi giới hạn, nhập cảnh bộ ngành Nam Đô khu vực người phụ trách mang theo thuộc hạ bái kiến tiên sư. Tuy theo, tùy tung bước ra sân mấy bóng người lại lần nữa hướng về Liêm Ca không người chào. Nhìn phía này trước mấy vị địa phủ công vụ nhân viên, Liêm Ca gật gật đầu, sau đó tầm mắt một lần nữa dừng lại tại đây vị Nam Đô khu vực người phụ trách trên người, "Các ngươi là tới đón cái kia tử lão gia tử?" Liêm Ca trực tiếp hỏi. "Đúng, tiên sư." Vị kia quần áo cùng còn lại địa phủ quỷ sai có chút sự khác biệt Nam Đô khu vực người phụ trách gật đầu đáp, dựa theo quy định, sắp dương thọ tận, hồn quy địa phủ người chết thuộc về có đại công đức, đại âm đức đại thiện người, cần do bản khu vực người phụ trách tự mình tới đón đưa, lấy đó đối với hắn tôn trọng. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, sau đó ở ven đường đạp hai bước, lao ra tử kia còn có bao nhiêu thời gian. Liêm Ca nhìn về phía người phụ trách kia hỏi. Nghe vậy, Nam Đô khu vực người phụ trách nhanh chóng trả lời, "Hồi bẩm tiên sư, còn có không tới một giờ." Nghe vậy, Liêm Ca nhìn về phía nơi đang bệ bộn lục chuẩn bị hôn lễ vương lao hắn nhà. Hơi hơi dừng một chút ánh mắt, thu tầm mắt lại, Liêm Ca một lần nữa nhìn về phía trước mặt địa phủ công vụ nhân viên, lại hoàn hắn thời gian nửa ngày đi, lão già này cũng sẽ không muốn ở người khác trên hôn lễ đi. "Vâng, thiên sư." Nam Đô khu vực người phụ trách trực tiếp gật đầu, ngay lập tức tuấn hỏi, "Cần chúng ta đem nó hồn phách tạm thời phong cấm ở trong người sao?" "Không cần, thời gian nửa ngày lời nói, ta tự mình tới đi. Chỉ là khả năng muốn phiền phức các ngươi chờ lâu một chút." Liêm Ca lắc lắc đầu, nói rằng, "Có thể vì thiên sư ra sức, là chúng ta vinh hạnh." Nam Đô khu vực người phụ trách lắc lắc đầu, sau đó nói, "Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, không nói gì thêm nữa." Chốc lát sau, Liêm Ca một lần nữa trở lại Vương lão hán nhà trong sân, địa phủ công vụ nhân viên không lại cùng theo vào, mà ở ngoài sân lặng lặng chờ đợi. Bước vào sân, Liêm Ca quét mắt, trong sân so với trước đây lại náo nhiệt rất nhiều, từ các nơi hội tụ đến khách mời phân bố ở các trường trước bàn ăn, ăn trái cây đường thực, tùy ý trò chuyện. Trần La Đạo cùng Trần Tiểu Huyền cái kia một già một trẻ hai cái đạo sĩ, đang cùng Vương lão hán chính nói gì đó. Ở Trần La Đạo hai đạo sĩ trên người hơi dừng lại tầm mắt, Liêm Ca cũng không lại đi quá khứ, mà là đưa mắt xê dịch về sân một bên khác. Một bên khác, một tấm bên cạnh bàn ăn, cái kia tử lão gia tử ngồi ở ghế ngồi, bên cạnh ngồi vây quanh hoặc lão hoặc tiểu nhân mấy người. Giờ khắc này, cái kia tử lão gia tử chính tràn đầy phấn khởi địa nói gì đó, trên mặt khí sắc tựa hồ so với trước lại muốn tinh thần rất nhiều, nhưng hắn bên cạnh ngồi vây quanh người, trong ánh mắt cũng không ngừng toát ra một tia sầu lo. Thôi hư hư nhãn, Liêm Ca trực tiếp hướng về cái kia tử lão gia tử đi tới. "Còn nhớ tiểu tử ngươi khi còn bé, cái kia gia, trong thôn lần thứ nhất tu đường xi măng thời điểm, nhường ngươi tiểu tử đất xi măng không làm cái lên đi dẫm, tiểu tử ngươi không phải đi đến dẫm một cước. Hiện tại trên con đường đó còn có cái tiểu tử ngươi vết chân ở cái kia. Này không phải khi còn bé không hiểu chuyện sao? Ta nhớ rằng ta lúc đó về nhà một lần, liền bị ta cha đánh đốn, nếu không là ngài đến ngăn, ta cha có thể đem ta chân đều cắt đứt. Ngươi cũng đừng trách cha ngươi, khi đó con đường kia tu đến không dễ dàng à, vậy thì thật là cầu cha xin mãi mãi cầu đến." Nhớ tới bắt đầu thời điểm, chuẩn bị đánh 12 cm dày con đường, kết quả không đủ tiền, liền đánh bắt công phân. Lão nhân nắm vậy, hơi xúc động, tựa hồ trong đầu bốc lên ra rất nhiều từ trước ký ức. "Không có chuyện gì, lão gia tử, những này không đều qua. Quá khứ à?" Người bên cạnh sợ lão nhân tâm tình chịu ảnh hưởng, mau mau an ủi, "Đúng đấy, quá khứ rồi. Hiện tại không cần tiếp tục phải đói bụng, cũng không cần một bộ y phục người một nhà vòng mặc vào. Thật không tiện à, ta cái này tính không được, đã quên các ngươi những người trẻ tuổi này không thích nghe những này năm xưa chuyện cũ." "Không, lão gia tử, chúng ta yêu thích nghe, lão gia ngài nói cái gì chúng ta đều yêu thích nghe." "Thế à?" "Ha ha, khắc khắc khắc. Các ngươi những tiểu tử này a, liền sẽ hống người a." Lão nhân cười cười, ho khan hai tiếng, trên mặt càng thêm có vẻ tinh thần, nhưng có chút bệnh trạng hưởng hảo. Thế thế, bên cạnh mọi người đều không khỏi vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng cũng không ai lên tiếng, chỉ là tới gần người, hỗ trợ vớt ve lão nhân ngực. "Thật không tiện a, các vị tiểu tử, khả năng muốn hỏng rồi các ngươi hứng thú. Tiểu Dư, ngươi đẩy ta đi chuyến nhà xí đi, lại muốn phiền phức ngươi, không biết làm sao, ta này tổng muốn đi chuyến nhà xí." Nghe vậy, bên cạnh ngồi vây quanh mặt người trên lo lắng vẻ mặt càng thêm rõ ràng, nhưng cũng không một người nói chuyện. Đẩy lão nhân người trẻ tuổi đầu tiên là đáp một tiếng, liền chuẩn bị đẩy lão nhân đi nhà xí. Từ lão tiên sinh, ngay vào lúc này, Liêm ca một lần nữa đi lên trước, hả? Liêm chân nhân. Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm ca, trong ánh mắt hơi hơi nghi hoặc một chút, từ lão tiên sinh, có thể không cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Liêm ca nhìn lão nhân dị thường tinh thần, dị thường mặt đỏ thắm sắc, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Đây nhất định là có thể, vốn là ta liền còn dự định chờ thêm một chút tìm chân nhân tâm sự. Lão nhân cười ha hả đáp, có điều, người có ba gấp, có thể hay không để cho ông lão ta đi chuyến nhà xí trở về lại tán gẫu. Nghe vậy, Liêm ca nhìn lão nhân, không nói tiếp, lắc lắc đầu. Thấy thế, lão nhân dừng một chút, dùng có chút vẩn đục con mắt nhìn kỹ Liêm ca một ánh mắt sau, quay đầu hướng về bên cạnh người người nói rằng, các ngươi trước tiên đi bên cạnh tán gẫu gặp đi, tiểu dư ngươi cũng đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta cùng chân nhân nói riêng hội thoại. Nghe tiếng, mọi người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là y theo lời của lão nhân, từng người đứng dậy đi ra. Làm tất cả mọi người đều rời xa qua đi, xe lăn lão nhân một lần nữa nhìn về phía Liêm ca, Liêm chân nhân, không biết có nhu cầu gì cùng ông lão ta nói được. Chương 94, hồi quang phản chiếu chương 94, hồi quang phản chiếu vẫn như cũ náo động náo nhiệt, khách mời từng người tụ tập, trò chuyện. Nhưng không ít người dư quang đều thỉnh thoảng liếc nhìn trong nhà một nơi tương đối yên tĩnh khu vực, chú ý cái kia nơi. Tương đối yên tĩnh bên trong khu vực, ở lão nhân để cho người còn lại rời khỏi sau, bên trong khu vực chỉ còn lại nó cùng Liêm ca. Nhìn xe lăn ngồi từ lao ra tử, Liêm ca đưa tay ra một lần nữa đem đẩy lên bên cạnh bàn ăn, ngay lập tức chính mình cũng ở bên chết ngồi xuống, từ lão tiên sinh, ngươi sắp chết rồi. Liêm ca nhìn lão nhân, ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, lão nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả gật gật đầu, ta biết, hơn nữa ta nghĩ đại đa số người đều hẳn phải biết. Lão tiên sinh, ngươi còn có một cái giờ không tới thời gian. Liêm ca nhìn lão nhân, tiếp tục nói. Nghe vậy, lão nhân trầm mặc, vừa không có lên tiếng phản bác, cũng không sinh khí, một lúc lâu, mới một lần nữa lên tiếng nói rằng, cái kia nhìn tới. Hôn lễ này ông lão ta là không tham gia được. Người ta đại hỷ tháng ngày đừng cho người thêm suối quậy, đáng tiếc, vốn còn muốn nhìn vương gia tiểu tử thúi kia thành ra. Ông lão lắc lắc đầu, trong ánh mắt, vẹn vẹn có chút tiếc nuối, nhưng không có nửa điểm đối mặt sợ hãi tử vong. Liêm ca nhìn kỹ lao nhân biểu hiện biến hóa, thu tầm mắt lại, Liêm ca nhìn phía xa, tiếp tục nói, hôn lễ vẫn là có thể tiếp tục tham gia, ta có thể cường lưu từ lao tiên sinh ngươi nửa ngày. Nghe vậy, lão nhân trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Liêm chân nhân, ta tin tưởng ngươi là vị có đạo chân tu. Không phải vậy tiểu Trần đạo sĩ cũng sẽ không đối với ngươi như vậy tôn sùng, kính trọng. Chỉ là vô duyên vô cớ, tại sao phải giúp ta lão già này? Nghe vậy, Liêm ca quay đầu, nhìn về phía xe lăn lão nhân, khẽ cười cười, xem như là cái giao dịch đi, từ lão tiên sinh cho ta phân tiền thù lao, ta liền giúp ngươi cường lưu nhân gian nửa ngày. Nghe vậy, lão nhân nhìn kỹ Liêm ca, dùng vận đục ánh mắt đánh giá, sau đó cười nói, chân nhân muốn cái gì liền cầm đi. Nghe vậy, Liêm ca lắc lắc đầu, tiền thù lao là 3 viên mảnh đạn, 58 cái nhân mạng, 3 viên mảnh đạn phân biệt muốn khảm che ở ngực, bụng, vai. Có điều này tiền thù lao lão tiên sinh ngươi không phải đã thanh toán qua sao? Liêm ca nhìn lão nhân, hơi khẽ cười cười nói. Nghe vậy, lão nhân nhìn Liêm ca, cũng cười cợt. Lão tiên sinh, chuẩn bị một chút đi, tận lực tập trung tinh thần. Nụ cười thu lại, Liêm ca nghiêm nghị lên, đồng thời điều động vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đối với lão nhân nói. Nghe vậy, lão nhân gật gật đầu, hơi nhắm mắt lại. Liêm ca lấy thiên nhãn nhìn kỹ lão nhân trong cơ thể hỗn phách, điều khiển pháp lực, con ngón tay búng một cái, quay về lão nhân sử dụng sơ cấp pháp thuật bên trong một đạo pháp thuật. Liêm ra 120 đại truyền nhân sắc lệnh, thủ âm và hồn. Nương theo chỉ có ở gần hai người có thể nghe được quá khẽ, pháp thuật tác dụng ở lão nhân trên người, trong nháy mắt, ở Liêm ca thiên nhãn thị rất dưới, lão nhân trong cơ thể hồn phách lại như là bị một tầng bình phong, gắt gao bao khỏa phong tỏa ở trong người, hồn phách tạm thời bị vững chắc xuống. Lão tiên sinh, được rồi. Liêm ca thu tay về, đồng thời nói rằng. Nghe vậy, lão nhân một lần nữa mở mắt ra, Liêm chân nhân, ta thật giống cảm giác cả người càng tinh danh hơn thần chút. Lão nhân giật giật tay, nói rằng. Nghe tiếng, Liêm ca liếc nhìn lão nhân, sau đó đem tầm mắt chuyển tới xa xa, từ lão tiên sinh. Ta đem ngươi hồn phách tạm thời phong cấm ở bên trong cơ thể ngươi, này sẽ để ngươi thân hồn cưỡng chế hợp nhất, sản sinh một ít giả tạo, nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi thân thể ngươi bản thân trạng thái. Nói cách khác, ngươi thân thể vẫn cứ gặp dựa theo mong muốn từng bước một hướng đi tan nữa, đợi đến đạo này pháp thuật mất đi tác dụng sau, hồn phách của ngươi liền sẽ rất nhanh ly thể. Vậy thì đầy đủ, ông lão ta đã rất thỏa mãn. Lão nhân cười ha hà đáp, từ lão tiên sinh, ngươi còn có thời gian nửa ngày, ngươi có cái gì muốn giao cho liền giao cho, có cái gì muốn làm đến liền đi làm đi, ta liền không chỉ hoãn lão tiên sinh thời gian của ngươi. Liêm ca nói, một lần nữa từ ghế ngồi đứng lên, được, cảm tạ Liêm chân nhân. Lão nhân run rẩy điệu miễn cưỡng đứng lên nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, liền xoay người đi ra. Mà cùng lúc đó, trong nhà vẫn chú ý nơi này mọi người, thấy lão nhân bánh xe phụ trên ghế đứng lên, nhất thời liền hiện ra lại đây. Lão gia tử, cẩn thận một chút. Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nghe phía sau lão nhân cùng mọi người trò chuyện âm thanh, Liêm ca cách ra hội tụ đến người, đi đến sân một bên khác. Liêm chân nhân, đây là. Sân một bên khác, Trần La đạo chú ý tới Liêm ca đi tới. Nhất thời tiến lên đón, sau đó ánh mắt nhìn trong sân, cái kia bị mọi người vây quanh từ lão gia tử kia làm sao đứng lên đến rồi. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn trong sân lão gia tử, quay đầu trở lại nhìn về phía Trần La Đạo, khẽ lắc đầu một cái, chỉ là một loại hồi quang phản chiếu mà thôi. Nghe vậy, Trần La Đạo khẽ thở dài một cái, đáng tiếc. Nghe tiếng, Liêm Ca chỉ là liếc nhìn Trần La Đạo, không đón thêm nói. Quay người lại, Liêm Ca ở bên cạnh trước bàn ăn một lần nữa ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hôn lễ hiện trường bố trí càng thêm hoàn thiện, tới rồi khách mời cũng càng thêm bắt đầu tăng lên. Tuy rằng không ít người đều lo lắng từ lao ra từ tình hình, nhưng hôn lễ vẫn cứ đều đâu vào đấy tiến hành. Làm lại nương bị đón dâu đoàn xe tiếp về, lại tới hôn lễ khúc quân hành băng lên, tiệc rượu khai tiệc, từng bước một về phía trước đẩy mạnh. Mà Liêm Ca ở cho lão gia tử kia thi thuật cường lưu nó nửa ngày sau, liền không có sẽ đi qua cùng lão gia tử kia quá nhiều giao lưu. Cùng bình thường tiệc cưới như thế, Liêm Ca tùy ý tìm bàn ngồi xuống, đang ăn cơm món ăn, nhìn hôn lễ tiến hành. Mà những người còn lại, ở lão gia tử kia có chút tinh thần địa cho người mới chứng hôn sau khi, tuy rằng vẫn là lo lắng lão gia tử thân thể tình hình, nhưng cũng bị hôn lễ hiện trường vui mừng bầu không khí ảnh hưởng, trong sân dần dần náo nhiệt lên, mọi người ăn ăn uống uống, nghiễm nhiên liền cùng bình thường thời điểm hôn lễ không khác nhau gì cả. Ở tân nương tân lang ai bàn cho khách mời chúc rượu qua đi, tiệc cưới cũng dần dần hướng đi kết thúc, khách mời từ từ rời bàn, sân từ từ một lần nữa quy về yên tĩnh, chỉ còn lại mấy cái cụm rượu người vẫn như cũ đối phó trên bàn tàn canh đồ ăn thừa. Liêm Ca cũng ở cái kia từ lão gia tử rời khỏi sau, đứng dậy thoát ly tiệc rượu, bước ra sân. Thỉnh thoảng có người rời đi bước ra sân, mấy cái đứa nhỏ ở cửa viện cầm hôn lễ hiện trường khí cầu, chạy tới chạy lui. Liêm Ca ở ngoài sân hơi dậm chân, nhìn về phía đồng dạng theo hắn đi ra sân Trần La Đạo thầy trò, "Liêm chân nhân, chúng ta vào lúc này là về quan bên trong vẫn là?" Trần La Đạo chú ý tới Liêm Ca quăng tới ánh mắt, chủ động dò hỏi, "Trần đạo trưởng, ta còn có chút sự tình, các ngươi liền không cần chờ ta." Liêm Ca đáp, "Vậy được, cái kia Liêm chân nhân, ta cùng tiểu huyền trước hết về quan bên trong." Trần La Đạo cũng không rông dài. Nghe vậy, Liêm Ca gật đầu cười. Nhìn theo Trần La Đạo thầy trò thân ảnh biến mất ở bên trong tầm mắt sau, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, hướng về vẫn như cũ ở cửa viện chờ đợi địa phủ công vụ nhân viên hơi ra hiệu lại, Liêm Ca rời đi bước chân, hướng về thôn này một bên khác trực tiếp đi đến. Làng một bên khác, Từ Lao ra từ nhà. So với trong thôn nhà khác nhà kiểu Tây biệt thự, thành cựu lao thôn trưởng Từ Lao ra từ nhà, ngược lại có vẻ đơn giản rất nhiều. Chính là cái không có tường vây tiền viện, thêm vào mấy gian một tầng nhà trệt. Mang theo mấy vị địa phủ công vụ nhân viên đi đến Từ Lao ra từ trước cửa nhà, Liêm Ca hơi dậm chân, quét mắt cảnh tượng trước mắt sau, tùy theo thu tầm mắt lại. Lại cho chính mình gây cái nhược hóa tồn tại cảm ẩn hình biệt tích tiểu chú thuật sau, Liêm Ca liền theo sát mấy cái từ làng các nơi tới rồi người, bước vào Từ Lao ra từ trong nhà. Chương 95, Lâm Trung chương 95, Lâm Trung Từ Lao ra từ nhà. Tùy tung người trong thôn, Liêm Ca lặng yên bước vào Từ Lao ra từ nhà phòng khách. Trong phòng khách, giờ khắc này đã tụ tập không ít người, nhưng cũng không một người nói chuyện, duy chỉ dị thường yên tĩnh. Cả đám hoặc là ở hai bên trên ghế sofa ngồi, hoặc là ở trong phòng khách đi dạo, thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía phòng khách cái khác phòng ngủ. Ở trong phòng khách quét mắt sau, Liêm Ca liền tiếp tục lặng yên bước vào cái kia căn phòng ngủ, phía sau, địa phủ công vụ nhân viên tự nhiên cũng là theo sát. Tùy theo, trong phòng ngủ hình ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Trước còn tinh thần từ lão gia tử đã một lần nữa suy yếu hạ xuống, dựa gối, nửa nằm ở trên giường, vô lực đắp mí mắt. Lão gia tử, tiểu thành còn có lao tôn nhà tiểu mai sang đầy xem ngươi. Vừa tới đến người trong thôn đứng ở từ lão gia tử bên giường, vẫn chăm sóc lão gia tử chăm sóc tiến đến lão gia tử bên thai nói rằng. Nghe tiếng, từ lão gia tử vẫn đục con mắt giật giật, hướng về bên giường người gật gật đầu. Là tiểu thành à? Cha ngươi thế nào rồi? Rất tốt, đều rất tốt. Quang thời gian trước, ta có nghe được nói, ngươi đang cùng ngươi bà cãi nhau. Từ lão gia tử dựa ở gối trên, miễn cưỡng quay đầu, có chút suy nhược mà nói rằng, nếu như không phải cái gì nguyên tắc vấn đề, liền nhiều nhường cha ngươi điểm đi, cha ngươi số tuổi cũng không tuổi trẻ, đời này hắn cũng không dễ dàng. Đương nhiên, nếu như là hắn tiểu tử có cái gì phong kiến tư tưởng, vậy ta ủng hộ ngươi, liền nói là ta nói tới. Ta biết rồi, lão gia tử, biết rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiểu Mai a, ngươi năm nay nghiên cứu sinh liền muốn tốt nghiệp đi. Khắc khắc. Từ lão gia tử lại quay đầu, nhìn về phía tên còn lại, đúng vậy, lão gia tử ngươi trí nhớ thật tốt. Tiểu Mai, ngươi bằng cấp cao, hiểu được cũng nhiều, cũng là người trẻ tuổi, ta hy vọng à, sau đó ngươi có thể nhiều cho trong thôn để chút kiến nghị. Làng vẫn như vậy là không được, xã hội ở biến, làng cũng đến theo biến. Từ lao gia tử mất công sức mà nói rằng, gặp, lao gia tử, ta hiểu rồi. Vậy thì tốt. Được rồi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, các ngươi đi ra ngoài đi. Từ lao gia tử càng thêm suy yếu, mỗi lần nói chuyện cũng giống như là cần dùng tận sức lực toàn thân. Cái kia, lao gia tử, chúng ta chốc lát nữa đi vào nữa xem ngươi. Được, tốt. Làm người trong thôn rời đi phòng ngủ sau. Phòng ngủ tùy theo một lần nữa yên tĩnh lại. Vẫn đứng ở bên chết, lặng lặng nhìn kỹ Liêm Ca tùy theo tiến lên, đi đến từ lao gia tử bên giường. Tuy rằng được pháp thuật ảnh hưởng, từ lao gia tử theo bản năng liền quên Liêm Ca tồn tại, nhưng khi giờ khắc này Liêm Ca đứng ở hắn trước người, ngăn trở hắn tầm mắt sau, hắn vẫn là chú ý tới Liêm Ca, đồng thời, hắn còn mơ hồ nhìn thấy Liêm Ca phía sau, thân mang màu đen lễ phục mấy vị quý sai, mà bên cạnh hắn, vẫn chăm nom hắn chăm sóc, vẫn như cũ hồn nhiên không cảm thấy. Liếc nhìn từ lao gia tử, Liêm Ca cũng không lên tiếng nói cái gì, né nghiêng qua thân. Gia hiệu phía sau địa phủ nhập cảnh bộ ngành Nam Đô khu vực người phụ trách cùng từ lao gia tử giao lưu, lao tiên sinh, ngài còn có không tới nửa tiếng thời gian, có nhu cầu gì giao cho, mau mau giao cho đi. Nam Đô khu vực người phụ trách trong nháy mắt hiểu ý, tiến lên quay về từ lao gia tử nói rằng. Nghe vậy, từ lao gia tử phản ứng lại, sau đó chuyển động bẩn đục tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh chăm sóc. Vẫn chú ý lao gia tử chăm sóc tùy theo chú ý tới biến hóa, tiến đến từ lao gia tử trước người, lao gia tử, ngươi muốn nói cái gì? Đem lỗ tai tiến đến từ lao gia tử bên mép, chăm sóc hỏi lần nữa, giúp ta đem. Tiểu Trần, lão, lão gia tử, ngươi là muốn cho ta đem trưởng thôn bọn họ gọi đi vào đúng không? Chăm sóc cấp tốc hỏi, đúng. Nhanh. Lão gia tử miễn cưỡng mà khó khăn gật gật đầu, mất công sức mà nói rằng, được, ta lập tức đi gọi. Chăm sóc được khẳng định địa đáp án sau, lao nhanh ra phòng ngủ, bước vào phòng khách. Một bên, Liêm Ca quét mắt cái kia đi phòng khách gọi người chăm sóc, lại hướng từ lao ra tử gật gật đầu, liền một lần nữa lui về phía sau vài bước, lui tới phòng ngủ một bên, rất nhanh, đi vào gọi người chăm sóc mang theo mấy người một lần nữa trở lại phòng ngủ, trong đó nhất trung năm người ở đầu giường một bên ngồi xổm người xuống, những người còn lại cũng đi đến bên giường. Lao gia tử, ngươi là có lời gì muốn cùng ta nói sao? Người trung niên ở đầu giường một bên ngồi xổm, hỏi. Tiểu Trần, Tiểu Vu. Từ lao gia tử nhìn trước người mấy người, thở hổn hển, mất công sức điệu nói, đồng thời hướng về mấy người rỗi ra run rẩy tay. Lao gia tử, ta ở, chúng ta đều ở. Những người còn lại người trung niên cũng ngồi xổm xuống thân, nắm chặt lao gia tử tay, mau mau đáp, ta thời gian không nhiều. Lao gia tử, ngươi đừng nói như vậy, đừng nói như vậy. Ngồi xổm ở cạnh đầu giường người trung niên viền mắt trong nháy mắt có chút hồng. Nghe vậy, từ lao gia tử gian nan lắc lắc đầu, tiếp theo sau đó nói rằng, có một số việc ta vẫn là không yên lòng, muốn cho các ngươi nói một chút. Lao gia tử, ngươi nói đi, chúng ta đều nghe đây. Nắm từ lao gia tử tay, trong đó vị người trung niên gật đầu đáp, đoàn kết, các ngươi còn có làng, nhất định phải đoàn kết. Từ lao gia tử chuyển động vận đục con mắt, nhìn bên giường ngồi xổm mấy người, dùng hết sức lực toàn thân, nắm thật chặt nắm hắn kế nhiệm người bàn tay. Chúng ta biết, lao gia tử, chúng ta nhất định đoàn kết. Còn có. Từ lao gia tử quay đầu, nhìn đỉnh đầu nóc nhà tiếp tục mất công sức mà nói rằng, làm như bây giờ là không được, quang chỉ vào một con đường ăn cơm là muốn gặp sự cố. Muốn đi ra đường mới đến. Nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Từ lao gia tử phí găng sức khí, từng chữ từng câu điệu nói, chúng ta biết, lao gia tử, ngươi nghỉ ngơi dưới lại nói, nghỉ ngơi tiếp lại tiếp tục nói. Mấy người viền mắt càng thêm ửng hồng, nắm chặt từ lao gia tử tay, cố nén bi thống tâm tình trả lời. Không kịp, không có thời gian. Từ lao gia tử lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía hắn người kế nhiệm, đời ta, xem như là đến cùng, tiếp đó, làng, liền giao cho các ngươi. Nói chuyện, từ lao gia tử tiếng nói càng lúc càng yếu, nắm người kế nhiệm tay dần dần mất đi chút sức lực cuối cùng. Lao gia tử, lao gia tử. Ngay lập tức, bi thống tiếng kêu gào ở trong phòng ngủ vang lên. Trong phòng khách tất cả mọi người nghe được âm thanh, trong nháy mắt đều hướng về trong phòng ngủ tràn vào. Trong lúc nhất thời, bi thiết thanh, tiếng khóc ở trong phòng ngủ giao tạ, náo động. Phòng ngủ biên giới, Liêm Ca quét mắt bên trong gian phòng dần nhiều người, đưa mắt tìm đến phía trên giường từ lao gia tử. Giờ khắc này, từ lao gia tử trên người pháp thuật đã mất đi tác dụng, bị mạnh mẽ cầm cố ở trong người hồn phách đang dần dần thoát ly thân thể. Thời gian cực ngắn sau, cái kia dần dần mất đi nhiệt độ thân thể bên, từ lao gia tử hồn phách một lần nữa đứng dậy. Hay là bởi vì có đại âm đức đại công đức, từ lao gia tử ở tân sau khi chết, hồn phách vẫn chưa tiến vào đần độ kỳ. Hắn đứng ở bên giường, liếc nhìn thân thể chính mình, lại liếc nhìn trong phòng ngủ khóc giống mọi người, khẽ thở dài một cái, liền xoay người hướng về Liêm Ca đi tới. Liêm chân nhân. Nghe tiếng, Liêm Ca gật gật đầu, cũng không theo tiếng, hướng về ngoài phòng ngủ xoay người đi đến. Từ lao gia tử thấy thế, cũng lập tức hiểu ý theo sát tới. Chốc lát sau, từ lao gia tử cửa nhà ở ngoài, Liêm Ca một lần nữa dậm chân, quay người lại, nhìn về phía sau theo sát từ lao gia tử cùng mấy vị địa phủ công vụ nhân viên, từ lao tiên sinh, không chuẩn bị nhìn lại một chút sao? Liêm Ca hướng về đèn đuốc sáng choang từ lao gia tử nhà liếc nhìn, quay đầu nhìn về phía từ lao gia tử nói rằng, không được. Từ lao gia tử theo Liêm Ca tầm mắt liếc nhìn, lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nên giao cho đã giao phó cho, tương lai liền nhìn bọn họ chính mình. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn từ lao gia tử một ánh mắt, gật gật đầu. Chương 96, nguyện vọng cùng thiện ác. Chương 96, nguyện vọng cùng thiện ác. Tây tà tà dương áp sát chạm đất bình tuyến, chiếu rọi ánh nắng chiều bầu trời dần dần quy về ảm đạm, màn đêm từ từ giáng lâm. Từ lao gia tử cửa nhà ở ngoài không xa, đối lập yên tĩnh bên trong khu vực, từ lao tiên sinh, mấy vị này chính là địa phủ người, bọn họ đem dẫn ngươi đi địa phủ. Liêm Ca nhìn từ lao gia tử, nói đơn giản nói, cảm tạ, để cho các ngươi đợi lâu. Từ lao gia tử nhìn về phía mấy vị địa phủ công vụ nhân viên, nói xin lỗi, vậy chúng ta là hiện tại phải đi rồi. Lao tiên sinh khách khí. Nam đô khu vực người phụ trách gật đầu cười, nhưng đối với từ lao gia tử vấn đề lại không trả lời, mà là nhìn về phía Liêm Ca. Liêm Ca liếc nhìn từ lao gia tử, không có trực tiếp trả lời, mà là ngược lại hỏi, lao tiên sinh, ngươi đời này còn có nguyện vọng gì sao? Nguyện vọng của ta chính là hy vọng làng có thể trải qua càng ngày càng tốt, có điều này cần chính bọn hắn nỗ lực. Chính ta lời nói, ngược lại thật sự là còn có cái nguyện vọng, có điều nên cũng nhanh thực hiện đi. Từ lao gia tử đáp một tiếng, sau đó phảng phất rơi vào hồi ức giống như. Cách đây mấy năm, ta đã từng đi lính, đi qua Tân La, bắt đầu thời điểm là người chiến sĩ, sau đó làm tiểu đội trưởng. Ở ta làm chiến sĩ hồi đó, ta có cái lao tiểu đội trưởng, gọi Đỗ Giải Phóng, cũng cùng Liêm chân nhân ngươi như thế, là cái xuyên tục người. Mới vừa lên chiến trường hồi đó à, ta cả người đầu đều là lừa được, bình thường học được món đồ gì đều đã quên cái không còn một ngống, liền chỉ biết theo người bên cạnh như thế, ngồi xổm ở chiến hào bên trong nổ súng. Kết quả cái kia đối diện một cái đạn pháo đánh tới, ta đều không phản ứng, nếu không là lao tiểu đội trưởng hắn xoa bóp ta một hồi, ta cũng sống không tới hiện tại. Nghe từ lao gia tử lời nói, Liêm Ca không nhiều lời cái gì, còn lại địa phủ công vụ nhân viên tự nhiên cũng không lên tiếng, bên trong khu vực càng thêm có vẻ yên tĩnh lại, chỉ có từ lao gia tử âm thanh vang vọng, ta to lớn nhất là tâm nguyện chính là gặp lại thấy ta lao tiểu đội trưởng, chỉ là đáng tiếc a. Hắn người này cái gì cũng tốt, chính là tâm quá thiện. Trở kích chiến thời điểm không có xảy ra việc gì, phản kích chiến thời điểm cũng không có xảy ra việc gì. Nhưng lại hàng ngày là tiến vào thành thị qua đi, thiện tâm hại hắn. Hiện tại lời nói, điều tâm nguyện này hẳn là nhanh thực hiện đi, dù sao ta điều này cũng nhanh xuống đi tới. Từ lao ra tử cười cợt, hào hiệp mà nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca không nói tiếp, mà là quay đầu, nhìn về phía địa phủ công vụ nhân viên. Nam đô khu vực người phụ trách trong nháy mắt hiểu ý, chủ động lên tiếng nói rằng, thiên sư, trước khi tới, ta có đại thể hiểu rõ quá vị lao tiên sinh này tình huống, hắn vừa nãy nói tới hồn phách, còn vẫn chưa đầu thai, thế nhưng, nó hồn phách cũng không ở địa phủ. Nghe vậy, Liêm ca hơi hơi nghi hoặc một chút, ra hiệu này địa phủ công vụ nhân viên tiếp tục nói, hồn phách của hắn vẫn cứ dừng lại ở Hoa Quốc đường biên giới trên. Nam đô khu vực người phụ trách tiếp tục nói, nghe vậy, Liêm ca khẽ nhíu chân mày, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, tiếp tục nghe này Nam đô khu vực người phụ trách đoạn sau. Thiên sư ngài hẳn phải biết, có mãnh liệt chấp niệm hồn phách có thể ở thời gian cực ngắn bên trong phá tan đần độn kỳ giang buộc, do đó trở thành cá lọt lưới, ngưng lại nhân gian. Mà có mãnh liệt chấp niệm hồn phách bên trong, còn có một loại càng đặc biệt tình huống, được gọi là quốc hồn. Bọn họ chấp niệm là một cái dân tộc, một cái quốc gia, đồng thời bọn họ chấp niệm cực kỳ thuần túy, đạt đến cực hạn, đạt đến tin ngưỡng trình độ. Dưới tình huống này, bọn họ xác suất cao gặp tuần hoàn từng người chấp niệm khác biệt, thời gian dài đóng giữ dừng lại ở một cái nào đó khu vực. Mà xuất phát từ đối với quốc hồn tôn trọng, đồng thời quốc hồn tồn tại số lượng cực kỳ ít ỏi, sẽ không đối với nhân gian tạo thành cái gì ảnh hưởng. Vì lẽ đó, căn cứ địa phủ xuất nhập cảnh quản lý nơi quy định, quốc hồn giống nhau không cưỡng chế mang về, mà là tuần hoàn chính bọn hắn ý kiến, quyết định có hay không mang về địa phủ. Nói, này địa phủ Nam đô khu vực người phụ trách dừng một chút, nhìn về phía Liêm ca tiếp tục nói, có điều, nếu như thiên sư ngài có yêu cầu lời nói, chúng ta có thể dựa theo yêu cầu của ngài, cưỡng chế đem hồn phách mang về địa phủ. Nghe địa phủ công vụ nhân viên tự thuật, Liêm ca ánh mắt nhìn kỹ xa xa phía chân trời, hơi dừng lại chốc lát, một lúc lâu, Liêm ca thu tầm mắt lại, nhìn trước người mấy vị quỷ sai lắc lắc đầu, không cần. Nói, Liêm ca đưa mắt một lần nữa tìm đến phía Từ lao gia tử, vẫn nghe Nam đô khu vực người phụ trách nói Từ lao gia tử cười cợt, quả nhiên ta lão tiểu đội trưởng tin ngưỡng so với ông lão ta thuần túy hơn nhiều, xem ra ta là không thấy được lão tiểu đội trưởng rồi. Từ lao gia tử nói, lắc lắc đầu, ngược lại cũng không đến nỗi thấy không lên. Liêm ca nhìn Từ lao gia tử cười cợt, quay đầu nhìn về phía xa xa càng thêm náo động lên Từ lao gia tử nhà. Từ lao tiên sinh ngươi nửa đời trước vì nước chinh chiến, nửa đời sau cứu hương lân với đầm lầy, tích lũy không ít công đức, âm đức, mặc dù xuống, phòng trừng cũng có thể khỏi bị luân hồi nỗi khổ, làm một người phán quan hoặc là âm xoa, đợi đến rảnh rỗi lúc, tự nhiên cũng có thể đi nhìn ngươi lão tiểu đội trưởng. Không nghĩ đến ông lão ta vẫn còn có công đức, vốn tưởng rằng ta này lấy miếu kiếm tiền, xuống sau khi còn phải dưới xuống chào dầu. Từ lao gia tử cười ha hả nói rằng, nghe vậy, Liêm ca khẽ cười cười, nhìn Từ lao gia tử, đơn giản giải thích cũ, dù sao nơi này vẫn là nhân gian. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tiền này sa sút đến lao gia tử chính ngươi trong tay. Nghe vậy, Từ lao gia tử cũng không khỏi cười cợt. Liếc nhìn lao già này, Liêm ca thu hồi tầm mắt, quét mắt bên cạnh quỷ sai qua đi, đưa mắt tìm đến phía xa xa. Liêm ca không lên tiếng, những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không lên tiếng, bên trong khu vực, đột nhiên lại lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có ngày đêm luân phiên gió đêm thổi trên đường rơi xuống lá cây, rầm vang vọng. Một lúc lâu, Liêm ca nhìn kỹ xa xa ngọn núi, lại lần nữa lên tiếng nói rằng, "Từ lao tiên sinh, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi." Trước Liêm chân nhân ngươi nhiều cho ta nửa ngày thời gian, ta còn chưa tốt thật cảm tạ chân nhân ngươi. Liêm chân nhân nếu như có vấn đề gì, liền cứ hỏi đi. Từ lao gia tử nhìn Liêm ca đáp. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, thu tầm mắt lại một lần nữa nhìn về phía Từ lao gia tử. Từ lao tiên sinh, ở trong mắt ta, Từ lao tiên sinh ngươi xem như là một vị đại thiện người. Ta muốn hỏi hỏi cùng tiện đối lập vấn đề. Lao tiên sinh, ngươi cảm thấy đến cái gì là ác? Liêm ca nhìn kỹ Từ lao gia tử một phách, ngựa khí bình tĩnh mà hỏi. Nghe vậy, Từ lao gia tử đầu tiên là lắc lắc đầu. Chính ta cảm thấy cho ta là làm không nổi Liêm chân nhân đại thiện người đánh giá còn chân nhân ngài vấn đề. Từ lao gia tử nói, trầm mặt lại, sau đó từ từ nói rằng, Liêm chân nhân, nơi này là Nam Đô, ta cảm thấy thỏa đáng năm sông vào Nam Đô thành quỷ tử chính là ác, lại thứ hai, chính là năm đó ta ở Tân La lúc, ta trận địa đối diện, chính là ác. Nương theo từ lao gia tử tiếng nói hạ xuống, Liêm ca bên thai âm thanh gợi ý của hệ thống đúng lúc vang lên, tùy cơ nhiệm vụ, bách thiện bách ác phụ ra nhiệm vụ, như thế nào thiện, như thế nào ác. Nhiệm vụ hoàn thành một lần. Thu được nhiệm vụ khen thưởng, nộ đạo điểm 20 điểm. Quét mắt bên trong tầm mắt hệ thống giao diện, Liêm ca thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía Từ lao gia tử, Liêm chân nhân, đây chính là ta đáp án, không biết Liêm chân nhân, cảm thấy đến câu trả lời này thế nào. Từ lao gia tử sau khi nói xong, do hỏi, rất tốt. Liêm ca cười cận, sau đó quay đầu nhìn về phía một đám quỷ sai, được rồi, Từ lao tiên sinh, còn có chư vị, ta liền không nữa làm lỡ các ngươi thời gian. Bên cạnh địa phủ Nam đô khu vực người phụ trách nghe vậy trong nháy mắt hiểu ý, hướng về Liêm ca ấp lễ đạo, cái kia thiên sư, chúng ta trước hết cáo tử, mang vị lao tiên sinh này xuống. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, lại quay đầu cùng Từ lao gia tử đơn giản nói lời từ biệt cũ. Thời gian cực ngắn sau, nhìn theo một đám quỷ sai cùng Từ lao gia tử thân ảnh biến mất, Liêm ca thu hồi tầm mắt. Liếc nhìn trên đỉnh đầu dần dần hiện lên đời sao, Liêm ca hướng về Vân Sơn quan trực tiếp đi đến. Chương 97, Quái Kim chương 97, Quái Kim ngày mai, sáng sớm. Tốt lây sương mù quanh quần Vân Sơn, che chắn ngọn núi đỉnh miếu thờ lầu cát. Từng kia sương mù xuyên qua khe cửa, hướng về Vân Sơn quan trong sân tràn ngập. Liêm ca cùng Trần La đạo ngồi ở bàn đá hai bên, các chấp nhất quân cờ đen trắng. Dọc theo trên bàn đá vốn là có đến dấu ấn khe đánh cờ. lanh lảnh quân cờ thanh hạ xuống, Liêm Chân Nhân kỳ tài cao siêu, bần đạo thua. Trần La Đạo liếc nhìn ván cờ, dứt khoát đầu tự chịu thua. Liêm Ca nghe vậy, cười cợt, cũng thả tay xuống bên trong quân cờ, Trần đạo trưởng quá khen rồi, có điều là may mắn mà thôi. Liêm Chân Nhân khiêm tốn. Trần La Đạo khoát tay áo một cái nói rằng, nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười cười, không nói gì thêm nữa. Hắn đối với cờ vây có điều miễn cưỡng quên đi giải, tuy rằng tu luyện sau, tư duy từ từ nhanh nhẹn, nhưng chung quy hay là bởi vì Trần La Đạo cũng là cái nước cờ dở cái sọn. Liêm Chân Nhân, sư phụ, ăn cơm. Ngay ở Liêm Ca cùng Trần La Đạo nói chuyện, Trần Tiểu Huyền đạo sĩ bưng một nồi cháo hoa từ trong phòng bếp đi ra, thấy thế, Trần La Đạo đem trên bàn quân cờ thu được một bên, Liêm Ca cũng đứng dậy, hỗ trợ tiếp nhận nó trong tay còn bưng một cái đĩa đồ chua. Đem chúc đặt ở bên cạnh bàn sau, Trần Tiểu Huyền đạo sĩ lại nhanh chóng xông vào nhà bếp, đi lấy bát đũa. Liêm Ca thuận lợi cầm trong tay này đĩa đồ chua thả xuống, quét mắt sân, không một lần nữa ngồi xuống. Quay đầu, Liêm Ca tầm mắt lướt qua tường viện, nhìn kỹ cái kia đại Phật tự phương hướng. Cùng với trước mấy ngày không giống, sáng nay đại Phật tự không có vang lên chung sớm, cũng không dậy sớm dâng hương người, giấy lên hương đến tiền giấy sau tràn ngập mà đến hương hỏa mùi vị. Đúng là mặt khác, bên dưới ngọn núi trong thôn, từ tối hôm qua bắt đầu, liền có chút náo động ầm ĩ, một đêm đều đèn đuốc sáng choang. Đại Phật tự ngày hôm nay thật giống là bế tự đi. Một bên, thu thập đánh cờ tử Trần La Đạo theo Liêm Ca tầm mắt nhìn tới, cũng đứng lên, lên tiếng nói rằng, Liêm Chân Nhân, trong thôn lão gia tử kia tối hôm qua đi tới, để ta một hồi trôi qua chủ trì mai táng pháp sự, cùng đi sao? Nghe tiếng, Liêm Ca thu hồi phóng tầm mắt tới xa xa tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Trần La Đạo, lắc lắc đầu, ta liền không đi. Liêm Ca quét mắt sân, dừng một chút tiếp tục nói, cũng ở quý quan quấy rầy nhiều ngày, ta nghĩ cũng là thời điểm nên cáo tử. Nghe vậy, Trần La Đạo tránh khỏi bàn đá, đi tới Liêm Ca bên cạnh người, không quấy rầy, không quấy rầy. Liêm Chân Nhân, nếu không ngươi nhiều hơn nữa chú lưu mấy ngày đi, cũng làm cho bần đạo tận tận tình địa chủ. Trần La Đạo giữ lại nói, không được. Liêm Ca liếc nhìn Trần La Đạo, lại quét mắt tường viện ở ngoài tốt tươi mây mù, lắc lắc đầu nói rằng, vốn là ra ngoài du lịch, tự nhiên không thể ở một nơi nghỉ chân không trước, còn hy vọng Trần đạo trưởng thông cảm. Nghe vậy, Trần La Đạo hơi trầm mặt dưới, vẫn là gật đầu nói, cấp độ kia đến chân nhân du lịch kết thúc, còn hy vọng có thể trở lại Vân Sơn quan ngồi một chút. Nhất định. Liêm Ca khẽ cười cười, gật đầu nói, Liêm Chân Nhân, sư phụ, bắt đũa đem ra. Ngay ở Liêm Ca cùng Trần La Đạo nói chuyện đồng sự, Trần Tiểu Huyền đạo sĩ cầm bát đũa một lần nữa trở lại bên cạnh cái bàn đá. Tiếp theo, ba người một lần nữa ở trước bàn đá ngồi xuống, ăn dậy sớm món ăn. Chốc lát sau, đơn giản bữa sáng kết thúc. Trên núi mây mù cũng theo chiều dương hướng về giữa trời kéo lên, mà dần dần tiêu tan. Liêm Ca chuẩn bị rời đi, Trần La Đạo thầy trò cũng chuẩn bị xuống núi đến trong thôn chủ trì từ lao ra từ mai táng pháp sự. Liêm Chân Nhân, ngài là cùng chúng ta đồng thời trước tiên xuống núi, từ cửa thôn đi, vẫn là? Trần La Đạo nhìn về phía Liêm Ca hỏi. Liên ở đây nói lời từ biệt đi. Liêm Ca quét mắt Vân Sơn, lại liếc nhìn bên dưới ngọn núi làng, cười cợt nói rằng, làm đến thời điểm, ta đi được là trên đỉnh núi con đường, rời đi liền vẫn là dọc theo con đường này trở về đi. Vậy được, Liêm Chân Nhân. Trần La Đạo gật gật đầu, lần sau chân nhân lại tới Vân Sơn chu vi, có thể nhất định phải thông báo bần đạo, để bần đạo nhất định tận tận tình địa chủ, cũng nghe Liêm Chân Nhân nói một chút du lịch trên đường chuyện lý thú. Nghe vậy, Liêm Ca gật đầu cười. Mà Trần La Đạo nhưng là đang nói xong sau khi, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Trần Tiểu Huyền, duỗi ra chân nhẹ đạp dưới Trần Tiểu Huyền, tiểu tử thúi, còn không mau mau cho Liêm Chân Nhân nói lời từ biệt, lo lắng làm cái gì đấy. Liêm Chân Nhân gặp lại, lần sau Liêm Chân Nhân trở lại thời điểm, có thể hay không để cho ta cùng chuột trắng chơi dưới. Ầm, tiểu tử thúi, đó là Liêm Chân Nhân linh thú. Chít chít chi. Ngồi xổm ở Liêm Ca trên bả vai chuột trắng cũng đứng lên chân trước, phát sinh chít chít thanh. Liêm Chân Nhân, trong thôn thúc giục gấp, để chúng ta mau chóng tới, chúng ta trước hết đi rồi a. Lại đạp chân Trần Tiểu Huyền Trần La Đạo quay đầu hướng Liêm Ca nói rằng, được, Trần đạo trưởng, Tiểu Huyền đạo sĩ, các ngươi đi thôi. Liêm Ca cười cợt, gật đầu nói. Trần La Đạo nghe vậy, cũng không dài dòng nữa, xoay người, mang theo Trần Tiểu Huyền liền dọc theo cái kia xuống núi đường mòn uốn khúc, trực tiếp hướng về bên dưới ngọn núi thôn trang đi đến. Liêm Ca hơi nghỉ chân, nhìn ở trên sườn núi, dọc theo bốn lượn sơn đạo dần dần biến mất ở tầm mắt thầy trò hai người, nghe nương theo gió núi mơ hồ chuyển đến âm thanh. Thứ đồ gì, cờ sĩ không mang. Bây giờ đi về lấy. Lấy cái lông a lấy. Chờ thêm một chút buổi trưa lại trở về lấy đi, không phải vậy vừa bận trở lại đụng tới chân nhân, mặt đều phải bị người mẹ kiếp cho đều ném sạch sẽ. Nghe thanh âm này, Liêm Ca không khỏi lắc đầu bật cười. Xoay người, liếc nhìn ngọn núi đỉnh, Liêm Ca không lại quá nhiều dừng lại, dọc theo hướng lên trên kéo dài đến ngọn núi đỉnh uốn lượn đường mòn uốn khúc trực tiếp đi đến. Chúng ta cũng đi thôi. Chít chít. Dọc theo hướng lên trên đường mòn uốn khúc không ngừng hướng lên trên, chỗ sườn núi đạo quan dần dần rời xa. Liêm Ca một bên thưởng thức chu vi ngọn núi cảnh sắc, một bên không nhanh không chậm địa hướng về ngọn núi đỉnh đi đến. Không tiêu tốn bao lâu thời gian, còn chưa đợi đến trên núi mây mù tiêu tan, Liêm Ca trước người con đường đứng từ hướng lên trên biến thành hướng phía dưới. Ở ngọn núi đỉnh hơi nghỉ chân, quét mắt phía sau trên sườn núi cái kia biến mất với trong mây mù tiểu quan, Liêm Ca thu tầm mắt lại, tiếp tục dọc theo khi đến con đường đi về phía trước. Theo thời gian trôi qua, bước tiến không ngừng về phía trước, miếu thờ đại điện ở trong tầm mắt từ từ áp sát. Lại dọc theo đại Phật tự tường ngoài đi rồi chốc lát sau, Liêm Ca bóng người xuất hiện ở đại Phật tự trước, cầu thang đỉnh. Hay là bởi vì đại Phật tự hôm nay bế tự, cầu thang bên trên chỉ có lác đác mấy chưa nhận được thông báo khách hành hương, toàn bộ ngọn núi chùa miếu trước rút đi ngày xưa náo động ầm ĩ, cũng không còn sặc người hương hỏa mùi, đại Phật tự hiếm thấy hiện ra thâm sơn cổ tự giống như yên tĩnh. liếc nhìn đóng chặt cửa viện đại Phật tự, lại quét mắt trên bậc thang lác đác mấy vị chính hướng về trên đỉnh ngọn núi leo khách hành hương, Liêm ca không lại quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng về bên dưới ngọn núi không nhanh không chậm địa đi xuống. "Tiểu ca, này đại Phật tự ngày hôm nay làm sao như thế quặng quẽ a?" Một vị chính leo cầu thang khách hành hương nhìn thấy từ trên núi đi xuống Liêm ca, không khỏi lên tiếng hỏi. "Ngày hôm nay đại Phật tự bế tự." Liêm ca tùy ý trở về cũ, sau đó cũng không dừng lại bước chân, đi nghe cái kia khách hành hương oán giận, tiếp tục dọc theo cầu thang đi xuống. Chốc lát sau, Liêm ca không nhanh không chậm đi xuống cầu thang, ở chân núi hơi nghỉ chân. Cùng khi đến không giống, trong ngày thường ở chân núi bày sạp tiểu thương, ở ngày hôm nay cũng không thấy hình bóng, chỉ để lại một khối bằng phẳng mà trống trải mặt đất. Quét mắt, Liêm ca tùy ý chọn lựa cái phương hướng, đang muốn một lần nữa cất bước lúc, trong túi cất điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, "Bù, bù." Tùy theo, Liêm ca thuận lợi lấy ra điện thoại di động, thắp sáng màn hình sau tùy ý quét mắt. Là ngân hàng phát tới hai cái tin nhắn. "Tôn kính người sử dụng, người số đuôi 0496 số thẻ ngân hàng thu được chuyển khoản 10000000. 00 nguyên, ngạch chống 10075000000. 00 nguyên. Chương 98, nhà hàng, vợ chồng. Chương 98, nhà hàng, vợ chồng. Đại sư, đây là phó cho ngài đệ nhất bút quái kim, còn lại ứng phó cho ngài bộ phận bởi vì biến hiện cần chút thời gian, khả năng còn cần hoãn mấy ngày, hy vọng đại sư có thể thứ lỗi." Cùng trên một cái tới sổ nhắc nhở tương đồng, này điều tin ngắn đồng dạng là do ngân hàng gửi đi. Nhìn kỹ này hai cái tin ngắn, Liêm ca khẽ cười lắc lắc đầu. Dập tắt màn hình, đem điện thoại di động một lần nữa giấu về trong túi, Liêm ca thu tầm mắt lại, một lần nữa rời đi bước chân, hướng về xa xa trực tiếp đi đến. "Hệ thống, nạp tiền ngàn vạn giờ mở bờ." Không làm sao do dự, Liêm ca một bên hướng về xa xa đi đến, một bên nhìn về phía đã tỉnh lại hệ thống giao diện, chuẩn bị đem vừa lấy được quái kim toàn khắc tiến vào. Có hay không xác định nạp tiền ngàn vạn giờ mở bờ, có thể thu được 1 vạn điểm nộ đạo điểm. Quét mắt hệ thống bắn ra nhắc nhở, ở 8 vạn 8 tích lũy nạp tiền khen thưởng đạt đến sau, mặt sau liền cũng lại không còn tích lũy nạp tiền khen thưởng. Nạp tiền thành công, thu được 1 vạn nộ đạo điểm, trước mặt nộ đạo điểm số dư là 121 điểm. Lại lần nữa xác định qua đi, nạp tiền hoàn thành. Ngay lập tức, ngân hàng chụp phí tin ngắn xuất hiện ở trên điện thoại di động, dòng dã ngàn vạn liền hời hợt địa từ Liêm ca ngân hàng tài khoản bên trong biến mất, không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhìn hệ thống giao diện trên, đột phá tới 5 chữ số ngộ đạo điểm này trống, Liêm ca trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Lại quét mắt, Liêm ca một lần nữa đóng kín hệ thống giao diện, tiếp tục không nhanh không chậm hướng về phía trước đi đến. Rời đi Vân Sơn qua đi, Liêm ca một lần nữa trở về Nam Đô nội thành. Mặc dù rời khỏi mấy ngày, nhưng Nam Đô thành lại không biến hóa gì đó, dòng người phun trào, ngựa xe như nước, náo động mà náo nhiệt. Liêm ca bước vào nội thành lúc, vừa vặn là buổi trưa sau buổi cơm trưa thời gian, con đường một bên tùy ý có thể thấy được đội đội vàng vàng đi qua các sát nhân, cùng chu vi bách thái mỗi người một vẻ so với, đi bộ nhàn nhã Liêm ca liền phảng phất là đặt mình trong ở một thế giới khác. Như mới tới Nam Đô thành như thế, Liêm ca nhìn từ bên người xẹt qua các sát nhân, một bên đánh giá, một bên không nhanh không chậm địa đi tới. Từ đường trục chính đến đường dành riêng cho người đi bộ, lại tới ngang qua dòng sông cầu đối trên, lại tới hoặc là náo nhiệt hoặc là lạnh lạnh đầu đường cuối ngõ. Liêm ca bên cạnh người xẹt qua các loại người, sốt ruột đi làm việc trước, uống chút rượu bắt chuyện bằng hữu đi phòng trà nam nhân, đẩy xe đẩy em bé, cùng một vị khác mẹ đứa bé nữ nhân, cùng bạn học từ quán trà sữa bên trong đi ra học sinh. Liêm ca chú ý các loại trạng thái các loại người, cũng quan sát Nam Đô tòa này lịch sử lâu đời thành thị. Bước vào thành thị sau, lại đi rồi hồi lâu, Liêm ca mới bởi vì lộc cộc bụng đói phát sinh kháng nghị, cùng chuột trắng chít chít tiếng kêu một lần nữa dừng bước lại. Quét mắt vị trí, một nơi không biết tên đường phố, hai bên đường phố trồng trọt cây cối, nó kéo dài ra cảnh lá che chắn ánh mặt trời, để cả con đường đều nằm ở xanh tươi bên dưới. Cây cối lại hai bên, nhưng là bày ra gạch lát sàn lối đi bộ hai bên có chút cửa hàng, hoặc là cửa hàng quần áo, hoặc là nhà hàng quán ăn nhỏ. Từ cây cối cảnh lá xum xuê cùng một ít cửa hàng ở ngoài những người loang lộ dấu vết có thể thấy được, đây là nơi nhiều năm rồi phố cũ. Từ xa đến gần quét mắt qua đi, Liêm ca thu hồi tầm mắt, sau đó chọn nhà khoảng cách gần nhất nhà hàng đi vào. "Hoan nghênh quang lâm, tiểu ca muốn ăn chút gì?" Nhà hàng bên trong trang trí có chút cũ kỹ, một bên trên tường mặt tường đều có chút rơi xuống. Làm Liêm ca vừa bước vào nhà hàng, một vị chừng 40 tuổi người phục vụ liền nhiệt tình tiến lên đón. "Có cái gì đặc sắc món ăn sao?" "Đến một phần đi, sau đó sẽ đến phần ăn với cơm món ăn." Liêm ca liếc nhìn trên tường dán vào thực đơn, tùy ý nói rằng: "Cái kia cho ngài đến phần cá rán, lại cho đến phần kim lăng thảo thế nào?" "Hành." Liêm ca gật gật đầu. "Vậy ngài ngồi một chút, chờ chốc lát." Sắp xếp Liêm ca ở một tấm trước bàn ăn ngồi xuống, cho Liêm ca rót chén trà nước sau, người phục vụ liền đi mở ra. Liêm ca ngồi xuống, di chuyển tầm mắt quét mắt nhà hàng bên trong. Tuy nhiên đã qua cơm điểm, nhà hàng bên trong vẫn như cũ vỡ vụn ngồi những người này, một vị một bên chơi điện thoại di động, vừa ăn cơm người trẻ tuổi, mấy cái tụ tập ở một bàn, uống rượu người đàn ông trung niên, dựa vào cửa vị trí, thì lại còn ngồi đối với vợ chồng. Cảm tinh âm, một cái muộn, đến, hai anh em ta lại đi một cái. Ngược lại chiều hôm nay lại không lên bàn, ngươi sợ cái gì? Len keng. Len keng. Lão bà, chờ cơm nước xong chúng ta lại đi hoàng sư phụ trên chỗ bán hàng nhìn hắn có ở đó không? Có thể được sao? Lần trước hắn liền. Ai, có biện pháp gì, chuyện này người khác cũng không dám tiếp. Sẽ đi qua xem một chút đi. Nghe cảm tính rắc để nhà hàng bên trong tất cả mọi người động tĩnh đều rõ ràng hội tụ đến Liêm ca bên hai. Cái kia chơi điện thoại di động người trẻ tuổi, rõ ràng là ở cùng người cờ tán gấu. Mà đôi kia vợ chồng giao lưu lời nói, nhưng là để Liêm ca hơi hơi dừng một chút tầm mắt. lẽ nào thật sự phải là mẹ ta nàng? Nàng trước đây có thể hiểu rõ nhất tiểu dịch. Trước đây là đau tiểu dịch, nhưng ngươi mẹ đều. Tiểu ca, ngài món ăn đến rồi. Ngay ở Liêm ca chú ý cạnh cửa đôi kia tuổi trẻ vợ chồng thời điểm, người phục vụ bưng món ăn phóng tới Liêm ca trước bàn. Đây là ngài điểm đến cá rán, kim lăng thảo, cần cho ngài đánh cơm sao? Phiền phức. Liêm ca thu tầm mắt lại, gật gật đầu. Ngài khách khí. Người phục vụ trên mặt mang theo nụ cười, xoay người liền cầm bát ăn cơm ở nhà hàng nhà bếp một bên trong nồi cơm điện thịnh bát cơm, đi về tới đưa cho Liêm ca, "Tiểu ca, cho, ngài nếu như cần thêm nữa cơm cứ mở miệng." Liêm ca gật đầu cười, sau đó nhìn phục vụ viên này, hỏi, "Có thể đánh nghe một chuyện sao?" "Tiểu ca ngươi hỏi, ta muốn biết sẽ nói cho ngươi biết." Người phục vụ thoải mái đáp, "Trung quanh đây có cái gì nổi danh tiên sinh sao?" "Tiểu ca ngươi là nói phong thủy sư phó, thầy tướng số những này chứ?" "Tiểu ca ngươi không ở chỗ này phụ cận đường trụ đi, ngay ở con đường này đối diện, chính là bên kia, cách có cái chừng 100 mét, chính là chung quanh đây có tiếng phong thủy phố văn hóa, không ít tiên sinh sư phó đều yêu thích ở bên kia bày sạp, còn có chút bán thư phòng dụng cụ, bán sách, đều yêu thích ở bên kia mở cửa tiệm." Người phục vụ chỉ vào nhà hàng ở ngoài, quay về Liêm ca nói rằng. Nói, phục vụ viên này lại dừng một chút, nhìn Liêm ca một ánh mắt, lại nhỏ giọng bổ sung cú, "Có điều cái kia trên đường tiên sinh lời nói, tiểu tử ngươi nghe một chút cười một cái chính là, không cần làm sao thật sự." Liêm ca nghe vậy, gật gật đầu, không nói tiếp, chờ phục vụ viên này vào sau. "Cái kia trên đường tiền sinh sư phò à, kỳ thực đều là chút người đam mê, có mấy cái chính là tiểu khu chúng ta cái kia về hưu lao gia tử, nhàn đến không có chuyện gì liền nhìn vài cuốn sách, liền dám lên ngay làm cho người ta đoán mệnh. Nói đúng không làm sao lấy tiền, nhưng có lúc người khác thật sự có sự thời điểm, đó là thật đến hại người à." "Người phục vụ, tính tiền." Dựa vào cạnh cửa đôi kia vợ chồng đứng lên, quay về người phục vụ hô. "Tới rồi." Người phục vụ đầu tiên là đáp một tiếng, sau đó quay đầu hướng Liêm ca nhanh chóng nói rằng, "Tiểu ca, ngươi trước tiên từ từ dùng, ta này rời đi dưới." Nói, người phục vụ liền nhanh chóng hướng về cửa đi tới, "Tiên sinh, tổng cộng 68, hệ chặt ta lì đầy đều được." Liêm ca lại nhìn mắt đôi kia cha mẹ, thấy nó bước ra nhà hàng, liền thu hồi tầm mắt. Cầm lấy búa, gắp một đũa kim lăng thảo đưa cho chuột trắng, thấy chuột trắng ôm bắt đầu gặm, Liêm ca cười cợt, tùy theo cũng bưng bát ăn cơm, bắt đầu ăn. Chốc lát sau, một người một chuột không nhanh không chậm ăn cơm xong món ăn, một lần nữa đứng lên. "Tiểu ca, mùi vị vẫn được chứ?" "Rất tốt." "Tiểu ca, tổng cộng là 62, cho ngài bỏ số lẻ liền thu 60 là được." Kết xong chướng, Liêm ca tùy theo bước ra nhà hàng. Hơi nghỉ chân, phóng tầm mắt tới mắt trong đường phố ở ngoài, Liêm ca chọn lựa phương hướng, hướng về cái kia phong thủy phố văn hóa trực tiếp đi đến. Chương 99, chợ phong thủy chương 99, chợ phong thủy phố văn hóa. Liêm ca bước vào con đường này sau, một bên tiếp tục không nhanh không chậm địa dọc theo đường phố vừa đi, một bên đánh giá bên trong tầm mắt cảnh tượng. Toàn bộ phong thủy phố văn hóa cũng không dài, một ánh mắt liền có thể từ đầu đường phóng tầm mắt tới đến cuối hẻm. Trên đường phố, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Hai bên đường phố, san sát tiệm đồ cổ, tranh chữ điếm, nhà sách, thư phòng dụng cụ điếm, thỉnh thoảng có khách hàng từ giữa ra vào. Mà tại đây chút cửa hàng ở ngoài, hai bên đường lớn thì lại đan xen chút đoán mệnh hàng rong, một miếng vải, vài tờ ghế xếp, tiến một bước đè ép bốn là không rộng rãi đường phố. Thỉnh thoảng liền có người vì đó nghỉ chân, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là thật sự có chuyện phiền lòng. Người này 67 tuổi thời điểm là khả a, lướt qua đi tới liền có thể đến 87, không chịu nổi, cái kia 67 tuổi liền đến đầu. Này hai cái miệng nhỏ bát tự a, vẫn là rất phù hợp, không cái gì xung đột lẫn nhau địa phương. Chính là có thời điểm a, cái này thể hai người có hợp hay không, vẫn phải là xem cá nhân. "Tiểu tử, vừa nhìn ngươi cái tướng mạo này ta liền biết ngươi là cái người có phúc, ngươi xem ngươi lô thai này, chính là thai đại phúc khí lớn, hai tiểu phúc khí bạc." "Ân, nhà ngươi phong thủy này cách cục có vấn đề à, ngươi xem ngươi này phòng khách song đối diện phòng khách môn, mỗi lần về nhà mở cửa thời điểm có phải là đều cảm giác có gió xuyên cửa mà qua, đây chính là xuyên tâm sát à." Từ những này quầy hàng trước sau sẽ qua, nghe những này bày sạp thời tương số, phong thủy sư phó chuyển đến âm thanh, Liêm ca không khỏi cười cợt, nhưng về phía trước bước vào bước chân cũng không dừng lại dưới. Từ đầu đường đi đến cuối hẻm, người đi đường dần dần thưa thớt, phân bố ở hai bên thầy tướng số cũng giảm thiểu. Nhưng chưa kịp có chút náo động thanh âm viên náo bị để qua phía sau, Liêm ca trước người cách đó không xa, liền chuyển đến tranh chấp thanh. "Hoàng sư phụ, ngươi thần thông lớn, van cầu ngươi, cho ngẫm lại biện pháp, ngẫm lại biện pháp đi." "Thần thông nào à, ta chính là một tên lừa gạt, ta chính là cái thần côn, liền kiếm cơm ăn a có hiểu hay không? Trước là ta bị ma quỷ ám ảnh, thấy hơi tiền nổi máu tham, hiện tại cái này tiền ta không muốn, ta trả lại ngươi còn không được à?" Theo này tranh chấp thanh, Liêm ca di chuyển tầm mắt nhìn lại, cách đó không xa, một đôi vợ chồng dáng dấp người và một cái thân mang đạo bảo, cầm trong tay cái la bàn người dây dưa lôi kéo, vợ chồng nắm chặt đạo bảo, khổ sở cầu xin, mà cái kia thân mang đạo bảo người, nhưng là không ngừng muốn đẩy ra hai vợ chồng người tay, xoay người rời đi. Đôi kia vợ chồng, tự nhiên chính là trước Liêm ca ở nhà hàng bên trong chú ý tới đôi kia vợ chồng, cái kia ăn mặc đạo bảo người, chính là vợ chồng trong miệng hoàng sư phụ. Nhìn này dây dưa ba người, Liêm ca khẽ cười cười, quét mắt bốn phía, thấy tuy rằng có người vì thế mà choáng váng, nhưng còn không ai tụ tập đây xem, liền trực tiếp đi tới. "Hoàng sư phụ, chúng ta cũng là hết cách rồi, người khác sư phó vừa nghe là việc nhà của ta, cũng không dám tiếp à. Các ngươi lại nắm ta không tha, ta nhưng là thi pháp a." "Hoàng sư phụ, giúp đỡ đi, hài tử còn nhỏ như vậy, ngươi liền phát phát từ bi, cứu giúp hắn đi." Nhìn này dây dưa, hồn nhiên không cảm thấy hắn tới gần ba người, Liêm ca không khỏi cười cợt, sau đó hướng về cái kia trên người mặc đạo bảo hoàng sư phụ nhìn lại, trực tiếp lên tiếng nói rằng, "Này không phải hoàng sư phụ sao? Đây là làm sao?" Nghe tiếng, dây dưa ba người không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía Liêm ca. Ngươi là? Hoàng sư phụ trong mắt lộ ra rõ ràng nghi hoặc, hoàng sư phụ đã quên. Ta cùng hoàng sư phụ ngươi gần như toán đồng hành đi. Liêm ca tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn nói rằng. Nghe vậy, nay hoàng sư phụ trong nháy mắt phản ứng lại, ngay lập tức trên mặt làm ra bừng tỉnh vẻ mặt. Đại sư, ngài không phải du hí nhân gian đi tới, tại sao lại đến Nam Đô? Hoàng sư phụ cung kính mà nói rằng, đồng thời lặng yên ở cái kia hai vợ chồng ngây người, rút về vẫn bị nắm chặt tay. Liêm ca nhìn này hoàng sư phụ, không khỏi cười cợt, không thẹn là thần côn, phản ứng chính là nhanh, nếu không là biết không nhận thức cái tên này, chính hắn đều muốn tin. Duyên pháp, quả thật là duyên pháp à, đại sư ngươi tới được vừa vặn là thời điểm, hai vị này cư sĩ vấn đề, cũng chỉ có đại sư ngài có thể giải quyết. Kính xin đại sư ngươi xem ở hai vị này cư sĩ một lòng hướng thiện, gom nhiều thiện đức mức, giúp một chút bọn họ đi. Nói, này hoàng sư phụ lại quay đầu, nhìn về phía cái kia hai vợ chồng, các ngươi đừng xem đại sư tuổi trẻ, nhưng đạo thuật pháp lực, toàn bộ Nam Đô thành cũng không có người có thể ra ở hai bên, nhìn thấy đại sư trên bả vai ngồi xổm chuột bạch không có, đó là thế gian ít có linh thú, có linh trí, có thể thông nhân luôn. Nếu như nói Nam Đô trong thành còn có ai có thể giúp các ngươi, vậy cũng chỉ có đại sư hắn. Nghe vậy, này hai vợ chồng do dự xuống, quay đầu nhìn về phía Liêm ca trong ánh mắt toát ra một tia hy vọng, tôn kính địa xưng hô nói, đại sư. Được rồi, nếu đại sư đến rồi, các ngươi rồi cùng đại sư tán gẫu đi, bần đạo pháp lực thấp kém, thực sự không thể ra sức, trước hết cáo tử. Nói, cái kia hoàng sư phụ xoay người liền chạy chậm rời đi. Cho tới Liêm ca là ai, hắn mới không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn nhân cơ hội liền lưu. Nhìn cái kia hoàng sư phụ cực nhanh biến mất ở trong tầm mắt, Liêm ca khẽ cười cười, chuyển qua ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía cặp vợ chồng này. Mà cặp vợ chồng này, đối với cái kia hoàng sư phụ đột nhiên động tác hơi ngây người sau, cũng quay đầu nhìn về phía Liêm ca, đại sư, ngài. Vợ chồng bên trong nam nhân có chút do dự, nhìn Liêm ca hỏi, đại sư, trước chúng ta có phải hay không nhìn thấy? Tuy rằng cặp vợ chồng này ở nhà hàng bên trong vẫn chìm đắm với mình sự tình bên trong, đối với cảnh vật chúng quanh không làm sao quan sát, nhưng trên vai ngồi xổm chuột trắng Liêm ca thực sự quá mức đặc thù, để cặp vợ chồng này đối với hắn đều có chút ấn tượng. Xác thực nhìn thấy, Liêm ca cười cợt đáp lời, sau đó cũng không tiếp tục giải thích, mà là ngược lại trực tiếp hỏi, bây giờ có thể cho ta nói một chút tình huống của các ngươi sao? Đại sư, nhà chúng ta khả năng chuyện ma quái. Vợ chồng bên trong nam nhân do dự xuống, vẫn là nhìn về phía Liêm ca hồi đáp. Nghe vậy, Liêm ca quét mắt quanh quẩn tại đây hai vợ chồng trên người cái kia một tia nhàn nhạt tâm khí, gật gật đầu, tỉ mỉ nói một chút đi. Là như vậy, đại sư. Nam nhân hít một hơi thật sâu, sau đó quay về Liêm ca tỉ mỉ tự thuật lên. Quang thời gian trước, đại khái là ở hơn nửa tháng trước, mẫu thân ta bởi vì bệnh tật ở nhà tạ thế buổi tối ngày hôm ấy, vốn là ta cùng vợ ta là chuẩn bị thay phiên bảo vệ, kết quả hứng đông hồi đó, ta bởi vì mấy ngày đó thực sự là quá mệt mỏi, không nhịn được ngay ở mẫu thân ta bên giường ngủ. Chờ ta lúc lại tỉnh lại, lại phát hiện đã bệnh đến giai đoạn của mẫu thân đã không còn trên giường, toàn bộ trong phòng ngủ đều không ai. Ta liền cuống quýt từ trong phòng ngủ đi ra, khắp phòng bên trong tìm, cuối cùng ở đi về lầu hai khúc quanh thang lầu, phát hiện mẫu thân ta. Lúc đó nàng chính đỡ cầu thang tay vịn, thân thể hướng về trên lầu phương hướng, đầu túi thấp xuống. Ta mở đèn đi lên vừa nhìn, mới phát hiện mẫu thân ta đã tạ thế, thân thể cổ tay cũng đã cứng ngắc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta nghĩ đến là mẫu thân ta lại ở chỗ này, là bởi vì trước khi chết nàng không bỏ xuống được nàng tôn tử, chính là con trai chúng ta Tiểu Dịch, cho nên mới khó khăn từ trên giường bỏ lên, muốn cuối cùng lên lầu liếc mắt nhìn nàng tôn tử. Nói, tâm tình của nam nhân hơi có chút kích động lên, cả người đều có chút hơi run. Liêm ca liếc mắt nhìn hắn, đưa tay phất một cái, đối với hắn làm cái tiểu pháp thuật, để cho một lần nữa tỉnh táo lại. Không đội vã, chậm rãi nói đi. Nam nhân tại pháp thuật dưới ảnh hưởng, trong nháy mắt dường như nước lạnh quán đỉnh, đột nhiên tỉnh táo lại, đồng thời cảm nhận được pháp thuật thần kỳ, nhìn về phía Liêm ca trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tín nhiệm cùng hy vọng. Trước đây, ta cùng thê tử ta công tác đều khá bận, thê tử ta cha mẹ cách chúng ta lại khá xa, vì lẽ đó chúng ta nhi tử Tiểu Dịch vẫn là ở do mẫu thân ta ở mang. Chương 100, mãi mãi chương 100, mãi mãi. Vì lẽ đó Tiểu Dịch hắn liền vẫn cùng mãi mãi hắn rất thân, mẫu thân ta bình thường cũng rất thương hắn, vốn là chúng ta cũng không cảm thấy đến này có cái gì, dù sao hầu như hiện tại mỗi nhà đều là như vậy. Nói, nam nhân dừng một chút, trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi, nhưng ở pháp thuật ức chế dưới, vẫn như cũ khống chế tâm tình, tiếp tục nói, thế nhưng, ở mẫu thân ta tạ thế qua đi, tình huống liền trở nên hơi không giống nhau. Làm lễ tang đoạn thời gian đó, Tiểu Dịch hắn liền vẫn khóc lóc nói muốn mãi mãi, vốn là chúng ta cho rằng chỉ là hài tử không nỡ mãi mãi hắn, chúng ta lại vội vàng xử lý lễ tang, liền không làm sao quá chú ý đợi đến lễ tang xong xuôi, mẫu thân ta thuận lợi chôn cất qua đi, ngày thứ hai buổi tối, trong nhà của chúng ta liền bắt đầu xuất hiện chuyện quái dị. Nói, nam nhân liếc nhìn vợ hắn, mà vợ hắn giờ khắc này nhưng là cả người hơi chiến, ô bai, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ không cần nói cũng biết. Buổi tối ngày hôm ấy, bởi vì trước một quãng thời gian bận rộn lễ tang, chúng ta toàn gia đều rất mệt, vì lẽ đó ở để Tiểu Dịch lên giường đi ngủ sau, ta cùng thê tử ta liền cũng trở về gian phòng nghỉ ngơi. Ta ngủ đến khá là chết, thê tử ta nàng giấc ngủ vẫn luôn là khá là cạn. Ngày đó đêm khuya, thê tử ta nàng ngủ đến chính mơ hồ thời điểm, chợt nghe có món đồ gì va chạm cửa sổ âm thanh, dựa theo thê tử ta lại nói, lại như là có người vẫn ở ngoài cửa sổ dùng tay gõ cửa sổ tử, thế nhưng nhà chúng ta là tầng cao nhất nhảy vào phòng, ngoài cửa sổ căn bản không thể có người. Bởi vì thanh âm kia vẫn không hết, vì lẽ đó thê tử ta liền rời giường kiểm tra, khi nàng vừa mới đứng dậy, cái kia gõ cửa sổ âm thanh liền biến mất rồi. Nam nhân nói, dừng lại, nhìn về phía vợ hắn, la bà, nếu không đón lấy, ngươi đến cho đại sư nói đi. Nghe vậy, nữ nhân gật gật đầu, nhìn về phía Liêm Ca, thở dài một hơi sau, vẫn cứ không ngừng được âm thanh địa run, đại sư, ta đến cho ngươi nói đi. Lúc đó ta rời giường qua đi, cái kia gõ cửa sổ âm thanh liền ngừng, ta liền muốn đi đến cửa sổ cái kia đi xem xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả chưa kịp đến ta đi tới cửa sổ chỗ ấy, ta phía sau cửa phòng ngủ liền mở ra. Bị gió thổi mở, cái kia gió thổi cho ta cả người lạnh cả người, lương đến tấu xương. Nữ nhân hồi ức, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trong ánh mắt hoảng sợ phảng phất lại lần nữa nhìn thấy cái kia kinh sợ hình ảnh, âm thanh chiến, hầu như nói không được. Liêm Ca thấy thế, tay phất một cái, điều khiển pháp lực cho nữ nhân này cũng gây cái tĩnh tâm tiểu pháp thuật. Tiếp theo, nữ nhân này dần dần hoán lại đây, hướng về Liêm Ca tìm đến phía cảm kích ánh mắt sau, hít một hơi thật sâu, tiếp tục hướng phía dưới nói đi. Khi đó, ta liền cảm giác cả người có chút sợ hãi, bởi vì mặc dù ta quên đóng cửa sổ, nhưng cửa phòng ngủ ta nhất định là khóa được. Vì lẽ đó lúc này, ta liền chuẩn bị đem chồng ta đánh thức, chuẩn bị cùng đi ra ngoài nhìn. Thế nhưng chưa kịp ta đi gọi tỉnh hắn, lúc này ta đột nhiên liền phát hiện, có một bóng người từ chúng ta cửa phòng ngủ động lộc đi mau qua khứ, dựa vào ngoài cửa sổ diện xuyên thấu vào ánh đèn, ta mơ hồ nhìn thấy là cái thấp bé bóng người, ta sợ sệt là ta hài tử, liền không lo lắng đánh thức chồng ta, trực tiếp đuổi theo. Kết quả ta tại hạ lâu cầu thang trốn ngoặt cái kia, đuổi tới bóng người kia, ta vội vàng mở ra hành lang đèn vừa nhìn. Ngay ở ta bảo bà tạ thế cầu thang trốn ngoặt cái kia, tiểu dịch hắn ăn mặc mãi mãi hắn trước đây quần áo, ánh mắt ngây ngốc đứng ở đó. Người phụ nữ nói, con mắt không khỏi lại lần nữa trừng lớn, che miệng lại, liền phảng phất lại lần nữa mắt thấy một lần tình cảnh đó. Vợ chồng bên trong người đàn ông kia đưa tay ôm vợ hắn, sau đó tiếp nhận nói, tiếp tục nói. Lại sau đó, thê tử ta nàng liền không nhịn được phát sinh rít lên một tiếng, ta nghe được tiếng thét chói tai cũng tỉnh lại, liền mau mau theo âm thanh chạy tới, sau đó ta liền nhìn thấy cùng thê tử ta như thế hình ảnh. Nói, nam nhân sâu sắc thở ra một hơi, nuốt ngạt tâm tình, tiếp tục nói, lại sau đó, tiểu dịch hắn liền ngã trên mặt đất. Lại sau này, chúng ta liền đem tiểu dịch ôm vào chúng ta gian phòng, bảo vệ hắn mãi cho đến hướng đông. Hướng đông qua đi, ta cùng thê tử ta cảm thấy đến chuyện đêm hôm đó thực sự là quỷ dị, đã nghĩ tìm cái tiên sinh cho nhìn. Nam nhân dừng một chút, tiếp tục nói, trước đây mẫu thân ta còn ở thời điểm, liền vẫn khá là tin tưởng những này hoàng sư phụ chính là nàng trước đây thường thường tìm đến một cái tiên sinh. Vừa vặn chúng ta cũng biết, liền đi mời hoàng sư phụ, để hắn đến nhà đi xem. Vừa mới vào nhà, chỉ ở dưới lầu quay một vòng thời điểm, còn không có gì, hoàng sư phụ hắn cũng chỉ nói là, khả năng là trong nhà phong thủy không hề tốt đẹp gì, chỉ cần sửa chữa phong thủy, đi sát khí. Thế nhưng đợi đến lên lầu nhìn ra thời điểm, liền lại xảy ra vấn đề rồi. Nam nhân nói, tâm tình lại lần nữa có chút biến hóa, cái kia hoàng sư phụ lên lầu thời điểm, đi tới khúc quanh thang lầu, chính là mẫu thân ta tạ thế chỗ kia thời điểm, đột nhiên lại như là bị cái gì đẩy một cái, trực tiếp liền từ trên thang lầu lăn xuống. Bởi vì trải qua trước một ngày buổi tối sự tình, ta cùng thê tử ta cũng đã có chút hoảng rồi, hoàng sư phụ thật giống cũng có chút sốt sáng lên đến, có điều vẫn là ở ta cùng thê tử thỉnh cầu dưới, đáp ứng trở lên đi nhìn thử một chút. Nhưng vẫn là đi tới đồng dạng vị trí, lại lần nữa từ trên thang lầu lăn xuống, lần này ta cùng thê tử ta đều thấy rất rõ ràng, cái kia hoàng sư phụ chính là bị cái gì cho đẩy xuống. Lại từ thang lầu dưới đứng dậy qua đi, hoàng sư phụ liền nói hắn pháp lực thấp kém, việc của nhà chúng ta giải quyết không được, kéo cửa ra liền đi. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn cặp vợ chồng này, khẽ cười cười, các ngươi thật đến tin tưởng hắn sao? Đại sư, chúng ta cũng nghĩ tới xin đừng có tiên sinh nhìn, thế nhưng ngày đó qua đi, việc nhà của ta tình lại như là tại đây toàn bộ chợ phong thủy đều truyền ra, vừa nghe đến nhà chúng ta vị trí, trực tiếp liền lắc đầu, chúng ta cũng không đừng phải làm pháp. Có điều hiện tại chúng ta biết rồi, đại sư ngài nhất định là có chân pháp lực người, van cầu đại sư ngài giúp đỡ chúng ta đem. Nói, cặp vợ chồng này cầu khẩn nói. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười cười, không ngưng nói, ngựa khí bình tĩnh mà tiếp tục hỏi, lại sau khi, còn có phát sinh những chuyện khác sao? Có. Nam nhân gật gật đầu, tựa hồ trong đầu ký ức lại lần nữa bước lên mà ra. Trong ánh mắt lại lần nữa toát ra một tia hoảng sợ. Sẽ ở đó hoàng sư phụ sau khi rời đi buổi tối ngày hôm ấy, bởi vì trước một ngày buổi tối một buổi tối không ngủ, buổi tối ngày hôm ấy ta cùng thê tử ta thực sự là không chịu nổi, liền ôm tiểu dịch ngủ. Sau đó buổi tối ngày hôm ấy tương tự tiếng gõ cửa sổ tương tự khóa trái cửa bị gió thổi mở, chờ chúng ta lúc lại tỉnh lại, liền phát hiện tiểu dịch đã không ở giường lên, chờ chúng ta ở gian phòng quét một vòng qua đi, mới nhìn thấy, tiểu dịch hắn chính quay lưng chúng ta, ngồi ở cuối giường, đầu rủ xuống, lại như là mẫu thân ta tạ thế buổi tối ngày hôm ấy rủ xuống đầu như thế. Thanh âm của nam nhân có chút run, nữ nhân bên cạnh phảng phất cũng trở về nhớ tới tình cảnh đó, thân thể lại một lần nữa không thể ức chế khẽ run. Đại sư, ngươi nói có thể hay không là hài tử mãi mãi hắn quá thương hài tử, cho nên mới muốn đem tiểu dịch hắn cũng mang đi. Giọng đàn ông run rẩy, có chút khó khăn hỏi. Nghe vậy, Liêu Ca liếc nhìn trên người hai người này quanh quẩn nhàn nhạt tâm khí, thu tầm mắt lại, không đáp lời. Nhà các ngươi cách nơi này xa sao? Liêu Ca liếc nhìn xa xa, tùy ý hỏi. Không xa, không xa. Nam nhân trong nháy mắt phản ứng lại, đại sư, ngài có thể giúp đỡ nhìn sao? Đại sư, ta vậy thì đi lái xe tới đây. Đại sư, van cầu ngươi, tiểu dịch hắn mới được nhiêu tuổi a, cầu ngươi cứu giúp hắn đi. Nữ nhân cũng khổ sở cầu khẩn nói. Nghe vậy, Liêm Ca quét mắt hai người này, khẽ gật đầu, trước tiên đi xem đi. Chương 101, hài tử Liêm Ca ngồi trên xe, theo cặp vợ chồng này đi đến nhà bọn họ bên trong. Một đường xẹt qua có vài đường phố, chạy mấy cây số sau, xe một lần nữa đứng ở một tòa bên trong tiểu khu. Đạp xuống xe, Liêm Ca hơi dậm chân, quét mắt cảnh tượng trước mắt. Đây là một tòa tương đối cũ kỹ cư dân tiểu khu, mấy đống đơn nguyên lâu san sát, mỗi tòa nhà đều là 6 tầng, tại đây chút nhà lầu tường ngoài trên vách đã có chút nước mưa ăn mòn biến thành màu đen dấu vết. "Đại sư, mời tới bên này." Vợ chồng bên trong nam nhân khách khí nói rằng, đồng thời ở phía trước cho Liêm Ca dẫn đường. Nghe tiếng, Liêm Ca thu tầm mắt lại, gật gật đầu, theo cặp vợ chồng này hướng về trong đó một căn lâu đi đến. Thùng thùng. Đi đến chỗ rẽ lầu, vợ chồng bên trong nam nhân dậm chân, trong nháy mắt đen kịt trong hành lang, liền một lần nữa lượm mở. Vợ chồng tiếp tục ở trước chết dẫn đường, Liêm Ca không nhanh không chậm đi tới, trong hành lang ánh đèn cũng thuận theo từng chiếc sáng lên, ngay lập tức từng cái dập tắt. Đùng, đùng. Hay là bởi vì buổi chiều, bên trong tiểu khu đại đa số hộ gia đình đều còn đang đi làm, chỉnh đống đơn nguyên lâu có vẻ cực kỳ yên tĩnh, ba người tiếng bước chân rõ ràng ở trong hành lang vang vọng. Càng đi lên, cặp vợ chồng này bước chân liền càng là không khỏi chậm lại, đã từng nhà ở trải qua những chuyện này qua đi, ở tại bọn hắn đấy lòng bịt kín khủng bố mà kinh sợ mây đen. Đại sư, đến. Rốt cục, ba người bước lên tầng thứ 5, vợ chồng bên trong nam nhân xoay người lại nói với Liêm Ca. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, lấy thiên nhãn thị giác quét mắt trước mặt bộ phòng này bên trong, tràn ra tràn ngập ra từng tia âm khí, hơi hư hư nhãn. Đại sư, hiện tại là mở cửa sao? Nam nhân lấy ra chìa khóa, nhìn mặt trước cửa phòng, trong ánh mắt toát ra một tia hoảng sợ. Nghe tiếng, Liêm Ca quay đầu lại, liếc nhìn cặp vợ chồng này, hai tử có ở nhà không? Không ở, ở đối với môn nhà hàng xóm, lúc ra cửa, chúng ta cũng không dám đem tiểu dịch đơn độc đặt ở trong nhà, liền để đối diện hàng xóm hỗ trợ chăm nom lại. Nam nhân lắc lắc đầu đáp lại nói, đại sư, là cần xem trước một chút hài tử sao? Nghe vậy, Liêm Ca xoay người, nhìn về phía sau đối với môn nhà, gật gật đầu, vậy ta đi đem tiểu dịch mang tới. Nam nhân nói, hướng về đối với môn nhà đi đến, vang lên hắn đối với môn nhà hàng xóm cửa phòng, thùng thùng, tung tung tung. Một vị có chút số tuổi thanh âm nữ nhân ở cửa phòng bên trong vang lên, ngay lập tức một trận tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên, giang giác. Môn theo tiếng mở ra, một vị buộc vào tạp dề, còn lại tóc phụ nữ trung niên xuất hiện ở trước mắt, tới đón hài tử a. Phụ nữ trung niên quét mắt trước cửa ba người, tại trên người Liêm Ca hơi hơi dừng một chút tầm mắt, cười đối với hai vợ chồng hỏi, đúng đấy, phiền phức Ngô đại tỷ ngươi hỗ trợ chăm sóc hài tử, tiểu dịch hắn ở đâu? Vợ chồng bên trong nữ nhân gật đầu đáp, ở trên ghế sofa ngủ đây, mới vừa ngủ không bao lâu, vốn là cầm ta điện thoại di động đang ngủ, kết quả chơi chơi liền ngủ. Phụ nữ trung niên thấy cặp vợ chồng này không có giới thiệu Liêm Ca ý nghĩ, cũng không hỏi nhiều, xoay người, một bên hướng về trong phòng đi tới, vừa nói. Thấy thế, vợ chồng cùng với Liêm Ca cũng theo bước vào trong phòng. Vòng qua lối vào, bước vào phòng khách, liền nhìn thấy một cái 7, 8 tuổi đứa nhỏ nằm trên ghế salon ngủ, trên người còn che kín giường thảm mỏng. Đại sư cũng không biết, tiểu dịch hắn gần nhất đều rất dễ dàng liền mệt ra rời. Vợ chồng bên trong nữ nhân đi lên trước, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đứa nhỏ có vẻ hơi mệt mỏi mặt, đau lòng mà nói rằng. Phụ nữ trung niên kia nghe được nữ nhân đối với Liêm Ca xưng hô, không khỏi lại liếc nhìn Liêm Ca một ánh mắt, có điều cũng không hỏi nhiều, mấy ngày trước buổi tối chuyện đã xảy ra, hai tử tự mình biết sao. Liêm Ca quét mắt phụ nữ trung niên kia, tùy theo thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đứa bé kia nói rằng. Không biết, tiểu dịch hắn sau khi tỉnh lại, liền không nhớ rõ chuyện đã xảy ra, ta cùng cha hắn sợ, cũng không cùng hài tử nói. Ngồi xổm ở sofa bên nhìn mình hài tử nữ nhân nghe vậy lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Liêm Ca hỏi, đại sư, ngài xem là cần đem tiểu dịch cho đánh thức sao? Nghe vậy, Liêm Ca lấy thiên nhãn thị giác quét mắt cái kia ngủ hài tử, nó trên người cũng dường như cha mẹ như thế, quanh quẩn một tia âm khí, chỉ là thoáng nồng nặc một chút. Không cần. Liêm Ca lắc lắc đầu, đang muốn thu tầm mắt lại, đột nhiên, hắn phát hiện đứa bé kia cả người bỗng nhiên căng thẳng, tay chân đều co giật một hồi. Đại sư, làm sao? Chú ý tới Liêm Ca tầm mắt, nam nhân có chút sốt sáng mà hỏi. Nghe vậy, Liêm Ca lại nhìn mắt đứa bé kia, sau đó liền thu hồi tầm mắt. Nhìn cặp vợ chồng này, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, không nhiều giải thích, trước tiên đi nhà ngươi xem một chút đi. Nói xong, Liêm Ca liền xoay người, hướng về phòng khách ngoài cửa đi đến. Thấy thế, nam nhân trong nháy mắt theo sát tới, người phụ nữ kia cũng ở cho hàng xóm giao cho cũ sau, bước ra phòng khách môn. Nô tỷ, phiền phức ngươi sẽ giúp bận bịu chăm nom dưới tiểu dịch, chúng ta này còn có chút việc. Phụ nữ trung niên nghe vậy, gật gật đầu, cũng không có ở lúc này hỏi nhiều. Thời gian cực ngắn qua đi, vợ chồng bên trong nam nhân có chút mất công sức địa mở ra chính mình cửa phòng. Đại sư, mời ngài vào. Nam nhân bước vào cửa phòng, trong ánh mắt tích chứa địa hoảng sợ càng thêm dày đặc, có chút sốt sáng mà chuyển động tầm mắt, nhìn mình nhà. Nhìn này ở lối vào nơi liền có chút nghỉ chân không trước vợ chồng, Liêm Ca gật gật đầu, trực tiếp xẹt qua lối vào, bước vào phòng khách. Vợ chồng thấy thế, cũng theo sát theo tới. Hơi dậm chân, Liêm Ca quét mắt cặp vợ chồng này nhà. Cách cục cùng đối diện nhà hàng xóm như thế, vào cửa là lối vào qua đi chính là phòng khách cùng phòng ăn trong lúc đó hành lang phần cuối đối diện chính là dựa vào vách tường, đi về càng tầng cao lâu cầu thang. Lấy thiên nhãn quét như thế, có chút nồng nặc âm khí tràn ngập ở toàn bộ trong phòng, trong đó tương đối nồng nặc địa phương chính là cái kia cầu thang bên trên, cùng với phòng ăn tới gần môn này chết một gian phòng. Quét mắt cái kia cầu thang, Liêm Ca tầm mắt ở cái kia gian phòng nơi hơi dừng lại. Đại sư, cái kia gian phòng chính là mẫu thân ta khi còn sống ở lại phòng ngủ. Giọng đàn ông hơi run, có thể đem căn phòng kia mở ra ta xem một chút sao? Liêm Ca quét mắt cặp vợ chồng này, hỏi. Có thể. Nam nhân có chút khó khăn gật gật đầu, cầm trước mở phòng khách sau cửa còn chưa một lần nữa bỏ vào trong túi chùm chìa khóa, hướng về căn phòng kia, từng bước chuyển qua. Liêm Ca liếc nhìn người đàn ông này, cũng không nhiều lời cái gì, không nhanh không chậm đi đến căn phòng ngủ này trước cửa phòng. Nam nhân tìm kiếm chìa khóa, thật vất vả tìm tới, thùng thùng. Lại cạch. Cầm chìa khóa, nam nhân tay có một chút vi run, nhiều lần thử nghiệm không đem chìa khóa đâm vào lỗ chìa khóa sau, chùm chìa khóa cũng trực tiếp rơi xuống đất. Tại đây cực kỳ yên tĩnh trong hoàn cảnh, chùm chìa khóa rơi xuống âm thanh có vẻ càng chói tai, cặp vợ chồng này cũng không khỏi cả người chấn lại. Thật không tiện, đại sư. Nam nhân phục hồi tinh thần lại, đội vàng từ trên đất đem chùm chìa khóa một lần nữa lượm lên. Liêm Ca liếc nhìn bên cạnh người cặp vợ chồng này, khẽ lắc đầu một cái, ta đến đây đi. Nghe vậy, nam nhân lập tức liền cầm trong tay chùm chìa khóa đưa cho Liêm Ca. Tiếp nhận chùm chìa khóa, Liêm Ca cầm chìa khóa trực tiếp mở cửa phòng ra. Giang giác, đẩy cửa phòng ra, không khí đối lưu hướng về phong bao phủ mà lên, lại rất nhanh một lần nữa lắng lại. Xuyên thấu qua mở ra cửa phòng, Liêm Ca hướng về trong phòng này quét mắt. Trong cả căn phòng đều trống rỗng, ngoại trừ Liêm Ca thiên nhãn thị giác dưới có thể nhìn thấy, càng dày đặc chút âm khí, liền cũng không còn cái khác bất luận là đồ vật gì. Trước mẫu thân ta, tại thế thời điểm, phòng nàng bên trong phần lớn đồ vật đều cho nàng tiêu xuống. Đại sư, trong phòng này có? Nam nhân có chút sốt sắng mà dò hỏi. Nghe vậy, Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn về phía cặp vợ chồng này lắc lắc đầu, đi trên lầu xem một chút đi. Nói xong, Liêm Ca liền xoay người, hướng về phòng khách hành lang phần cuối, cái kia nương tựa vách tường cầu thang đi tới. Cặp vợ chồng này cũng theo sát Liêm Ca bước tiến theo tới. Xét qua phòng khách hành lang, đi đến trong phòng cầu thang trước, Liêm Ca theo cầu thang hướng lên trên liếc mắt một cái, trong nháy mắt liền dừng lại bước chân. Tiếng bước chân vì đó im bặt đi. Đột nhiên, bên trong cả gian phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chỉ thấy, ở Liêm Ca trong tầm mắt, sẽ ở đó khúc quanh thang lầu, một đạo lọn khổng bóng người chậm rãi xoay người. Chương 102, Mộc Du chương 102, Mộc Du nhìn kỹ đạo kia lọn khổng bóng người, Liêm Ca mắt hơi khép lại. Đạo kia lọn khổng bóng người cũng ở đỡ cầu thang tay vịn xoay người sau, dùng vậy có chút vẫn đục con mắt, thẳng tắp nhìn Liêm Ca. Đại sư, ngài là thấy cái gì sao? Theo sát Liêm Ca vợ chồng tự nhiên cũng ở Liêm Ca đốn xuống bước chân sau, ở Liêm Ca bên cạnh người ngừng lại, vợ chồng bên trong giọng đàn ông hơi run, theo Liêm Ca tầm mắt nhìn tới, sốt sáng mà hỏi, đại sư, có phải là? Liêm Ca nghe vậy, cũng không quay đầu lại, ngược lại hỏi, mẹ ngươi tuổi tác bao lớn? Mẫu thân ta sinh ta thời điểm tương đối trễ, tạ thế thời điểm là 73 tuổi. Nam nhân cố nén các loại tâm tình, hồi đáp, bên trái lông mày bên trong có nốt ruồi đen. Là, đại sư, có phải là? Nghe vậy, Liêm Ca mắt hơi khép lại, sau đó một lần nữa rời đi bước chân, dọc theo cầu thang đi lên đi đến. Ta đại khái là nhìn thấy mẹ ngươi. Liêm Ca dứt tiếng, cũng không dừng lại bước chân, mười bậc mà lên, hướng về đạo kia lọn khổng bóng người không nhanh không chậm đi tới. Nghe vậy, cặp vợ chồng này cả người không khỏi càng thêm run rẩy, tâm bỗng nhiên nâng lên, nhưng vẫn là theo sát Liêm Ca, từng bước một hướng về trên thang lầu đi đến. Khúc quanh thang lầu, Liêm Ca một lần nữa dừng chân lại, nhìn trước người đạo này lọn khổng bóng người, mà đạo này lọn khổng bóng người cũng ở nhìn kỹ hắn, vận đục trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Lão thái thái, làm sao không đi đầu thai? Liêm Ca nhìn lão thái thái này hồn phách, trực tiếp hỏi. Đạo này lọn khổng bóng người nghe vậy, đỡ cầu thang tay vịn trầm mặt lại, thấy Liêm Ca xác thực có thể nhìn thấy nàng, không dám ẩn giấu, khách khí hồi đáp. Đại sư, ta chính là không nỡ cháu của ta, không muốn xuống, hơn nữa, cháu của ta hắn. Còn có Mộng Du đúng không? Liêm Ca nhìn lao thái thái này hồn phách, khẽ cười cười nói. Mộng Du, vốn là thấy Liêm Ca đang cùng bọn họ không nhìn thấy người giao lưu, hai vợ chồng mọi người càng thêm có chút sốt sáng sợ hãi lên, phản phất trước mắt thấy đến quỷ dị hình ảnh lại đang trước mặt bọn họ tái hiện. Nhưng nghe đến Liêm Ca lời nói qua đi, hai người nhưng trong nháy mắt sửng sốt một chút, đúng, Mộng Du. Tuy rằng các ngươi hải tử trên người sắc thực dây dưa một tia âm khí, chứng minh hắn có cùng quỷ quái cùng tồn tại một quãng thời gian, nhưng nó trong cơ thể hồn phách nhưng không có bất kỳ quá to lớn gì thường. Liêm Ca quay đầu trở lại, liếc nhìn vợ chồng này, sau đó thu tầm mắt lại nhìn về phía lao thái thái này hồn phách tiếp tục nói, hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên. Đúng, đại sư, tiểu dịch trước hắn một quãng thời gian thì có quá một lần mộng du. Lao thái thái này hồn phách đỡ cầu thang tay vị, tiếp nhận nói hồi đáp. Chỉ là tiểu dịch vẫn là do ta ở mang, cái đôi này liền không biết, lao bà tử ta khi còn sống cũng mê tín. Tin cái kia họ Hoàng lời nói tiểu dịch đó là mê hồn, cho tiểu dịch mang cái bình an phủ là không sao. Vậy sau này, tiểu dịch liền thật không ngậm du quá, ta cũng không cho bọn hắn hai người nói. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, vì lẽ đó trong nhà này, mấy ngày trước buổi tối gây ra những người động tĩnh, kỳ thực là muốn nhắc nhở con trai của ngươi con dâu chứ. Đúng, đại sư, ta đi tới qua đi. Tiểu dịch đứa bé kia cũng không biết làm sao, lại mộng du, hơn nữa còn đi ra chính mình phòng ngủ, ta sợ hắn xảy ra chuyện gì, liền lấy điểm động tĩnh, muốn cứ gọi tỉnh hai người này. Lão thái thái lọn khổng thân thể, trả lời qua đi. Cầu xin điệu nói với Liêm Ca, văn cầu đại sư ngài, đem chuyện này nói cho bọn họ biết hai người đi, ta thật sợ sệt tiểu dịch tái xuất chuyện gì. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, sau đó chuyển qua tầm mắt, nhìn này hai còn có chút ngây người vợ chồng. Đại sư, ngài là nói, trước cái kia hai tối trên, tiểu dịch sở dĩ gặp như vậy, kỳ thực là mộng du đúng không? Chỉ có thể nghe được Liêm Ca một người âm thanh vợ chồng, nhìn Liêm Ca không khỏi hỏi lần nữa, mẹ ngươi hồn phách xác thực vẫn còn, nhưng ngươi cảm thấy thôi, nàng gặp thương tổn tới mình tôn tử sao? Nhưng là vô duyên vô cớ địa làm sao sẽ mộng du đây? Nam nhân không khỏi lại lần nữa nghi hoặc mà hỏi, đứa nhỏ Mộng Du, phát bệnh dụ nhân đại đa số là bởi vì đối với người thân nhớ nung. Liêm Ca nói, quay đầu lại liếc nhìn lọn khổng thân thể lao thái thái. Nghe vậy, cặp vợ chồng này không khỏi trầm mặt lại. Liêm Ca liếc nhìn hai người này một ánh mắt, thu tầm mắt lại, hướng về trên lầu nhìn tới, nhà ngươi hải tử là ở tại trên lầu gian phòng đúng không, đi thôi, đi xem. Được. Đại sư. Phục hồi tinh thần lại nam nhân liếc nhìn Liêm Ca trước vẫn nhìn kỹ địa phương, sau đó đi lên trước, vì là Liêm Ca dẫn đường. Liêm Ca quay đầu, hướng về con chó đó ôm thân thể lao thái thái khẽ gật đầu ra hiệu sau, liền hướng về trên lầu đi rồi đi đến. Lao thái thái quay đầu, nhìn lên lầu ba người, nghỉ chân ở tại chỗ, thẳng tắp nhìn lầu hai hành lang lối ra, mở miệng. Giang giác. Đại sư, vậy thì tiểu dịch ra phòng. Nam nhân đẩy cửa ra, sau đó tránh ra thân, Liêm Ca tùy theo bước vào này có chút phim hoạt hình phong cách gian phòng, hơi dậm chân, Liêm Ca tại đây trong phòng quét mắt, rào. Tránh thoát dựa vào tường tủ quần áo, Liêm Ca quét mắt, vẫn chưa phát hiện có gì thường gì. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca xoay người, nhìn về phía trong phòng ngủ tấm thẻ kia thông gió cách giường. Giờ khắc này, tấm này trên giường có vẻ hơi loạn, vài món đứa nhỏ quần áo tùy ý rải rác ở cuối giường, gối bị ném qua một bên, chăn cũng không chồng chất lên, liền như vậy bày ra ở trên giường. Nhìn này có chút phồng lên túi, tựa hồ che kín món đồ gì chăn, Liêm Ca tầm mắt dừng một chút, sau đó trực tiếp đưa tay ra, một cái vén chăn lên. Nhất thời, chăn dưới đồ vật rõ ràng bại lộ ở ba người trong tầm mắt. Liêm Ca quét mắt liền thu hồi tầm mắt, mà cặp vợ chồng này, nhưng ánh mắt thẳng tắp nhìn trên giường đồ vật, sững sờ. Chỉ thấy, ở cái kia chăn dưới đáy, đệm chăn bên trên, vài món cùng gian phòng khác biệt y vật rải rác. Từ hoa văn, cùng với hình thức, có thể rất rõ ràng địa nhìn ra, đây là cái lao thái thái y vật. Đây là mẹ ta quần áo a, không phải tất cả đều thiêu hủy sao? Nam nhân thấp giọng lẩm bẩm, nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn hai người này, ta nghĩ, các ngươi cần tìm đến không phải cái bắt quỷ tiên sinh, mà là cần cho các ngươi hài tử tìm một vị bác sĩ tâm lý. Nói, Liêm Ca cũng không đi quản này ngây người hai phu thê, trực tiếp bước ra căn phòng ngủ này, hướng về hành lang đi đến. Khúc quanh thang lầu, Liêm Ca một lần nữa dậm chân, nhìn về phía vẫn như cũ ở trên thang lầu lao thái thái, cảm tạ đại sư. Lao thái thái hơi có chút cảm kích nói rằng, nếu không là ngài, ta đứa con trai kia e sợ vẫn luôn phát hiện không được tiểu dịch vấn đề. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, nhìn lao thái thái này hồn phách nói rằng, lao thái thái, người quỷ khác đường. Tuy rằng tôn tử của ngươi sẽ làm ra như vậy cử động là bởi vì mộng du, nhưng hắn gặp như vậy nhiều lần phát bệnh, chưa chắc không có lao thái thái trên người ngươi âm khí ảnh hưởng nguyên nhân. Nghe vậy, lao thái thái này trở nên trầm mặc, vốn là lọn khổng thân thể có vẻ càng thêm tiêu tụy, ta biết, nhưng ta chính là không bỏ xuống được cháu của ta a. Đại sư, ngươi nói người này có phải là bực cười, bắt đầu là bận tâm nhi tử lớn hơn liền bận tâm nhi tử công tác, hôn nhân, chờ nhi tử kết hôn, lại muốn bận tâm chính mình tôn tử. Liêm Ca nghe vậy, nhìn lao thái thái này, không nói tiếp, chỉ là tiếp tục nói. Lao thái thái, là thời điểm nên thả xuống, không phải vậy vẫn được ngươi âm khí ảnh hưởng, không chỉ là tôn tử của ngươi, con trai của ngươi con dâu cũng luôn có thiên xảy ra vấn đề. Nghe vậy, lao thái thái này hồn phách lại lần nữa rơi vào trầm mặc, Liêm Ca liếc nhìn, cũng không nói thêm nữa. Mà ngay vào lúc này, trên lầu hai vợ chồng cũng từ trong phòng ngủ một lần nữa đi ra, đại sư, ngài có thể để ta cùng mẫu thân ta nói một chút nói sao? Chỗ rẽ lầu, người đàn ông kia nhìn về phía Liêm Ca, cầu khẩn nói, chương 103, mùi vị chương 103. Mùi vị vợ chồng bị lâm thời mở ra âm dương nhãn nương theo thời gian trôi qua một lần nữa mất đi tác dụng, lao thái thái hồn phách ở trong mắt bọn họ lại biến mất. Cảm tạ đại sư. Nhìn kỹ lao thái thái hồn phách biến mất ở trong tầm mắt trước, cuối cùng xuất hiện địa phương sững sờ phát thần chốc lát sau, vợ chồng bên trong nam nhân lấy lại tinh thần, có chút cảm kích nói với Liêm Ca. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ gật đầu, sau đó chuyển qua tầm mắt một lần nữa nhìn về phía vẫn như cũ ở trong phòng khách hồn phách, lao thái thái, người quỷ cùng tồn tại, với người với quỷ đều bất lợi. Nếu ngươi cùng con trai của ngươi con dâu cũng đã tán gẫu qua, vẫn là mau chóng đi xuống đi. Cảm tạ đại sư để ta có thể cùng con trai của ta con dâu lại cuối cùng nói chút nói, lao thái thái cũng cảm kích nói với Liêm Ca cũ, sau đó lại quay đầu liếc nhìn con trai của chính mình con dâu. Đại sư ngài nói đúng, ta cũng là thời điểm nên thả xuống. Thu tầm mắt lại, lao thái thái một lần nữa nhìn về phía Liêm Ca nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn lao thái thái này, lại quét mắt cặp vợ chồng này, hơi hơi dừng một chút dưới, Liêm Ca từ trong túi lấy ra địa phủ xuất nhập cảnh quản lý nơi chế tạo bộ đàm, truyền vào pháp lực, hướng về chu vi phát sinh tin tức. Thời gian cực ngắn sau, một vị trên người mặc màu đen lễ phục địa phủ công vụ nhân viên bỗng nhiên xuất hiện Liêm Ca trước người, bái kiến thiên sư. Quỷ sai xuất hiện trong nháy mắt, liền không người chào đạo, thiên sư có gì phân phó? Nghe vậy, Liêm Ca khẽ gật đầu ra hiệu. Mà bên cạnh tương tự ở phòng khách vợ chồng, nhưng là tại đây trong nháy mắt, cảm giác cả người phát lạnh, chu vi nhiệt độ chợt giảm xuống. Đem vị này lao thái thái dẫn đi đi. Liêm Ca quét mắt trong phòng khách vợ chồng, nhìn về phía lao thái thái hồn phách nói rằng. Nghe vậy, quỷ sai lại lần nữa không người, cung kính mà đáp, vâng, thiên sư. Một lần nữa ngồi dậy, quỷ sai nhìn về phía lao thái thái hồn phách, lao thái thái, đi theo ta đi. Nghe vậy, lao thái thái lọn khổng thân thể, gật gật đầu, phiền phước. Ngay lập tức, lao thái thái lại xoay người, lại lần nữa nói với Liêm Ca, cảm tạ đại sư. Cái kia, thiên sư, ta trước hết mang lao thái thái này hồn phách xuống. Quỷ sai đi đến lao thái thái bên người, không người dò hỏi. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Mà đang lúc này, thùng thùng, tung tung tung, tương đối gấp gáp nổn ngang tiếng gõ cửa vang lên, ngay lập tức từ ngoài cửa truyền đến một trận hài tử âm thanh. Mụ mụ, các ngươi có phải là trở về? Nghe tiếng, quỷ sai dừng lại động tác, nhìn về phía Liêm Ca. Cái kia vợ chồng cũng đem tầm mắt hội tụ tại trên người Liêm Ca, thấy thế, Liêm Ca không khỏi cười cợt, lo lắng làm cái gì, mở cửa a. Vợ chồng nghe tiếng lấy lại tinh thần, nam nhân trong nháy mắt hướng về cửa phòng khách đi đến, đồng thời không khỏi quay đầu lại ở trong phòng khách liếc nhìn. Môn theo tiếng mà mở, vợ chồng hài tử cùng đối với môn hàng xóm bóng người xuất hiện, "Tiểu Trương, thật không tiện a, đứa nhỏ này vừa tỉnh, nghe được nói các ngươi trở về, liền nhất định phải tới xem một chút." Hàng xóm Ngô đại tỷ nhìn về phía nam nhân nói. Nghe vậy, nam nhân cười lắc lắc đầu, sau đó đem hải tử từ trên mặt đất ôm lên. Nô đại tỷ, phiền phức ngươi chăm sóc tiểu dịch. Không phiền phức, phiền phức cái gì a, tiểu dịch thật ngoan a. Nói, hàng xóm Ngô đại tỷ sờ sờ tóc của đứa bé. Ngay lập tức, lại hướng về trong phòng nhìn một chút, có chút ngạc nhiên hỏi, không làm lỡ chuyện của các ngươi chứ?
Không có.
Nam nhân lắc lắc đầu, sau đó quay đầu lại hướng về phòng khách liếc nhìn, Ngô đại tỷ, ta này còn có chút việc, trước hết không hàn huyên với ngươi.
Vậy được.
Ngô đại tỷ thấy thế gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, lui về sau một bước, lui ra cửa phòng, còn giúp bận bịu mang tới cửa phòng.
Ba ba, ngươi mở máy điều hòa không khí sao?
Thật lạnh a. Hai tử bị nam nhân ôm, nhìn xung quanh, tò mò hỏi.
Không có.
Nam nhân bỏ ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói rằng, tiểu dịch ngoan, tại đây ngoan ngoãn ngồi một chút, ba ba còn có chút sự tình.
Nam nhân đem hải tử phóng tới trên ghế sofa ngồi xuống, đồng thời nói rằng,
được.
Đứa nhỏ giòn tan đáp, tầng tầng gật gật đầu, sau đó khẽ đảo mắt, có chút ngạc nhiên địa nhìn về phía Liêm ca.
Liêm ca quay đầu lại, hướng về đứa bé kia khẽ cười cười, sau đó quay lại tầm mắt, nhìn về phía quỷ sai cái khác Lao Thái Thái.
Giờ khắc này, ánh mắt của Lao Thái Thái dừng lại ở hải tử trên người, khuôn mặt đầy nếp nhăn nổi lên hiện ra nụ cười hòa ái, vận đục đáy mắt toát ra từ ái ánh mắt.
Lao Thái Thái, có muốn hay không nhường ngươi tôn tử nhìn thấy ngươi?
Có thể không?
Đại sư.
Lao Thái Thái đáy mắt sáng lên một tia ánh sáng, nhưng ngay lập tức lại ảm đạm đi, lắc lắc đầu, cảm tạ đại sư, nhưng hay là thôi đi, ta hiện tại dáng dấp như vậy, ta sợ dọa đến hải tử.
Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn Lao Thái Thái kia một phách, không nói gì thêm nữa.
Mà Lao Thái Thái, ở tại chỗ nghỉ chân lại sau, có chút do dự, hướng về đứa nhỏ vị trí chỗ ở đi mấy bước. Ngồi ở trên ghế sofa hải tử, nhưng là vẫn như cũ có chút ngạc nhiên mà nhìn trong phòng khách, này ba cái đều trầm mặc không nói lời nào đại nhân.
Đi đến hải tử trước người Lao Thái Thái một lần nữa dừng bước, chậm rãi ở nàng tôn tử trước người lọn khỏi thân thể, một lần nữa ngồi xổm xuống.
Liêm ca nhìn kỹ Lao Thái Thái hồn phách bóng người, không nhiều lời cái gì.
Mà cái kia hai vợ chồng người, cũng theo Liêm ca tầm mắt, nhìn kỹ đứa nhỏ trước người, mơ hồ đoán được chính đang phát sinh hình ảnh.
Ngồi xổm người xuống Lao Thái Thái nhìn tôn tử, nhìn kỹ tôn tử nhìn trong phòng khách có chút ngạc nhiên ánh mắt, Lao Thái Thái khẽ cười cười.
Đưa tay ra, Lao Thái Thái muốn lại sờ sờ tôn tử tóc, nhưng chưa kịp tay của nàng đưa đến tôn tử đỉnh đầu, tôn tử âm thanh liền vang lên, mụ mụ, ta thật lạnh à.
Hai tử hướng về phòng khách một bên khác mẫu thân hô.
Tiểu Dịch Ngoan, kiên trì một chút nữa có được hay không?
Mơ hồ đoán được chính phát sinh cái gì đứa nhỏ mẫu thân lên tiếng nói rằng.
Được rồi.
Nhìn cha mẹ hắn dáng vẻ, đứa nhỏ ánh mắt hơi lộ ra nghi hoặc, còn có chút sợ sệt.
Lao Thái Thái nhìn cả người có một chút vì run tôn tử, đã duỗi tay ra hơi hơi dừng một chút, vẫn là thu lại rồi.
Ánh mắt nhìn kỹ tôn tử, Lao Thái Thái một lần nữa đứng lên, từng bước một lui về quỷ sai bên cạnh.
Cảm tạ đại sư, cảm tạ.
Lao Thái Thái thu tầm mắt lại, hướng về Liêm ca cùng quỷ sai lại lần nữa cảm kích nói rằng.
Nghe vậy, Liêm ca nhìn Lao Thái Thái hồn phách, khẽ lắc đầu một cái.
Cái kia thiên sư, ta liền mang theo Lao Thái Thái này xuống.
Hành.
Liêm ca lại lần nữa gật gật đầu.
Tuy theo, quỷ sai cùng Lao Thái Thái hồn phách đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt, thu tầm mắt lại, Liêm ca nhìn về phía trong phòng khách hai vợ chồng người, khẽ gật đầu, Lao Thái Thái đã đi rồi.
Nghe vậy, hai vợ chồng người hơi rơi vào trầm mặc, cảm tạ đại sư.
Hồi lâu, vợ chồng mới một lần nữa lên tiếng nói với Liêm ca.
Đồng thời, nam nhân đem trên ghế sofa hải tử ôm lên, dùng mặt của mình dán tiếp hải tử mặt.
Ba ba, ta vừa nãy thật giống nghe thấy được mãi mãi mùi vị.
Ngay vào lúc này, hải tử âm thanh vang lên.
Nghe tiếng, nam nhân dừng một chút, sau đó nắm thật chặt ôm hải tử tay, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc của đứa bé, nói cái gì cũng không nói.
Một lúc lâu, hai vợ chồng người tâm tình từ từ bình phục, đứa nhỏ cũng lại lần nữa ngủ say.
Trong phòng khách, hai vợ chồng người đứng ở Liêm ca trước người, nam nhân từ nữ nhân trong tay tiếp nhận một cái phồng lên túi giấy dai túi, hai tay đưa cho Liêm ca, đại sư, một điểm tâm ý, còn hy vọng bỏ qua cho.
Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn cặp vợ chồng này cùng này ra bỏ túi giấy, cũng không làm sao khách khí, trực tiếp đưa tay nhận lấy.
Tiện tay đem túi cầm ở trong tay, Liêm ca một lần nữa nhìn về phía vợ chồng này hai người, tiền ta nhận lấy, sự tình cũng giải quyết.
Sau đó các ngươi quan tâm nhiều hơn quan tâm con của chính mình đi.
Lắc lắc đầu, Liêm ca xoay người liền hướng về ngoài phòng đi đến.
Chương 104, khách sạn chương 104, khách sạn.
Đại sư, ta đưa ngươi đi.
Từ chối cặp vợ chồng này giữ lại sau, Liêm ca liền trực tiếp bước ra trong phòng, dọc theo hành lang hướng về dưới lầu đi đến.
Nhưng chưa kịp Liêm ca đạp xuống thang lầu, phía sau vợ chồng bên trong nam nhân liền đuổi tới, "Đại sư ngài đi đâu, ta lái xe đưa ngươi."
Nam nhân có chút thở hồng hộc địa dò hỏi.
Nghe tiếng, Liêm ca dừng chân lại, liếc nhìn người này, sau đó lại liếc nhìn vẫn ngồi xổm ở trên bả vai chuột trắng, "Chít chít,
chít chít."
Tựa hồ là cảm nhận được Liêm ca ánh mắt, chuột trắng ngồi dậy, nâng lên chân trước hướng về Liêm ca kêu hai tiếng, cười lắc lắc đầu, Liêm ca một lần nữa nhìn về phía người đàn ông này, "Phụ cận có khách sạn sao?
Đưa ta đi gần nhất khách sạn đi."
"Đại sư, nhà ta thì có phòng trống, nếu không ngại."
Nam nhân đề nghị.
Nghe vậy, Liêm ca lắc lắc đầu, "Không cần."
"Vậy được, đại sư ngài chờ chút, ta đi đem lái xe đi ra."
Thấy Liêm ca lắc đầu, nam nhân cũng không cưỡng cầu, đáp một tiếng sau, liền hướng về dưới lầu bước nhanh chạy đi.
Liếc nhìn biến mất ở bên trong tầm mắt bóng người, Liêm ca một lần nữa rời đi bước chân, không nhanh không chậm địa tiếp tục hướng về dưới lầu đi đến.
Thời gian cực ngắn sau, Liêm ca đi ra đơn nguyên lâu hành lang, người này cũng điều khiển xe đứng ở Liêm ca trước người, "Đại sư, ngài xin mời."
Nam nhân đưa tay mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, sau đó tránh ra thân khách khí nói rằng, "Nghe tiếng." Liêm ca quét mắt trên đỉnh đầu, đã có chút mở mịt biến thành màu đen sắc trời, thu tầm mắt lại, hướng về nó gật gật đầu.
Liêm ca ngồi trên sau xe, xe tùy theo khởi động,
chậm rãi chạy khỏi tiểu khu, bắt đầu xẹt qua hai bên đường lớn kiến trúc, không ngừng đi về phía trước. Ô tô chạy, bên trong xe ở yên tĩnh một lát sau, lại lần nữa vang lên tiếng nói. Đại sư, ngài trước nói, tiểu dịch trên người hắn dây dừa có âm khí, vậy sau này sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng à? Nam nhân có chút do dự hỏi. Mẹ ngươi hồn phách đã rời đi, những người âm khí liền sẽ như là không có dễ lục bình như thế, sớm muộn đều sẽ tiêu tan. Nếu như ngươi thực sự lo lắng, có thể để cho hắn nhiều thích hợp rèn luyện thân thể, chú ý làm việc và nghỉ ngơi, nhiều tắm nắng, âm khí gặp tiêu tan đến càng nhanh hơn. Liêm ca nhìn kỹ ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh tượng, cũng không quay đầu lại, đơn giản giải thích cú. Cảm tạ đại sư. Người đại sư kia. Nam nhân ngữ khí càng thêm do dự, có chút muốn nói lại thôi, nhưng trung quy vẫn là nói rằng, cái kia tiểu dịch mộng du. Ta là nói, đại sư ngài có biện pháp nào hay không có thể trị. Nghe tiếng, Liêm ca thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, có bệnh liền tìm bác sĩ trị, nếu như có bệnh liền tìm thầy tương số, thầy bắt quỷ phó, đạo sĩ, vậy còn muốn bác sĩ làm cái gì? Liêm ca nhìn trước chết, lắc lắc đầu nói rằng, lại nói, ngươi cảm thấy cho ta cái bắt quỷ, ở trị người phương diện gặp so với bác sĩ càng chuyên nghiệp sao? Đại sư giao hơn phải là, ta làm chuyện ngu ngốc. Nam nhân hơi có chút lúng túng đáp. Lắc lắc đầu, Liêm ca không đón thêm nói, chuyển qua tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên trong xe bỗng nhiên yên tĩnh lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Liêm ca không lên tiếng nữa. Bên trong xe kéo dài duy trì yên tĩnh, tuy rằng Liêm ca nói đến gần nhất khách sạn là được, nhưng ô tô vẫn là ở từ từ chạy hơn 10 phút sau, ở một nhà xem ra cũng không tệ lắm tinh cấp trước khách sạn ngừng lại. Đại sư, đến, ngài xem nơi này được không? Nam nhân có chút ân cần địa mở cửa xe, do hỏi. Đi xuống xe, Liêm ca tùy ý quét mắt, gật gật đầu. Thấy thế, nam nhân lập tức xoay người chạy chậm, ở Liêm ca phía trước đi vào khách sạn phòng khách. Liêm ca nghỉ chân ở tại chỗ, chuyển qua tầm mắt liếc nhìn chuột trắng, đưa tay ra đến vai vị trí. Chuột trắng tùy theo hiểu ý nhảy đến Liêm ca trên tay, bị Liêm ca thuận lợi ôm vào trong túi. Trước sân khấu, làm Liêm ca không nhanh không chậm địa bước vào khách sạn phòng khách, người đàn ông kia đã đặt được rồi gian phòng. Đại sư, cho ngài định 3 ngày căn phòng, ngài thấy có được không? Nói, nam nhân đem thẻ phòng đưa cho Liêm ca, tiếp nhận thẻ phòng, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì, gật gật đầu. Một bên, trước khách sạn đài nhìn tình cảnh này hơi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Người đại sư kia ngài nghỉ ngơi, ta trước hết đi rồi. Nam nhân khách khí nói câu, thấy Liêm ca lại lần nữa sau khi gật đầu, liền chủ động xoay người rời đi. Nhìn người đàn ông kia thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Liêm ca tùy theo thu tầm mắt lại, xoay người, tiên sinh, mời tới bên này. Trước khách sạn đài cũng một lần nữa phản ứng lại, đưa tay ra ra hiệu, ở trước chết dẫn đường, gật gật đầu, Liêm ca một lần nữa rời đi bước chân. Khách sạn bên trong phòng, Liêm ca giữa tựa ở ghế ngồi, xuyên thấu qua xong nhìn phía xa thành thị. Trước bị ôm vào trong túi chuột trắng cũng đã một lần nữa trốn ra, chân trước đứng thẳng, ngồi xổm ở Liêm ca trên vai, dường như Liêm ca một ánh mắt, hai con mắt nhìn kỹ ngoài cửa sổ xa xa. Giờ khắc này, sát trời ngoài cửa sổ đã từ hoàng hôn mặt trời lặn tiến vào màn đêm bao phủ, trong thành phố vạn nhà đèn đuốc cũng từ từ sáng lên, tô điểm Nam Đô thành phồn hoa cảnh đêm. Một người một chuột, liền như vậy lặng lặng nhìn kỹ ngoài cửa sổ, trong phòng cũng càng thêm có vẻ yên tĩnh. Tung tung, tung tung tung. Hồi lâu, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, đồng thời truyền vào khách sạn người phục vụ âm thanh, tiên sinh, ngài điểm đến món ăn đến. Nghe tiếng, chuột trắng thuần thục từ Liêm ca trên bả vai phẳng dưới, một lần nữa trở lại Liêm ca trong túi áo, Liêm ca thấy chuyện, cười cợt, cũng một lần nữa đứng lên. Đi đến cạnh cửa, mở cửa, khách sạn người phục vụ tùy theo bưng món ăn đi vào, tiên sinh, đây là ngài muốn nước muối vịt cùng mỹ nhân can. Liêm ca nghe người phục vụ âm thanh, đang muốn xoay người lại một lần nữa đi trở về gian phòng, chợt thấy một vị khách sạn người phục vụ mang theo tựa hồ là tình nhân dáng dấp một nam một nữ từ trước cửa phòng đi tới, sau đó, nhạy bén tính giác liền để Liêm ca chú ý tới cặp đôi tình nhân này bị mang vào hắn gian phòng cách vách. Thấy thế, Liêm ca quay đầu trở lại, liếc nhìn chính đang hướng về trên bàn bãi món ăn người phục vụ, lên tiếng hỏi, các ngươi khách sạn gian phòng, cách âm sao? Tiên sinh ngài yên tâm, tiểu điểm chúng ta gian phòng đều có chọn dùng cách âm vật liệu, có thể trên diện rộng nhất độ ngăn cách trong hành lang, căn phòng cách vách, ngoài phòng những khu vực khác chuyển đến tạc âm. Người phục vụ một lần nữa ngồi dậy, khách khí nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn phục vụ bên này, lắc lắc đầu, còn lại gian phòng sao? Tiên sinh, ngài hiện tại ở lại căn phòng hẳn là khách sạn cuối cùng một gian căn phòng, cụ thể khả năng cần cố vấn dưới phòng khách bộ hoặc là trước sân khấu, cần ta giúp ngài cố vấn dưới sao? Phiền phức. Tiên sinh ngài khách khí, ngài trước tiên dùng cơm đi, ta vậy thì đi cho ngài hỏi một chút. Nói, khách sạn người phục vụ lui về phía sau hai bước, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, một lần nữa mang tới cửa phòng. Quét mắt, Liêm ca một lần nữa ở trước bàn ngồi xuống, tựa hồ nhận ra được không những thanh âm khác chuột trắng lại từ trong túi chui ra, bay lên sau cái bàn, đứng ở món ăn đĩa bên cạnh, đứng lên chân trước nhìn về phía Liêm ca. Ăn đi. Liêm ca thấy thế, cười cợt, hướng về chuột trắng trước người đẩy đạo món ăn sau khi đi qua, lên tiếng nói rằng. Nghe được Liêm ca âm thanh, chuột trắng trong nháy mắt liền lẹn đến món ăn đĩa bên cạnh, chân trước lay món ăn đĩa bên trong đồ ăn bắt đầu ăn, Liêm ca cũng bưng lên bát ăn cơm, cầm lấy bữa, bắt đầu động viên lộc cộc bụng đói. Nhưng rất nhanh, còn không ăn mấy cái, như đã đoán trước âm thanh liền từ sát vách chuyển đến, bị Liêm ca nhạy bén thính giác rõ ràng bắt lấy. Liêm ca dừng một chút đũa, chuột trắng lay món ăn đĩa bên trong đồ ăn động tác cũng đột nhiên đình trệ, một người một chuột hơi quay đầu, đối diện một ánh mắt, tiếp theo sau đó ăn từng người cơm nước. Nhưng cũng không lâu lắm, Liêm ca liền lại lần nữa dừng lại đũa, đồng thời thả xuống bát đũa. Sát vách truyền đến âm thanh đột nhiên phát sinh chút biến hóa. Đừng nóng bội mà, trước tiên đi tắm đi. Được, y ngươi, đều y ngươi. Dầm. Mẹ nó, này ký hiệu nhãn hiệu thứ đồ gì? cái gì thứ đồ gì a? A. Cuối cùng một đạo mang theo sợ hãi tiếng thét chói tai, không còn bèn bèn là Liêm Ca cùng chuột trắng có thể nghe được, trực tiếp quyết tán đến chỉnh tầng lầu đạo bên trong. Chương 105, trẻ em bị bỏ rơi. Chương 105, trẻ em bị bỏ rơi. Nương theo một tiếng tiếng rít chói tai đột phá vách tường cách trở, ở toàn bộ trong hành lang vang lên, chỉnh tầng lầu dựa vào đến so sánh gần bên trong gian phòng, đều có chút phản ứng. Hoặc là kiểm tra mở cửa kiểm tra tình huống, hoặc là tạm dừng dưới từng người sự tình. Một tiếng môn va chạm vách tường âm thanh từ căn phòng cách vách truyền đến, ngay lập tức chính là một trận ngổn ngang tiếng bước chân. "Tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi là có vấn đề gì không?" có quỷ a." Tựa hồ là đôi tình lữ kia cuốn quýt chạy ra lâu lúc, vừa vận đụng tới khách sạn người phục vụ. Bỏ xuống một câu âm thanh run rẩy lời nói qua đi, lão đạo ngổn ngang tiếng bước chân lại vang lên, tựa hồ là đôi tình lữ kia có chút hốt hoảng thoát đi nơi này. Ngay lập tức, tới gần mấy cái gian phòng, mở cửa kiểm tra người bắt đầu để trong hành lang càng thêm náo động ầm ĩ lên. "Làm sao đây là?" Thật giống liền nghe đến một cái nữ tiếng rít gào. Hô cái gì có quỷ? Quán rượu này sẽ không không sạch sẽ đi, nghe người ta nói, loại này khách sạn cũng dễ dàng nhất gặp sự cố. Trong phòng, Liêm Ca nghe bên ngoài náo động thanh âm huyên náo, hơi hơi dừng một chút động tác. Quét mắt đồng dạng dừng lại động tác chuột trắng, Liêm Ca hơi ra hiệu lại, chuột trắng trong nháy mắt liền theo Liêm Ca cánh tay chạy chỗ tới, dường như trước như thế, yên tĩnh ngồi xổm ở trên vai. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca điều khiển pháp lực, hướng về chính mình dùng cái hạ thấp tồn tại cảm tiểu pháp thuật, sắc lệnh, ẩn hình biệt tích. Quát khẽ một tiếng tiếng vang lên, pháp thuật phát sinh tác dụng, thu tay về, Liêm Ca tùy theo đứng dậy. Hướng về cửa đi ra ngoài. Đẩy cửa ra, Liêm Ca ở cửa hơi nghỉ chân, quét mắt còn lại gian phòng thám đầu đánh giá người. Giờ khắc này, còn lại gian phòng người cơ bản đều tụ tập bên cửa phòng, hướng về căn phòng kia nhìn xung quanh, nghị luận. Các ngươi nói, sẽ không là thật đến có loại kia thứ không sạch sẽ chứ? Lão công, nếu không chúng ta cũng trả phòng đi, này khiến cho quái hù dọa, ta sợ ta buổi tối làm ác mộng à. Hô, may là trước chúng ta không tuyển cái kia gian phòng. Chờ chút đã đi, vừa nãy phục vụ viên kia vào xem, nhìn xảy ra chuyện gì chúng ta lại đi. Quét mắt cạnh cửa mọi người, thu tầm mắt lại, Liêm Ca về phía trước lại di chuyển vài bước, bước ra cửa phòng. Đứng ở hành lang một bên, hướng về căn phòng cách vách nhìn lại. Giờ khắc này, căn phòng cách vách cửa phòng mở rộng, mơ hồ còn có thể nghe được vừa bước vào gian phòng kiểm tra tình huống người phục vụ, vậy có chút do dự tiếng bước chân, Liêm Ca lấy thiên nhãn quét mắt căn phòng cách vách, tầm mắt ở cửa phòng hơi dừng lại, con mắt hơi hư hư. Tuy nói vừa nãy hoang mang chạy ra tình nhân nói có quỷ, nhưng Liêm Ca vẫn chưa nhìn thấy trong phòng kia có âm khí tràn ra quanh quẩn. Đúng là có cỗ mùi máu tanh cùng mùi thối nương theo cửa phòng kéo dài mở rộng, mà không ngừng từ trong phòng kia lan tràn ra, ở trong hành lang càng thêm có vẻ nồng nặc. Thật hôi a, này mùi gì a? Thật giống có cỗ mùi tanh, còn có chút đồ vật mục nát có mùi mùi vị. Mẹ kiếp, đây là xác thối a. Lão bà chúng ta đi thôi, đi trả phòng. Dựa vào đến so sánh gần người từ từ cũng nghe thấy được trong phòng kia tràn lan ra mùi máu tanh cùng mùi thối, không khỏi che lại miệng mũi, nghị luận. Đang lúc này, trước cái kia vào nhà kiểm tra tình huống người phục vụ một lần nữa đi ra, bước chân có chút lảo đảo nổ ngang. Khi ra cửa còn không cẩn thận đụng vào môn. Liêm Ca di chuyển tầm mắt, hướng về phục vụ viên kia nhìn lại. Tuy rằng không có dường như đôi tình lữ kia như thế rít gào, nhưng phục vụ viên này trên mặt cũng có chút trắng bệnh, trong ánh mắt còn biểu lộ sợ hãi không thôi, hai cái tay nắm chặt cùng nhau, túi đầu cũng chưa cho mọi người xung quanh giải thích liền hướng về dưới lầu hoang mang đi đến. Xảy ra chuyện gì? Bên trong tình huống thế nào? Đứng ở cạnh cửa đánh giá mọi người bên trong, một vị trung niên lên tiếng hướng về phục vụ viên kia dò hỏi, "Các vị, xin chờ một chút, một lúc chúng ta quản lý sẽ đến, cho các vị giải thích." Bị gọi lại người phục vụ âm thanh có chút run địa trả lời cũ, sau đó liền cúi đầu, càng thêm nhanh bước chân hướng về dưới lầu đi đến. "Phiền phức, có hay không có thể nói cho ta nghe một chút, ngươi ở trong phòng nhìn thấy gì?" Liêm Ca nhìn kỹ phục vụ viên kia, làm nó sắp từ trước người xẹt qua thời điểm, lên tiếng hỏi. "Không tốt." "Ý tứ, tiên sinh." Người phục vụ âm thanh vẫn cứ run rẩy, ngừng lại bước chân sau, liền chuẩn bị hướng về dưới lầu tiếp tục đi. "Phiền phức." Liêm Ca từ trong túi móc ra vài tờ 100 đồng tiền mặt, đưa cho phục vụ viên này. Thấy thế, người phục vụ do dự xuống, vẫn là đưa tay nhận lấy. Bên trong nhà xí trong buồn cầu, có cái trẻ con đầu. Mắt vẫn mở. Nói, phục vụ viên này trong mắt sợ hãi càng thêm nồng nặng, không khỏi nôn khát lại, cầm tiền mặt tay cũng không khỏi nắm chặt, đem tiền mặt nắm đến phát chiếu. Liếc nhìn phục vụ viên này, Liêm Ca gật gật đầu nói rằng. Nghe vậy, phục vụ viên này không lại trả lời, nắm chặt bắt tay, cúi đầu, nhanh chóng hướng về dưới lầu đi đến. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca lại lần nữa đưa mắt hướng về căn phòng cách vách nhìn lại, nhìn cái kia mở rộng cửa phòng, Liêm Ca mắt hơi khép lại. Cảnh sát chạy tới hiện trường, từ Liêm Ca trước người sẽ qua, tràn vào căn phòng cách vách. Khách sạn quản lý cũng chạy tới, động viên chu vi chủ khách tâm tình. Bởi vì khách sạn cho các vị mang đến quá nhiều, ta hướng về đại gia trí lấy chân thành ấy nấy. Có điều trả phòng yêu cầu chúng ta tạm thời không thể thỏa mãn, còn cần đại gia dưới sự phối hợp cảnh sát đồng chí công tác, lưu lại làm ra ghi chép. Còn hy vọng các vị có thể thông cảm. Sau đó nếu như cần trả phòng, bổn tiểu điếm gặp trả lại sở hữu tiền thuê, lấy tận lực bù đắp lần này và ở cho đại gia mang đến không vui. Lại lần nữa hướng về các vị xin lỗi, thực sự thật không tiện, cũng cảm tạ mọi người phối hợp. Trong hành lang, khách sạn quản lý một bên lau mồ hôi trên trán, một bên hướng về chu vi gian phòng được khách xin lỗi. Nghe khách sạn quản lý lời nói, trong hành lang náo động ầm ĩ cũng lắng lại rất nhiều, dần dần một lần nữa yên tĩnh lại. Liêm Ca quét mắt trong hành lang mọi người, lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía căn phòng cách vách, đồng thời nghe từ bên trong phòng mơ hồ chuyển đến âm thanh. "Lão đại, này thật giống là cái tân sinh trẻ con đầu, xem mục nát trình độ nên có tử vong vượt qua 3 ngày. Mẹ kiếp, quả thực là xuất sinh. Trước tiên đem đầu lâu lấy ra, nhìn lại một chút trong buồn cầu có còn hay không còn lại tứ chi. Tiểu cho ngươi tiếp tục thăm dò hiện trường, bước đầu xác định ra, nơi này có hay không là đệ nhất nơi phát hiện vụ án. Món tiền nhỏ ngươi cùng ta đi ra, chúng ta đi hỏi một chút quản lý kia tình huống, thuận tiện nhìn chu vi gian phòng có hay không liên tục ở lại qua mấy ngày các gia đình, hỏi bọn họ một chút có biết hay không cái gì. Nương theo lời nói thanh, hai tên cảnh sát bóng người xuất hiện ở trong hành lang. Trần quản lý đúng không, chúng ta cần dò hỏi ngài một ít tình huống, hy vọng ngài có thể thành thật trả lời. Cảnh sát đồng chí, ngài hỏi đi, ta nhất định thành thật trả lời. Người trước tiên theo ta nói một chút, khách sạn là làm sao phát hiện bên trong gian phòng tình huống chứ? Đại khái mười mấy phút trước, phòng khách bộ phận dịch vụ một vị người phục vụ tìm tới ta nói ở khách sạn gian phòng trong nhà vệ sinh phát hiện cái trẻ con đầu, ta liền lập tức báo cảnh. Chính là vị này người phục vụ. Trả lời nói, khách sạn quản lý đem nhìn về phía bên cạnh người trước vị kia người phục vụ. Nghe vậy, hai tên cảnh sát tầm mắt cũng nhìn sang, vị đồng chí này, phiền phức ngươi tự thuật một hồi phát hiện hiện trường thời điểm tình huống. Ta ở đại khái mười mấy phút trước, mang một vị khách vào ở khách sạn khách mời đi gian phòng, đem vị khách nhân kia sắp xếp cẩn thận sau, ta đang muốn xuống lầu, đột nhiên nghe được rít lên một tiếng thanh, ngay lập tức, một đôi tình nhân liền hốt hoảng từ trong phòng khách chạy ra, còn cứ gọi có quỷ, sau đó ta liền đi vào nhà kiểm tra. Chương 106, vấn đề chương 106, vấn đề. Ta vào nhà sau đó, nhìn thấy nhà xí đèn còn sáng, liền đi vào xem một ánh mắt, liền nhìn thấy trong buồn cầu, có cái trẻ con đầu người, chính trợn tròn mắt trừng mắt ta xem. Nói, phục vụ viên này tựa hồ có hơi sợ hãi không thôi, con mắt hơi trợn to, thân thể hơi chín lại. Cảnh sát đồng chí, ta ở nhận được tin tức sau, liền lập tức để trước sân khấu lưu lại đôi tình lữ kia, hiện tại đôi tình lữ kia còn ở lầu 1, có muốn hay không đem bọn họ cũng gọi lên đến. Một bên, khách sạn quản lý xen vào nói, phiền phức. Cảnh sát hướng về khách sạn quản lý gật gật đầu, sau đó quay đầu trở lại tiếp tục nhìn phục vụ viên này hỏi, theo đạo lý tới nói, khách sạn gian phòng mỗi ngày đều sẽ phái người quét tước, tại sao nhà xí trong buồn cầu trẻ con thi thể hiện tại mới bị phát hiện? Nghe vậy, phục vụ viên này không đáp lời, mà là quay đầu liếc nhìn bên cạnh đang dùng máy bộ đàm cùng trước sân khấu câu thông khách sạn quản lý, thấy khách sạn quản lý không chú ý bên này, người phục vụ mới nhỏ giọng đối với cảnh sát nói rằng, cảnh sát đồng chí, khách sạn xác thực là như thế quy định, thế nhưng trong tình huống bình thường, vì bất việc nhì, chúng ta sẽ chỉ ở gian phòng có trụ khách thời điểm mới quét tước. Gian phòng này từ cái trước trụ khách rời khỏi sau, đã có rất dài đoạn thời gian không ai ở, chúng ta cũng là vẫn chưa tiến vào quá, nếu không là ngày hôm nay vừa bận phòng khách đầy, nên cũng sẽ không có khách vào ở. Tại sao thời gian dài như vậy đều không ai vào ở? Nay phòng khách hảo không may mắn à, 747, nhìn này phòng khách số nhà, thật nhiều khách mời liền sẽ yêu cầu đổi phòng, sau đó chậm rãi, trước sân khấu cùng chúng ta liền không thế nào đem khách mời hướng về nơi này dẫn theo. Giải thích, phục vụ viên này lại chủ động bổ sung cú. Vốn là bình thường khách sạn đều không như thế không may mắn số nhà, nhưng lão bản nói, căn phòng này chính là cho những người có nghịch phản tâm lý người chủ thôi, toàn bộ khách sạn liền như thế mở gian. Hai tên cảnh sát một người dò hỏi, một người một bên đi âm, một bên dùng giấy bút ký thu chút trọng điểm. Ngay ở đang khi nói chuyện, khách sạn kia quản lý đi trở về, cảnh sát đồng chí, đôi tình lữ kia ta đã để trước sân khấu dẫn tới. Nghe vậy, số tuổi hơi lớn bị cảnh sát kia gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang khách sạn quản lý, Trần quản lý, có chuyện này ta muốn hỏi dưới, các người khách sạn nên có quản chế đi, có thể rút quản chế video điều xuất ra cho chúng ta nhìn sao? Một tên trong đó cảnh sát hỏi. Cảnh sát đồng chí, thật không tiện a, khách sạn quản chế hỏng rồi. Khách sạn quản lý có chút lúng túng vòng vo đáp. Nghe vậy, hai tên cảnh sát liếc nhìn quản lý, lại liếc nhìn bên cạnh người phục vụ, Trần quản lý, ngài có thể hay không hỗ trợ lại thuốc một hồi, chúng ta có chút khá là quan trọng vấn đề muốn hỏi đôi tình lữ kia. Nghe vậy, này Trần quản lý gật gật đầu, sau đó liếc nhìn người phục vụ sau, xoay người đi tới bên cạnh. Thấy khách sạn kia quản lý đi xa qua đi, hai tên cảnh sát một lần nữa đưa mắt tìm đến phía phục vụ viên kia, do hỏi, đồng chí, liên quan với quản chế sự tình, ngài có thể cho chúng ta nói một chút sao? Kỳ thực cũng không có việc lớn gì, chính là quản lý thật không tiện nói, người phục vụ nghe vậy hồi đáp, các ngươi đừng xem này, mỗi cái tầng trệt đều giống như có camera giám sát, nhưng trên thực tế liền giả trang dáng vẻ, cơ bản liền không làm sao mở ra quá, còn có tốt hơn một chút đều dài lâu không giữ gìn thay đổi quá, đã sớm hỏng rồi, chuyện này cơ bản toàn bộ người của quán rượu đều biết. Đều biết. Đúng đấy, đều biết. Nghe vậy, hai tên cảnh sát đối diện một ánh mắt, sau đó lẫn nhau gật gật đầu. Mà ngay vào lúc này, phía sau trong cửa phòng, lại lần nữa đi ra một tên cảnh sát. Lão đại, ở phòng vệ sinh vết tường, sàn nhà cùng với trên bồn rửa tay đều phát hiện lượng lớn lưu lại vết máu. Căn cứ vết máu phân bố tình huống bước đầu phán đoán, phòng vệ sinh chính là đệ nhất nơi phát hiện vụ án, cũng ở trong bồn cầu tìm tới trừ đầu bên ngoài còn lại bộ phận tứ chi mảnh vỡ, nhưng cũng còn có lượng lớn tàn chi không có tìm được, hoài nghi là bị đập tiến vào đường nước ngầm. Bước ra cửa phòng cảnh sát tựa ở lớn tuổi cảnh sát bên hai, nhẹ giọng nói, mặt khác, pháp y bước đầu phòng trừng, trẻ con tử vong thời gian nên ở 96 giờ khoảng trừng, trái phải. Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát quay đầu lại liếc nhìn cảnh sát này lại lần nữa gật gật đầu, tiếp tục thăm dò hiện trường, tìm kiếm khả nghi dấu vết. Lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, dặn dò cú sau, một lần nữa quay đầu lại. Trần quản lý, phiền phức lại đây dưới. Lớn tuổi cảnh sát hướng về chính cầm máy bộ đàm cùng dưới lầu câu thông khách sạn quản lý hô một tiếng. Nghe tiếng, cái kia Trần quản lý tùy theo đi trở về. Cảnh sát đồng chí, có chuyện gì? Phiền phức ngươi cho ta một phần, 747 chu vi gian phòng, và ở thời gian đã vượt qua 2 ngày nhân viên tin tức, bao quát trên dưới lầu. Đồng thời cho ta một phần, quá khứ 5 ngày, quý khách sạn sở hữu vào ở nhân viên danh sách.
Được, cảnh sát đồng chí, ta khiến người ta đi điều.
Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, tiếp theo sau đó nói rằng, mặt khác, phiền phức ngươi để khách sạn sở hữu công nhân viên tạm thời thả xuống công tác, tìm cái phòng họp, chúng ta cần dò hỏi một ít chuyện.
Được, cảnh sát đồng chí, ta vậy thì sắp xếp, có điều khả năng cần một quãng thời gian.
Mau chóng. Lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một người khác cảnh sát, món tiền nhỏ, đợi một chút ngươi bắt được nhân viên danh sách qua đi, để người trong chuyện giúp ngươi đem những người này số điện thoại toàn tìm ra, ngươi lại tìm những người này lần lượt từng cái điện thoại kiểm tra then chốt chính là có hay không có người phủ định trong vòng 5 ngày tại đây khách sạn và ở quá. Chúng ta đầu tiên cần bài trừ chính là hung thủ có hay không là thông qua bình thường con đường vào ở khách sạn, có hay không có mạo dùng người khác thân phận tin tức. Đồng thời, tiến một bước dò hỏi một chút, trong vòng 5 ngày và ở 747 phụ cận gian phòng người, có hay không có nghe được động tĩnh gì, xác định có hay không có đầu mối gì.
Rõ ràng, lão đại.
Nhìn xuống một vị khác cảnh sát, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, sau đó hướng về sau cửa tiếng hô, "Lão Tô, đi ra dưới, đi với ta làm ra ghi chép."
Dứt tiếng, mang theo găng tay cảnh sát Lão Tô từ cửa đi ra, "Lão Tể, làm sao?"
"Đi thôi, theo ta cùng đi hỏi một chút chu vi được khách."
Lớn tuổi cảnh sát Lão Tể liếc nhìn tụ tập ở hành lang bên nhìn xung quanh một ít hộ gia đình, sau đó mang theo cảnh sát Lão Tô hướng về 747 căn phòng cách vách đi đến.
"Cảnh sát đồng chí." Thấy hai tên cảnh sát hướng về chính mình đi tới, Liêm Ca chủ động lên tiếng đánh vỡ pháp thuật tạo thành tồn tại cảm hạ thấp.
"Tiên sinh ngươi được, có chút vấn đề cần dò hỏi giới ngươi, khả năng cần làm lỡ ngài mấy phút."
Lớn tuổi cảnh sát khách khí nói rằng.
"Xin hỏi tiên sinh ngươi là cái gì thời điểm vào ở khách sạn?"
Lớn tuổi cảnh sát dò hỏi.
Dứt tiếng, chưa kịp Liêm Ca nói chuyện, bên cạnh người phục vụ liền chủ động lên tiếng hồi đáp, "Vị tiên sinh này là đêm nay mới vào ở."
Nghe tiếng, Liêm Ca liếc nhìn người phục vụ, sau đó hướng về lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu.
Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát ghi chép một bút, sau đó liền cầm trong tay giấy bút tạm thời thả xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía Liêm Ca, "Xin hỏi tiên sinh ngươi ở đêm nay vào ở sau, có hay không nghe được động tĩnh gì?"
"Có nghe được," rít lên một tiếng, sau đó liền nghe đến căn phòng cách vách người tốt xem chạy ra.
Liêm Ca thành thật trả lời.
Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, không lại tiếp tục hỏi thăm đi, "Phiền phước, đồng chí."
Nói xong, lớn tuổi cảnh sát liền dẫn một người khác cảnh sát xoay người rời đi, bắt đầu dò hỏi khác một gian phòng trụ khách vấn đề giống như vậy.
Nhìn hai tên cảnh sát rời đi, Liêm Ca điều khiển pháp lực, khôi phục trên người ẩn hình biệt tích tác dụng, tiếp tục đứng ở cạnh cửa, nhìn kỹ trong hành lang cảnh tượng. Hai vị kia cảnh sát đang dò hỏi một vòng qua đi, một lần nữa đem quản lý kia gọi vào trước người.
"Phiền phức, Trần quản lý, còn có cái vấn đề chúng ta cần dò hỏi dưới, tại quá khứ trong một khoảng thời gian, quý khách sạn có hay không có sa thải hoặc nghỉ việc quá công nhân?"
"Có điều khá xa, đại khái là 5 tháng trước."
Chương 107, người phục vụ chương 107, người phục vụ.
"Đại khái 5 tháng trước đi, có khách trách cứ chúng ta phòng khách bộ một vị người phục vụ, nói nàng ở đêm khuya thời điểm tiến vào khách mời gian phòng, ý đồ trộm cướp, khách sạn liền đem nàng sa thải. Có chân chính đã điều tra, xác định vị này người phục vụ có trộm cướp hành vi sao?"
Lớn tuổi cảnh sát ra hiệu cảnh sát Lao Tô làm dưới ghi chép, đồng thời lại lần nữa nhìn về phía khách sạn quản lý, dò hỏi.
Nghe vậy, khách sạn quản lý do dự xuống, nói rằng, lúc đó dò hỏi nàng thời điểm, nàng không phủ nhận. Vị khách nhân kia cũng tương đối trọng yếu, vì lẽ đó. Có điều từ đó về sau, liền cũng lại không từng xuất hiện khách mời vật phẩm thất lạc tình huống.
Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, tiếp theo sau đó nói rằng, có thể phiền phức Trần quản lý cho chúng ta cung cấp một phần nên người phục vụ tin tức sao?
"Có thể, không thành vấn đề, cảnh sát đồng chí, ta vậy thì khiến người ta sự bộ ngành đi điều xuất ra cho các ngươi."
Nói, khách sạn quản lý từ trong túi lấy ra điện thoại, đi tới bên cạnh đánh lên.
Lớn tuổi cảnh sát liếc nhìn qua đi, đưa mắt nhìn sang bên cạnh người phục vụ.
"Đồng chí, liên quan với vị kia bị sa thải người phục vụ sự tình, ngươi biết chút ít đừng đến tình huống sao?"
Nghe vậy, người phục vụ do dự xuống, nhìn một chút cảnh sát, lại nhìn một chút phía sau chính đang gọi điện thoại khách sạn quản lý.
"Đồng chí ngươi yên tâm, chúng ta gặp giúp ngươi bảo mật, sau khi chúng ta cũng sẽ dò hỏi khách sạn còn lại công nhân viên vấn đề giống như vậy, sẽ không có người biết là ngươi tiết lộ."
Lớn tuổi cảnh sát nhìn phục vụ bên này, tiếp tục nói, "Hơn nữa, nếu như ngươi cho chúng ta cung cấp có giá trị manh mối trọng yếu, cũng sẽ có nhất định khen thưởng."
Nghe vậy, người phục vụ do dự xuống, hướng về cảnh sát đến gần rồi hai bước, nhỏ giọng nói rằng, "Cảnh sát đồng chí, kỳ thực bị sa thải người kia là oan uổng, trộm cấp sự tình là một vị khác người phục vụ làm được, tuy rằng không chứng cứ, nhưng phòng khách bộ lòng người để kỳ thực đều có điểm số. Ở người kia bị sa thải qua đi, cái kia tay chân không sạch sẽ người phục vụ cũng bị làm cho khiếp sợ, không dám nữa ở trong khách sạn độc thủ."
Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, sau đó hướng về cảnh sát bên cạnh Lao Tô ra hiệu một ánh mắt, Lao Tô đang dùng giấy bút ghi chép một bút qua đi, cũng gật gật đầu.
"Cảm tạ, đồng chí, ngươi cung cấp tin tức phi thường trọng yếu."
Lớn tuổi cảnh sát tiếng nói vừa ra dưới, đi tới một bên gọi điện thoại khách sạn quản lý liền một lần nữa đi trở về, "Cảnh sát đồng chí, ta đã khiến người ta sự bộ ngành đem người kia tin tức phát đến ta trên điện thoại di động."
Nói, khách sạn quản lý cầm trong tay điện thoại di động đưa cho năm ấy trưởng cảnh sát.
Lớn tuổi cảnh sát đưa tay tiếp nhận, liếc nhìn qua đi, đưa cho cảnh sát bên cạnh Lao Tô, "Lao Tô, ghi chép một hồi, sau đó trở lại bên trong cục để tiểu đỗ xem."
"Hành."
Lao Tô tiếp nhận điện thoại di động gật gật đầu.
Ngay vào lúc này, hành lang cái khác cửa thang máy một lần nữa mở ra.
Trước khách sạn đài cùng với đôi kia còn có chút sợ hãi không thôi tình nhân từ trong thang máy bước ra.
"Cảnh sát đồng chí, đây chính là đầu tiên phát hiện hiện trường đôi tình nữ kia."
Khách sạn quản lý thấy thế, lập tức đi lên trước nói rằng, "Phiền phức,
Trần quản lý. Lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, sau đó chuyển qua tầm mắt nhìn về phía này hai còn có chút sợ sệt tình nhân, các ngươi không cần sốt sắng, chúng ta chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi một chút. Lớn tuổi cảnh sát đi về phía trước một bước, ngữ khí ôn hòa hỏi. Cảnh sát đồng chí, ngài hỏi đi. Tình nhân bên trong nam nhân trẻ tuổi ôm bạn gái mình, cố gắng chấn định mà nói rằng. Có thể phiền phức ngươi cho chúng ta nói một chút, phát hiện hiện trường quá trình sao. Lớn tuổi cảnh sát quay đầu, nhìn về phía này tuổi trẻ nam nhân, hỏi. Nghe vậy, nam nhân trẻ tuổi gật gật đầu, liếc nhìn trong lồng ngực của mình bạn gái, hít một hơi thật sâu, sau đó hồi đáp. Bởi vì ngày hôm nay là thứ bảy, ngày mai ta cùng bạn gái của ta không lên ban, vì lẽ đó liền ước đến rồi khách sạn. Tiến vào khách sạn gian phòng qua đi, ta lại cùng bạn gái của ta. Chơi đùa nhi, liền đi phòng vệ sinh chuẩn bị tắm, thuận tiện đi nhà vệ sinh. Kết quả, ta tiến vào phòng vệ sinh đem bồn cầu nắp xốc lên qua đi, liền nhìn thấy trong bồn cầu có cái đấm máu đồ vật, nhìn kỹ lại, phát hiện là cái trẻ con đầu. Nam nhân trẻ tuổi nói, không khỏi cả người hơi chấn lại, con mắt hơi trợ to, tựa hồ hồi tưởng lại cái kia một màn kinh khủng. Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trong ngực nam nhân dựa vào cô gái trẻ tuổi. Vậy ngươi bạn gái, có thấy hay không tình cảnh đó? Có. Cô gái trẻ tuổi chủ động hồi đáp, ta nghe thấy hắn mắng một câu, liền đứng dậy đi tới, liếc nhìn, sau đó liền cũng nhìn thấy. Cô gái trẻ tuổi nói, trong ánh mắt cũng toát ra hoảng sợ, thân thể hơi chiến lại các ngươi có động tới trong buồn cầu anh thì sao? Lớn tuổi cảnh sát quét mắt hai người này, hỏi lại lần nữa, không có. Tình nhân hai người đồng thời lắc đầu, nhìn thấy tình cảnh đó thời điểm, ta cùng nàng đều dọa bối rối, cái nào còn dám động thứ này, chúng ta trực tiếp liền chạy ra. Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên trước khách sạn đài, đồng chí, ngươi còn nhớ hai người này là cái gì thời điểm vào ở sao? Hẳn là 8 giờ tối khoảng chừng, trái phải, là ta cho bọn họ giải quyết vào ở nếu như muốn càng cặn kẽ thời gian, khả năng cần nhìn xuống khách sạn và ở hệ thống trên ghi chép thời gian. Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, còn có cái vấn đề, cần do hỏi dưới, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời, nếu như ngươi nhớ không rõ, cũng không muốn nói dối, liền nói nhớ không rõ là được. Lớn tuổi cảnh sát nhìn trước khách sạn đài, nói rằng, biết rồi, cảnh sát đồng chí. Trước khách sạn đài gật đầu đáp, trước trong vòng 5 ngày, khách sạn có hay không phụ nữ có thai và ở quá? Nghe vậy, trước sân khấu lắc lắc đầu, trực tiếp hồi đáp, trong vòng 5 ngày ta chưa từng thấy có thai phụ và ở quá, bình thường sẽ đến tiểu điểm chúng ta, cơ bản là đi công tác người hoặc là tình nhân, phụ nữ có thai bình thường vẫn đúng là rất hiếm thấy. Có điều, tiểu điểm chúng ta trước sân khấu là cắt lực chế, mấy ngày nay ta đều là trên đến ca tối, ban ngày có hay không có thai phụ và ở quá, ta cũng không rõ ràng. Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, sau đó nhìn về phía khách sạn quản lý, Trần quản lý, khách sạn công nhân viên đều thông báo đã tới chưa? Đã thông báo để bọn họ ở dưới lầu phòng họp chờ ngươi, cảnh sát đồng chí ngài xem là muốn qua đi dò hỏi dưới sao? Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, phiền phức, Trần quản lý. Nói xong, lớn tuổi cảnh sát lại quay đầu trở lại, hướng về phía sau trong phòng hô một tiếng, tiểu hứa, đi ra dưới. Nghe tiếng, so sánh tuổi trẻ một vị cảnh sát nhanh chóng từ trong nhà chui ra, đi tới lớn tuổi cảnh sát bên cạnh người, lao đại, làm sao? Hiện trường khám tra có hay không thu được cái gì tin tức hữu dụng? Ngoại trừ cơ bản có thể xác định nơi này chính là đệ nhất nơi phát hiện vụ án ở ngoài. Trong phòng cửa sổ cũng đều không có bị khiêu động tới dấu vết. Cảnh sát tiểu hứa hồi đáp, mặt khác, chúng ta từ trong phòng lấy ra đến mấy viên vân tay. Nói, cảnh sát tiểu hứa đưa mắt tìm đến phía cặp đôi tình nhân này cùng phục vụ viên kia, phiền phức ba vị lại đây dưới, chúng ta cần lấy ra dưới các ngươi vân tay, tiến hành so sánh bài trừ. Nghe vậy, tình nhân cùng phục vụ viên kia theo cảnh sát tiểu hứa đi tới. Lớn tuổi cảnh sát nghe vậy, cũng hướng về tiểu hứa gật gật đầu, ngay lập tức, lớn tuổi cảnh sát một lần nữa nhìn về phía khách sạn quản lý, chúng ta đi thôi, Trần quản lý. Cảnh sát đồng chí, ngài mời tới bên này, khách sạn quản lý nghe vậy, gật gật đầu, sau đó đi ở trước nhất dẫn đường. Hành lang bên, cửa gian phòng. Lặng lặng nhìn tình cảnh này Liêm ca, chuyển qua tầm mắt liếc nhìn ngồi xổm ở trên vai chuột trắng sau, cũng một lần nữa cất bước, hướng về cửa thang máy đi đến. Mà ở pháp thuật ảnh hưởng, quán rượu này quản lý cùng hai tên cảnh sát cũng đúng liền không nhanh không chậm đi ở bên cạnh người Liêm ca hồn nhiên không cảm thấy. Chương 108, âm khí chương 108, âm khí khách sạn, loại cỡ lớn phòng hội nghị. Một đám khách sạn công nhân viên tụ tập, nghị luận sôi nổi, toàn bộ trong phòng hội nghị đều có vẻ hơi náo động ầm ĩ nên sẽ nghị cửa sảnh bị từ ở ngoài đẩy ra, khách sạn quản lý cùng hai tên cảnh sát bóng người xuất hiện, trong phòng hội nghị bỗng nhiên yên tĩnh lại. Người không biết ta, xem ra là hiểu được bận điệu. Lớn tuổi cảnh sát hướng về một người khác cảnh sát thấp giọng nói rằng, "Đúng đấy." Cảnh sát Lao Tô cũng đáp, gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía khách sạn quản lý, "Trần quản lý, phòng hội nghị này bên cạnh có cái gì điểm nhỏ gian phòng sao? Còn có cái tiểu nhân phòng họp, cảnh sát đồng chí ngài thấy có được không?" "Phiền phức, khả năng cần mượn dùng dưới." Cảnh sát Lao Tô gật gật đầu. Một bên, lớn tuổi cảnh sát ở quét mắt trong phòng hội nghị mấy chục người sau, quay đầu nhìn về phía khách sạn quản lý, "Trần quản lý, phiền phức ngươi đem sở hữu trước khách sạn đài, còn có ở khách sạn phòng khách công tác công nhân viên cũng gọi tới đây một chút." Nói xong, lớn tuổi cảnh sát dừng một chút, lại lần nữa hỏi, "Đúng rồi, các ngươi khách sạn ngoại trừ phòng khách cửa chính, còn có cái khác ra vào đường nối sao?" Có cái công nhân đường nối liên tiếp bếp sau, bình thường công nhân đi làm cùng nguyên liệu nấu ăn vận chuyển đều là đi được cái kia đường nối. Vậy liền đem khoảng thời gian này, ở bếp sau công tác người, cũng gọi là lại đây." "Được, cảnh sát đồng chí, ta đi gọi người lại đây, ta trước hết khiến người ta mang bọn ngươi đi sát vách phòng họp." "Phiền phức." Lớn tuổi cảnh sát đáp lời. "Không phiền phức, phối hợp cảnh sát đồng chí công tác mà." Khách sạn quản lý khách khí cũ,
sau đó quay đầu hướng về vẫn theo tên kia người phục vụ nói rằng, "Tiểu Lương, ngươi mang hai vị cảnh sát đồng chí đi phòng họp bên cạnh đi."
"Được rồi, quản lý."
Người phục vụ Tiểu Lương gật đầu đáp, sau đó quay đầu nhìn về phía hai tên cảnh sát đồng chí, mời tới bên này. Nghe tiếng, hai tên cảnh sát gật gật đầu, đi theo. Bên cạnh, vẫn lặng lặng nhìn kỹ trước mắt từng hình ảnh Liêm ca, dừng một chút bước chân, lấy thiên nhãn quét mắt này tụ tập ở trong phòng hội nghị cả đám sau, cũng một lần nữa rời đi bước tiến, hướng về sát vách phòng họp đi tới. Giang giác. Cửa phòng họp bị phục vụ viên kéo dài, hai tên cảnh sát đi vào, Liêm ca cũng thừa dịp cửa mở ra chốc lát, không nhanh không chậm địa bước vào trong đó. Liếc nhìn trong phòng mấy người này, Liêm ca lui về phía sau vài bước, đứng lặng ở bên chết, như trước như thế, lặng lặng nhìn lên. "Tiểu Lương đồng chí, đúng không? Xin hỏi thăm, các người khách sạn tổng cộng có mấy vị trước sân khấu?"
Thừa dịp cái kia Trần quản lý không ở, lớn tuổi cảnh sát hỏi lại lần nữa, "Tổng cộng có 4 cái trước sân khấu, 2 cái ca sáng, 2 cái ca tối."
Người phục vụ hồi đáp. Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, sau đó cùng một người khác cảnh sát ở bàn hội nghị bên ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, cửa phòng họp lại lần nữa bị mở ra, khách sạn quản lý mang theo mười mấy người đi vào.
"Cảnh sát đồng chí, đây chính là ở trước khách sạn đài cùng bếp sau công tác người."
Khách sạn quản lý một bên lau mồ hôi trên trán, một bên hướng về hai tên cảnh sát nói rằng, "Tiểu Lương, làm sao cũng chưa cho hai vị cảnh sát đồng chí rót chén trà."
Khách sạn quản lý liếc nhìn bàn hội nghị, quay đầu hướng về người phục vụ trách cứ.
"Nước trà liền không cần."
Lớn tuổi cảnh sát khoát tay áo một cái, sau đó hướng về tiến vào phòng họp mười mấy cái công nhân viên nói rằng, "Các vị tất cả ngồi xuống đi. Không cần sốt sắng, chúng ta chỉ là cùng mọi người tâm sự, hiểu rõ chút tin tức."
Trấn An Cú, thấy mọi người đều ngồi xuống, lớn tuổi cảnh sát nhìn về phía trên người mặc trước sân khấu chế phục, thêm vào trước vị kia trước sân khấu tổng cộng 4 người trước sân khấu người phục vụ, "Các ngươi chính là trước khách sạn đài đúng không? Tại quá khứ 5 ngày, thậm chí lâu hơn một chút thời gian trong, các ngươi có hay không nhìn thấy có thai phụ, hoặc là khá là kỳ quái, khá là đặc thù người đã tiến vào khách sạn?"
"Ta chưa từng thấy có thai phụ vào ở quá, dù sao phụ nữ có thai vẫn tương đối đặc thù đáng người, nếu như có vào ở lời nói, ta nên có chút ấn tượng."
Trong đó một vị trước sân khấu hồi đáp, ngay lập tức, còn lại trước sân khấu cũng dồn dập lắc đầu.
"Có nhìn thấy mang theo khá là nhỏ hài tử người sao?"
"Cũng không có."
4 vị trước sân khấu lại lần nữa lắc đầu.
"Trong khoảng thời gian này, 717 hoặc là còn lại gian phòng thẻ phòng có thất lạc quá sao?"
"Thẻ phòng thu được tốt hơn, gần nhất không thất lạc quá."
Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, sau đó nhìn 4 vị này trước sân khấu, lại lần nữa hỏi tới, "Thẻ phòng mật mã lần trước thay đổi là bao lâu?"
Nghe vậy, 4 vị trước sân khấu do dự xuống, trong đó một vị nhìn về phía lớn tuổi cảnh sát, lên tiếng hồi đáp, "Không biết bao lâu, nhưng nên có rất dài đoạn thời gian không thay đổi quá."
Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát cùng Lao Tô đối diện một ánh mắt, Lao Tô cầm giấy bút lại lần nữa làm dưới ghi chép.
Quay đầu, lớn tuổi cảnh sát nhìn về phía còn lại mười mấy vị bếp sau công nhân viên.
"Vấn đề giống như vậy, trong khoảng thời gian này, các ngươi có từng thấy có thai phụ từ công nhân viên đường lối ra vào qua sao?"
"Không có."
"Không nhìn thấy."
Cả đám lần lượt lắc đầu, lớn tuổi cảnh sát nhìn kỹ mười mấy người này, ánh mắt từ mười mấy người này trên người lần lượt đảo qua, lại lần nữa hỏi, "Các ngươi có thể khẳng định không có phụ nữ có thai trong đoạn thời gian này thông qua công nhân đường lối ra vào qua sao?"
Dứt tiếng, lần này ngoại trừ số ít mấy cái vẫn như cũ kiên định lắc đầu người, còn lại cũng có vài mặt người trên lộ ra do dự vẻ mặt. "Các ngươi phải biết, chúng ta hiện tại điều tra chính là đồng thời hình sự vụ án, các ngươi nói tới mỗi một câu nói đều sẽ là khẩu cung chứng cứ, đều sẽ gánh chịu pháp luật trách nhiệm."
Lớn tuổi cảnh sát thấy thế lại lần nữa bỏ thêm đem hỏa, ép hỏi,
"Cảnh sát đồng chí, chúng ta là chưa từng thấy có thai phụ ra vào."
Một người trong đó nhìn một chút chu vi mấy người, do dự hồi đáp,
"Thế nhưng buổi tối đến sáng sớm có đoạn thời gian bếp sau không ai, công nhân đường nối cũng không có đóng, trong khoảng thời gian này có người hay không ra vào chúng ta cũng không biết."
"Buổi tối lúc không có người, tại sao không đóng công nhân đường nối?"
"Bởi vì sáng sớm 5 giờ quá, muộn nhất 6 giờ thời điểm, cung cấp nguyên liệu nấu ăn cửa hàng liền sẽ đưa tới cùng ngày khách sạn cần nguyên liệu nấu ăn, nếu như ngày hôm trước buổi tối đóng cửa lời nói, ngày thứ 2 phụ trách người mở cửa liền cần dậy sớm. Gần nhất 1 tuần, có mấy ngày buổi tối không đóng cửa?
Chỉ có 2 ngày buổi tối đóng."
Bên cạnh, nghe bếp sau nhân viên nói tới nói, khách sạn quản lý mặt càng ngày càng tối.
Mà hai tên cảnh sát nhưng là ở nghe vậy phía sau gật đầu, "Trần quản lý, hiện tại không phải truy cứu những ngày thời điểm, khách sạn quản lý vấn đề mặt sau đang suy nghĩ, hiện tại chúng ta quan trọng nhất vẫn là biết rõ chân tướng."
Vì là phòng ngừa khách sạn quản lý thái độ ảnh hưởng hỏi ý, lớn tuổi cảnh sát động viên cũ.
"Cảnh sát đồng chí ngài nói đúng, ngài tiếp tục hỏi đi."
Khách sạn quản lý đè xuống tức giận, nói rằng.
Nghe vậy, lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, sau đó một lần nữa nhìn về phía mười mấy người này, liên quan với công nhân đường nối buổi tối không đóng cửa chuyện này, có bao nhiêu người biết?
"Phần lớn người đều biết, nguyên liệu nấu ăn nhà cung cấp người giao hàng cũng đều biết."
Vẫn là trước người kia hồi đáp.
Nghe vậy, cảnh sát Lao Tô lại ghi chép một bút.
Lớn tuổi cảnh sát nhưng là lại lần nữa quét mắt trước mặt mười mấy người này, trầm giọng nói rằng, "Cuối cùng còn có cái vấn đề, gần nhất trong vòng 1 năm, trong khách sạn có hay không có công nhân mang thai?"
Nghe tiếng, cả đám lần lượt lắc đầu, mà vẫn cứ là trước trả lời người kia, nhưng do dự xuống, môi giật giật, muốn nói lại thôi.
Mà ngay vào lúc này, bên cạnh vẫn lặng lặng quan tâm sự tình tiến triển Liêm ca không khỏi nhíu nhíu mày, quét mắt trong phòng họp mọi người sau, Liêm ca thu tầm mắt lại.
Ngay ở trong chớp mắt này, Liêm ca bỗng nhiên cảm giác được một tia mơ hồ âm khí, oan khí từ đằng xa tràn ngập mà tới.
Theo nhận biết được phương hướng, Liêm ca hơi cúi đầu liếc nhìn sàn nhà.
Ở dưới lầu,
chương 109, cực ác chương 109, cực ác.
"Cảnh sát đồng chí, trước từ khách sạn nghỉ việc người trong có cái mang thai, này toán sao? Trước trả lời người kia, đang do dự lại sau, vẫn là lên tiếng nói rằng, ngươi là nói Diêu Hồng. Làm sao có khả năng, cũng không nghe nàng nói có đối tượng A. Bên cạnh người nghe vậy sau, không khỏi xen vào nói. Mà hai tên cảnh sát nhưng là đối diện mắt sau, hướng về trả lời người gật gật đầu, nghiêm nghị lên. Toán, phiền phức tỉ mỉ nói một chút. Trước tiểu điểm chúng ta phòng khách bộ phận dịch vụ có cái người phục vụ, tính cách khá là quái gở, trong âm thầm thời điểm cùng những người khác cũng không cái gì giao lưu, có điều ta cùng nàng ở tại đồng nhất ký túc xá, cho nên đối với nàng còn có chút hiểu rõ. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nàng cách trước hồi đó cũng đã mang thai có đoạn thời gian. Lão đại, quán rượu này 5 tháng trước nghỉ việc tên kia người phục vụ thân phận tin tức đã điều tra. Nàng ở khách sạn vào trước lúc đăng ký thân phận tin tức là giả. Có điều may là nàng ở phòng nhân sự hồ sơ còn có lưu lại một tấm rõ ràng bức ảnh, chúng ta thông qua nội bộ hệ thống mặt người phân biệt, cơ bản khóa chặt nó thân phận. Nghe vang lên bên tai lời nói thanh, cảm thụ cái kia một tia kéo dài nhàn nhạt tâm khí. Liêm Ca quét mắt cảnh sát cùng khách sạn công nhân viên, liền thừa dịp một tên trong đó cảnh sát rời đi thời cơ, cũng theo đi ra ngoài. Liêm Ca hơi đốn bộ, cảm thụ lại từ dưới lầu truyền đến cái kia một tia âm khí. Một lần nữa rời đi bước chân, Liêm Ca trực tiếp hướng về dưới lầu đi đến. Cưới khách sạn thang máy xuống tới lầu một phòng khách, bước ra thang máy trong nháy mắt, Liêm Ca liền nhìn thấy, cảm giác được, quanh quẩn, tràn ra nồng nặc âm khí hoán khí. Quét mắt, liền xác định này âm khí hoán khí khởi nguồn. Ngay ở khách sạn phòng khách ở ngoài, khách sạn trước cửa chính, một đạo nữ nhân bóng người lặng lặng đứng lặng, chính ngước đầu nhìn khách sạn trên lầu phòng khách, bên khóe miệng còn phát họa một tia độ cong. Liêm Ca nhìn kỹ người này, hơi hơi dừng một chút qua đi, hướng về người này quá khứ. Ở Liêm Ca thiên nhãn thị ra dưới, nơi đó không chỉ đứng một người phụ nữ, ở sau thân thể hắn, còn theo sát mấy bóng người. Một cái cả người đầy dây oán khí lệ khí, vẻ mặt dữ tợn, mắt nhìn chằm chằm nhìn kỹ người phụ nữ kia cô gái trẻ tuổi. Một cái quay lưng người phụ nữ kia, tay trái nắm cái tối tăm bé trai, tay phải ôm cái sơ sinh trẻ con, chính một mặt cảnh giác nhìn cái kia tuổi trẻ nữ nhân trung niên nữ nhân. Cái kia bên trái bé trai vẫn túi đầu, mà tay phải ôm sơ sinh trẻ con cũng đang không ngừng sinh sôi tích trữ oán khí. Bước ra khách sạn phòng khách, Liêm Ca trực tiếp đi đến nữ nhân này trước người, một lần nữa dậm chân. Quét mắt sau người mấy đạo quỷ hồn, Liêm Ca thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía nữ nhân này. Nữ nhân này tuổi tác không tính quá lớn, nên chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng mặc trên người quần áo lại làm cho nàng có vẻ vẻ người lớn, đánh giá một ánh mắt, Liêm Ca tầm mắt tại đây nữ nhân tay trái trên cánh tay hơi hơi dừng một chút. Cùng người thường không giống, nữ nhân này tuổi trỏ tay trái khớp xương vị trí có vẻ hơi vặn vẹo dị dạng, mặc dù nó hiện tại không giơ tay lên, nhưng này vặn vẹo chịu khớp xương vẫn làm cho tay của nàng cũng lên rất lớn độ cong. Từ cánh tay kia trên thu hồi ánh mắt, Liêm Ca nhìn về phía nữ nhân này trên mặt. Ở tại hơi trên ngẩng lên trên mặt, sắc mặt có vẻ hơi bệnh trạng trắng xám, ở tại khóe miệng phía bên phải có điều vậy kết hoa văn, lại như là chỉ vặn mèo trùng, vẫn từ nó khỏe miệng kéo dài đến cằm mặt ở dưới. Diêu Hồng, hoặc là Diêu Lệ Yến. Liêm Ca nhìn kỹ nữ nhân này, lên tiếng nói rằng. Âm thanh vang lên, trong nháy mắt đánh vỡ pháp thuật ảnh hưởng, này Diêu Lệ Yến cùng với sau người bốn đạo quỷ hồn ánh mắt đều hướng về Liêm Ca hội tụ đến, ngươi là cảnh sát. Diêu Lệ Yến trên mặt không có bất kỳ bởi vì Liêm Ca đột nhiên xuất hiện mà bị kinh sợ phản ứng, mà là vẫn duy trì khỏe miệng phát họa độ cong, hỏi. Liêm Ca bên hai, âm thanh gợi ý của hệ thống đột nhiên vang lên. Hổ dữ còn không ăn thịt con, làm sao kẻ ác không bằng hổ? Cực ác. Tùy theo, gọi ra hệ thống giao diện trên, bách thiện bách ác bên trong, thuộc về cực ác người đường tiến độ về phía trước nhảy lên một điểm. Liếc nhìn hệ thống giao diện, Liêm Ca thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía nữ nhân này, không phải. Liêm Ca lắc lắc đầu. Nghe vậy, nữ nhân này liếc nhìn Liêm Ca, sau đó liền lần nữa khôi phục trước tư thế, ngước đầu nhìn khách sạn trên lầu. Người đang xem 747 gian phòng. Liêm Ca quét mắt, tùy ý nói rằng, cái kia trẻ con là ngươi hài tử đi, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao làm như thế? Nghe vậy, này Diêu Lệ Yến lại lần nữa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Liêm Ca, ngươi tựa hồ biết đến không ít. Diêu Lệ Yến trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, vậy sao ngươi không đi nói cho cảnh sát? Bọn họ không cần ta nói cho, rất nhanh bọn họ liền có thể tra được. Liêm Ca nhìn nữ nhân này, ngữ khí bình tĩnh nói, làm cái giao dịch đi, ngươi cho ta nói một chút, ngươi tại sao làm như thế, ta nhường ngươi gặp gỡ ngươi muốn gặp nhất người. Ha ha. À gặp. Ngươi là muốn cho một cái người mang tội giết người thừa nhận nàng giết người, còn muốn nói cho ngươi nàng là làm sao giết đến người. Ngươi làm sao bất dứt khoát làm cho nàng đi chết đây? Diêu Lệ Yến tựa hồ là nghe được chuyện gì buồn cười, nở nụ cười, cái kia khỏe miệng vết tích cũng càng thêm có vẻ bặm mẹo. Người quan tâm sao? Liêm Ca khẽ cười cười, xoay người, cũng hơi ngửa đầu nhìn khách sạn trên lầu. Nghe vậy, này Diêu Lệ Yến nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, ngươi biết rất nhiều. Diêu Lệ Yến nhìn Liêm Ca, có điều ngươi biết ta muốn gặp ai sao? Nghe vậy, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diêu Lệ Yến, ta nghĩ, ngươi muốn gặp nhất người hẳn là mẹ ngươi. À ta cặc. Vậy ngươi có biết hay không, nàng đã sớm chết. Diêu Lệ Yến lại lần nữa nở nụ cười, cười đến có chút điên cuồng, nước mắt tựa hồ cũng muốn cười đi ra. Ta biết, hơn nữa, ta biết ngươi cũng sắp chết rồi, đại khái còn sót lại không tới 2 tháng. Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, quét mắt Diêu Lệ Yến phía sau trung niên kia nữ nhân, không nhanh không chậm mà nói rằng. Nghe vậy, Diêu Lệ Yến tiếng cười hơi ngưng lại, con mắt nhìn chòng chọc vào Liêm Ca. Liêm Ca cũng không vội vã, liền như thế nhìn phía xa cảnh đêm, lặng lặng chờ đợi. Ngươi là cái gì người? Một cái quá người qua đường, ngươi có thể đem ta cho rằng cái thầy bắt quỷ phó, thầy tướng số? Dứt tiếng, lại lần nữa yên tĩnh lại. Ngươi muốn biết cái gì? Diêu Lệ Yến nhìn Liêm Ca, từ ngươi lần thứ nhất giết người bắt đầu đi. Liêm Ca quét mắt xa xa, trực tiếp ở khách sạn phòng khách trước trên bậc thang ngồi xuống. Ngươi hỏi đi. Diêu Lệ Yến trên mặt biểu hiện không có thay đổi gì mà nói rằng, lần thứ nhất giết người là cái gì thời điểm, nên chết là ai? 11 tuổi thời điểm, mẹ của ta còn có cái xuất sinh. Diêu Lệ Yến ngữ khí không cái gì chập trùng mà nói rằng, tại sao? Liêm Ca ngồi ở trên bậc thang, liếc nhìn Diêu Lệ Yến phía sau đạo kia trung niên nữ nhân bóng người. Có cái xuất sinh thường thường ngược đãi nàng, ta nhìn nàng muốn chết lại không dám, ta liền giúp nàng một cái. Diêu Lệ Yến ngữ khí bình tĩnh, liền phảng phất là đang giảng giải người khác sự tình. Tên xuất sinh kia là cha ngươi chứ? Liêm Ca liếc nhìn Diêu Lệ Yến, hỏi, nghe vậy, Diêu Lệ Yến không trả lời. Ngươi củi trò tay trái khớp xương dị dạng là hắn tạo thành sao? Đúng, dùng ghế đập cho, năm ấy ta 10 tuổi, không đi bệnh viện. Diêu Lệ Yến đơn giản mà bình tĩnh mà hồi đáp. Nghe vậy, Liêm Ca di chuyển tầm mắt, lại nhìn mắt Diêu Lệ Yến phía sau, đạo kia trung niên nữ giới bóng người, giờ khắc này, trung niên kia nữ giới quỷ hồn, nghe Diêu Lệ Yến lời nói, tâm tình có chút biến hóa, ánh mắt có chút phức tạp, một tia oán khí trong nháy mắt sinh sôi, lại đang trong nháy mắt bị nó chính mình kiềm chế. Vậy ngươi lần thứ hai giết người đây? Liêm Ca thu tầm mắt lại, hơi hơi dừng một chút sau, hỏi lần nữa. 22 tuổi, con trai của ta, còn có cái xuất sinh. Diêu Lệ Yến trả lời, tâm tình rốt cục xuất hiện chút biến hóa chập trùng, trong ánh mắt toát ra một tia báng động. Chương 110, thiện ác chương 110, thiện ác tại sao? À gặp. Diêu Lệ Yến nở nụ cười, trong ánh mắt oán hận nhưng càng thêm nồng nặng. Ngươi nói là cái gì? Ta ngốc chứ? 18 tuổi thời điểm, ta bỏ học đi ra làm công, gặp phải xuất sinh kia. Vừa mới bắt đầu ta còn cảm thấy cho ta gặp phải tình yêu chân thành, hắn không chê ta ngón này, còn đối với ta rất ôn nhu. Diêu Lệ Yến nói, cười đến càng thêm điên cuồng, ngay lập tức nụ cười bỗng nhiên hơi ngưng lại, trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ta vì hắn phá thai 2 lần, bởi vì hắn nói người nhà của hắn không thích nữ hài, nhất định phải sinh cái cậu bé mới có thể làm cho cha mẹ hắn đồng ý kết hôn. Liên như vậy, khi đó ta còn cảm thấy cho hắn yêu ta còn cảm thấy đến đây là ta vì tình cảm của hai người làm ra hy sinh, ta còn đem ta tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn. Diêu Lệ Yến dần dần trên mặt lại lần nữa hiện ra bệnh trạng nụ cười. Sau đó ta cùng hắn kết hôn, hắn bắt đầu từ từ làm trầm trọng thêm, say rượu, vụ trộm, những này ta đều có thể chịu, thế nhưng hắn lại dám đánh ta, xem tên xuất sinh kia như thế đánh ta. Ha, hắn còn uy hiếp ta, nói ta muốn là nói với người khác chuyện như vậy, hắn liền đem ta trước nói cho chuyện gì khác nói cho cảnh sát. Hắc, hắn uy hiếp ta. Diêu Lệ Yến biểu hiện trên mặt biến ảo, tâm tình kích động dị thường, con mắt nhìn chòng chọc vào nơi nào đó, hoán độc mà nhìn. Đông nhiên, nó trên mặt rất nhiều vẻ mặt, lại lần nữa khôi phục mặt không hề cảm xúc trạng thái, lấy một loại không cái gì chập trùng âm điệu tiếp tục nói, vì lẽ đó ta liền đem hắn giết, ở hắn trước khi chết, ta vẫn là hắn trước mặt, đem hắn nhi tử cho hắn giết, hắn không phải là muốn nhi tử sao? Ta liền để con trai của hắn đồng thời cùng hắn xuống. Nghe này Diêu Lệ Yến lời nói, Liêm Ca liếc nhìn nàng, không nói gì. Ánh mắt xẹt qua Diêu Lệ Yến, Liêm Ca tầm mắt ở sau thân thể hắn, cái kia vẫn túi đầu bé trai hồn phách trên hơi dừng lại. Cái kia bé trai nghe Diêu Lệ Yến lời nói, túi đầu, thân thể run rẩy. Bên cạnh trung niên kia nữ nhân, không ngừng xoa xoa bé trai đầu, tựa hồ là ở động viên. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca một lần nữa nhìn về phía này Diêu Lệ Yến, vào lần này sự tình trước, ngươi còn từng giết người sao? Còn giết một cái tiện nhân. Diêu Lệ Yến trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, một cái theo ta từ nhỏ đến lớn tiện nhân. Lần này, không đợi Liêm Ca dò hỏi, Diêu Lệ Yến liền chính mình chủ động nói rằng, tiện nhân kia vẫn nói với ta, ta là bằng hữu của nàng, nhưng kỳ thực ta vẫn luôn biết, nàng xem thường ta. Đọc sách hồi đó, nàng thường xuyên cùng ta đồng thời, cũng có điều chính là để ta tôn lên nàng, có vẻ nàng có lòng thông cảm. Ta bỏ học qua đi, nàng vẫn cùng ta giữ liên lạc, cũng có điều chính là duy trì nàng cái kia yếu đuối cảm giác ưu việt. Nàng chỉ muốn nhìn ta trải qua thảm một điểm, càng thảm hại hơn một điểm, phàm là ta khá một chút, nàng liền sẽ đố kỵ, cảm thấy cho ta không xứng. Nói, Diêu Lệ Yến trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc, ta mới vừa đem ta xúc sinh chặt đi sau, nàng còn cứ gọi điện thoại cho ta khoe khoang, nói nàng lão công lại mua cho nàng cái bao, đối với nàng làm sao tốt như thế nào, muốn nghe ta nói ước ao nàng, muốn nghe ta trải qua thật thảm. Nàng không phải hạnh phúc sao? Ta đem nàng giết ta xem một chút nàng còn hạnh phúc không hạnh phúc. Theo Diêu Lệ Yến lời nói tiếng vang lên, sau người, cùng trung niên nữ nhân đối lập cái kia tuổi trẻ nữ nhân, trên mặt càng thêm dữ tợn, nhìn về phía Diêu Lệ Yến trong ánh mắt đầy dây oán độc. Liêm Ca ngồi ở trên bậc thang, nhìn Diêu Lệ Yến phía sau cái kia tuổi trẻ nữ nhân hồn phách, oán khí lệ khí quanh quẩn, nghiêm nhiên đã hóa thành lệ quỷ, nếu không là trung niên kia nữ nhân hồn phách cùng với đối lập, sợ là sớm đã nhào lên đem Diêu Lệ Yến giết. Lần này lại là tại sao? Liêm Ca một lần nữa nhìn về phía Diêu Lệ Yến, đối với hắn lời nói không có làm bất kỳ đánh giá, chỉ là tiếp tục hỏi, 5 tháng trước, ta ở đây bị sát hại, ngươi biết tại sao không? Diêu Lệ Yến quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca. Bọn họ vu hại ngươi nói ngươi trộm khách mời đồ vật. Liêm Ca bàn ngồi ở trên bậc thang, ngữ khí bình tĩnh mà hồi đáp. Ngươi cảm thấy cho bọn họ không biết không phải ta trộm đến sao? Diêu Lệ Yến trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười, bọn họ biết, bọn họ rất rõ ràng, nhưng bọn họ không có một người đứng ra vì ta đã nói nửa câu nói. Sa thải ta thời điểm, khách sạn kia quản lý còn theo ta nói, đều là khách sạn chuyện làm ăn, vì lẽ đó không thể báo cảnh, không phải vậy ảnh hưởng không tốt. Hắn không phải quan tâm chuyện làm ăn sao? Ta xem một chút hiện tại cái này địa phương còn ai vào đây đến. Diêu Lệ Yến nói, ngẩng đầu lên, nhìn khách sạn trên lầu phòng khách, trên mặt oán độc cùng nét mặt hưng phấn luân phiên. Hai tử phụ thân là ai? Trước xuất sinh kia, ngược lại hắn bị sinh ra được, đến thế giới này cũng là chịu tội, ta còn không bằng trực tiếp đem hắn giết, để hắn bị ít chút tội. Nghe vậy, Liêu Ca liếc nhìn trung niên kia nữ nhân tay phải ôm tân sinh trẻ con, cái kia trẻ con hồn phách trên, oán khí đang không ngừng sinh sôi, tuy rằng trung niên kia nữ nhân vẫn ở nỗ lực động viên, nhưng thủy chung không cách nào ức chế. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Diêu Lệ Yến vẻ mặt khôi phục lại yên lặng, một lần nữa nhìn về phía Liêm Ca, nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn này Diêu Lệ Yến, sau đó từ trên bậc thang một lần nữa đứng lên, ngươi cảm thấy thôi, cái gì là thiện? Liêm Ca rời đi tầm mắt, phóng tầm mắt tới thành phố nơi xa cảnh đêm, ngựa khí bình tĩnh mà hỏi. Ha ha ha, ngươi hỏi ta cái gì là thiện? Ngươi hỏi ta như thế cái người mang tội giết người cái gì là thiện? Diêu Lệ Yến như là nghe được cái gì tốt lời, nghiêng nghiêng ngửa ngửa mà cười, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cho ta là cái người nào? Diêu Lệ Yến nụ cười thu lại, nhìn về phía Liêm Ca hỏi. Liêm Ca thu tầm mắt lại, liếc nhìn Diêu Lệ Yến một ánh mắt, sau đó một lần nữa nhìn về phía xa xa, một cái liền có thể thương, lại xuẩn, còn đáng trách người. Nghe vậy, Diêu Lệ Yến nụ cười lại lần nữa thu lại chút, nhìn về phía Liêm Ca, ta không biết cái gì là thiện, ta chưa từng thấy. Vậy ngươi mẫu thân đây? Liêm Ca không quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh mà tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Diêu Lệ Yến hơi trầm mặt lại, sau đó nở nụ cười, đúng, nàng là thiện lương, có điều người hiền bị bắt nạt, cho nên nàng chết rồi. Nghe vậy, Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn Diêu Lệ Yến một ánh mắt, không nói gì thêm nữa. Quay đầu, Liêm Ca hướng về khách sạn phòng khách nhìn tới. Ngay ở hắn nói chuyện với Diêu Lệ Yến đồng thời, trên lầu trong phòng họp, cảnh sát cũng hoàn thành rồi đối với khách sạn công nhân viên hỏi ý, một đám khách sạn công nhân viên lần lượt trở lại công tác cương vị. Phụ trách ca trực trước khách sạn đài, cũng một lần nữa bước vào trước khách sạn đài. Tuy theo, trước khách sạn đài liền chú ý đến đứng ở khách sạn phòng khách ở ngoài Diêu Lệ Yến, chỉ là ở các nàng trong tầm mắt, Liêm Ca phảng phất không tồn tại, Diêu Lệ Yến lại như là đang lẩm bẩm lủ bộ. Cái kia hai tên trước khách sạn đài nhìn kỹ khách sạn ở ngoài Diêu Lệ Yến, thấp giọng giao lưu hai câu sau, trong đó một vị ngay lập tức đi tới bên cạnh, cầm lấy khách sạn máy bộ đàm. Liếc nhìn khách sạn trong đại sảnh cái kia đã đang gọi người trước sân khấu, Liêm Ca thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía Diêu Lệ Yến. Ngươi muốn biết, ta đều trả lời, hiện tại ngươi nên để ta gặp gỡ ta muốn gặp biết dùng người đi. Diêu Lệ Yến ngữ khí vẫn cứ không có cái gì chập trùng, nhưng trong ánh mắt nhưng toát ra vẻ sốt sắng. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn Diêu Lệ Yến, dừng một chút. Điều khiển pháp lực, con ngón tay búng một cái, tạm thời mở ra Diêu Lệ Yến âm dương nhãn. Quay lại xem một chút đi. Nghe tiếng, Diêu Lệ Yến chậm rãi quay người lại, bốn bóng người đồng thời xuất hiện ở trước mắt nàng. Mẫu thân nàng hồn phách ánh mắt có chút phức tạp, bé trai hồn phách vẫn như cũ cúi đầu, anh hồn vẫn như cũ oán khí sinh sôi tốc độ tăng nhanh, cái kia tuổi trẻ nữ nhân hồn phách nhưng là vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Diêu Lệ Yến nhìn này bốn bóng người, sững sờ nhìn, trước mắt sau, nàng lại đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca, nếu thật đến có hồn phách, vậy thì có luân hồi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ta đời trước đến cùng làm cái gì, mới rơi vào hiện tại cái này kết quả. Chương 111, chết chương 111, chết ngay vậy, Liêm Ca nhìn kỹ Diêu Lệ Yến, không đáp lời. Mà Diêu Lệ Yến tựa hồ cũng không nghĩ đến đáp án, trên mặt tươi cười, ngay lập tức liền quay đầu, một lần nữa nhìn về phía mẹ của nàng. Liêm Ca thu tầm mắt lại, xoay người nhìn về phía khách sạn phòng khách. Giờ khắc này, bên cạnh đại sảnh, một đám cảnh sát đã từ bên trong thang máy tuân ra, chú ý tới khách sạn ở ngoài Diêu Lệ Yến bóng người sau, liền cẩn thận mà nhanh chóng áp sát lại đây. Liếc nhìn đang không ngừng áp sát cảnh sát, lại liếc nhìn chính sững sờ nhìn mẫu thân nàng, môi giật giật, lại không có thể nói ra cái gì đến Diêu Lệ Yến, tầm mắt tại trên người Diêu Lệ Yến hơi hơi dừng một chút, thu hồi ánh mắt, Liêm Ca hướng về bên cạnh lui lại mấy bước. Từ trong đại sảnh tuân ra cảnh sát đem Diêu Lệ Yến vững vàng vây lên. Diêu Lệ Yến, ngươi kẻ khả nghi mưu sát, xin theo chúng ta về đồn cảnh sát tiếp thu điều tra. Vị kia lớn tuổi cảnh sát chú ý tới Diêu Lệ Yến trạng thái tinh thần tựa hồ không quá bình thường, hướng về bên cạnh hai tên cảnh sát hơi ra hiệu lại, sau đó hướng về Diêu Lệ Yến hô. Dứt tiếng, Diêu Lệ Yến liền tựa hồ hồn nhiên không cảm thấy địa, vẫn như cũ lăng lăng nhìn người bên ngoài không nhìn thấy mẫu thân hồn phách. Mà trung niên kia nữ nhân tại ý thức đến Diêu Lệ Yến có thể nhìn thấy nàng sau, trong ánh mắt đầu tiên là toát ra chút phức tạp tâm tình, nhưng ngay lập tức trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhã nhặn. Tiểu Yến, mẹ ở đây. Trung niên nữ nhân ôn hòa điệu nụ cười, đi về phía trước hai bước, đưa tay ra hư xoa xoa Diêu Lệ Yến tóc. Mẹ, mẹ. Diêu Lệ Yến đưa tay ra về phía trước cầm lấy, nhưng cũng chỉ có thể từ mẫu thân nàng hồn phách trên không ngừng xuyên qua, không cách nào đụng vào. Hai tên cảnh sát thấy Diêu Lệ Yến tâm tình đột nhiên kích động lên, lập tức tiến lên đem phản đè xuống đất. Mà Diêu Lệ Yến thì lại đối với cảnh vật chung quanh thờ ơ, mặc dù là bị ấn tới trong đất, cũng vẫn như cũ ngước đầu, giấy rủa giương tay, hướng về trước chết cầm lấy, muốn nắm lấy gì đó. Ca, mang về đi. Một tên cảnh sát đè lại Diêu Lệ Yến tay, còn lên tay, lớn tuổi cảnh sát thấy thế, lên tiếng nói rằng. Diêu Lệ Yến bị hai tên cảnh sát khống chế, từ trên mặt đất giúp đỡ lên, áp hướng xe cảnh sát đi đến. Mà Diêu Lệ Yến cũng không lại chút nào phản kháng, chỉ là tiếp tục nhìn, theo sát mẹ của nàng hồn phách. Lâm lên xe, Diêu Lệ Yến bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về Liêm Ca nhìn tới. Bên cạnh cảnh sát cũng không khỏi theo Diêu Lệ Yến tầm mắt nhìn sang, nhưng cái gì cũng không thấy. Nhìn Diêu Lệ Yến cuối cùng chuyển qua đến trong ánh mắt, biểu lộ nhiều loại tâm tình, Liêm Ca ở tại chỗ hơi nghỉ chân. Mãi đến tận cái kia Diêu Lệ Yến triệt để tiến vào xe cảnh sát, biến mất ở trong tầm mắt, Liêm Ca mới xoay người, một lần nữa hướng về trong khách sạn đi đến. Đồng thời lấy ra địa phủ chế tạo bộ đàm. Bái kiến thiên sư. Theo sau đi, chờ Diêu Lệ Yến chết rồi, liền đem những người hồn phách toàn dẫn đi. Vâng, thiên sư. Cái kia thiên sư, cần đối với Diêu Lệ Yến khoan dung xử lý sao? Không cần. Bất luận cái gì nguyên nhân, nàng có bao nhiêu thảm. Có một số việc nếu nàng làm, liền muốn gánh chịu hậu quả. Vâng, thiên sư. Nhìn kỹ địa phủ quỷ sai thân ảnh biến mất, Liêm Ca lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng về khách sạn gian phòng đi đến. Khách sạn bên trong phòng có vẻ rất là yên tĩnh. Liêm Ca giữa tựa ở bên cửa sổ ghế ngồi, phóng tầm mắt tới phồn hoa thành thị cảnh đêm. Nhìn này vạn nhà đèn đuốc, cùng vạn nhà đèn đuốc sau bách thái chúng sinh, Liêm Ca trong đầu rất nhiều tâm tình hiện lên, trong mắt đăm chiêu. Chít chít. Vẫn ngồi xổm ở trên vai chuột trắng đông nhiên phát ra âm thanh. Nghe tiếng, Liêm Ca quay đầu liếc nhìn chuột trắng, khẽ cười cười, Liêm Ca hướng về ghế dựa trên ghế dựa nhích lại gần, hơi ngửa đầu. Tung tung, tung tung tung. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần thay đổi gian phòng sao? Nếu như ngài nếu cần, khách sạn gặp miễn phí giúp ngươi thay đổi. Không cần, nơi này rất tiến tĩnh, rất tốt. Nghe xuyên qua cửa vang lên âm thanh, Liêm Ca nhẹ giọng nói câu, âm thanh nhưng rõ ràng truyền đạt đến ngoài cửa. Ngoài cửa, dừng một chút qua đi, vậy được, tiên sinh ngài nếu như có nhu cầu gì lời nói, có thể cứ việc nói. Dứt tiếng, ngay lập tức chính là một trận dần dần rời xa tiếng bước chân. Từ ngoài cửa sổ thu tầm mắt lại, Liêm Ca quét mắt hệ thống giao diện. Lúc trước dò hỏi Diêu Lệ Yến qua đi, như thế nào thiện như thế nào ác nhiệm vụ lại lần nữa bị hoàn thành một lần, thu được 20 điểm nộ đạo điểm. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca tùy theo đứng dậy, hướng về bên giường đi đến. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần thâm. Thay thế khắp trời đầy sao vạn nhà đèn đuốc, trắng đêm trường sáng. Khách sạn trong phòng cũng càng thêm trở nên yên tĩnh. Nằm ở trên giường Liêm Ca, từ rất nhiều phức tạp tâm tư không ngừng hiện lên, đến mặt sau cũng dần dần ảm đạm ngủ. Ngày mai, sáng sớm, thành thị từ giấc ngủ bên trong một lần nữa tỉnh lại, náo động tiếng huyên náo nương theo trên đường phố ngựa xe như nước, dòng người phun trào lại băng lên. Bên trong bót cảnh sát, bận rộn một đêm không ngủ cảnh sát rốt cục hoàn thành đối với Diêu Lệ Yến thẩm vấn. Quả thực nhìn thấy mà giật mình, làm người nghe kinh hãi, thậm chí ngay cả con trai của chính mình đều giết. Đi ra phòng thẩm vấn, một vị cảnh sát cầm trong tay khẩu cung nói rằng: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy cho nàng thật đáng thương, từ tuổi hấu thơ đến hôn nhân, vẫn luôn không tân, những này bất hạnh vặn vẹo tâm lý của nàng, làm cho nàng từng bước một đi tới cực đoan." Bên cạnh, một người khác cảnh sát không khỏi lên tiếng cảm khái cũ: "Xem ra, ta có phải hay không nên để ta nhà hài tử cách loại này tuổi hấu thơ bất hạnh người xa một chút?" "Lao Tô, ngươi này giác ngộ không đủ a. Rõ ràng loại này tuổi hấu thơ bất hạnh nhân tài là người bị hại, nhưng chúng ta tại sao còn muốn bởi vì người bị hại bất hạnh trải qua, bài xích người bị hại?" Bên cạnh một người tuổi còn trẻ cảnh sát không khỏi lên tiếng phát sinh nghi vấn. Nghe tiếng, mọi người lần lượt rơi vào trầm mặc. Chu Vi bỗng nhiên yên tĩnh lại. "Lão đại, lão đại." Bỗng nhiên, một đạo thanh âm dồn dập từ đằng xa vang lên, thức tỉnh trầm mặc mọi người. "Bình tĩnh đi, tình huống thế nào?" Mọi người mau mau theo âm thanh bỏ tới. "Diêu Lệ Yến, tự sát." Xông vào phòng thẩm vấn, mọi người liền nhìn thấy Diêu Lệ Yến đầu đến đang tra hỏi trên bàn, đã mất đi phản ứng, một vũng huyết dịch chính đang nó đầu một bên không ngừng tích chứa huyết tán, theo mặt bàn không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. "Ong ong ong." "Ong ong ong." Giấc ngủ bên trong Liêm Ca bị điện thoại di động tiếng chấn động tỉnh lại. Mở mắt ra, Liêm Ca liền từ trên giường ngồi một ánh mắt, cầm lấy bên cạnh chính xung điện thoại di động, liếc nhìn, lại không trực tiếp chuyển được, mà là quay đầu, nhìn về phía khách sạn gian phòng cửa phòng. "Vào đi." Liêm Ca từ trên giường đứng dậy, liếc nhìn tối hôm qua trước khi ngủ cũng không cởi quần áo, hướng về khách sạn bên ngoài phòng nhẹ giọng nói rằng. Tùy theo, một đạo khói đen quấn quẩn, xuyên thấu qua khách sạn gian phòng cửa phòng, xuất hiện ở Liêm Ca trước người. "Bái kiến tiên sư." Địa phủ công vụ nhân viên sau khi xuất hiện, trong nháy mắt không người chào nói. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, hơi ra hiệu lại. "Thiên sư, Diêu Lệ Yến cùng với mẹ mọi người hồn phách đã mang về địa phủ tiếp thu xử trí." "Tự sát." Liêm Ca nghe vậy, liếc nhìn địa phủ công vụ nhân viên, hỏi một câu. "Đúng, thiên sư, Diêu Lệ Yến đến nay sớm tự sát." Địa phủ công vụ nhân viên không người hồi đáp. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, "Được, ta biết rồi. Vậy ta liền không quấy rầy thiên sư, trước tiên cáo tử." Địa phủ công vụ nhân viên thấy thế đúng lúc lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu. Tiếp theo, địa phủ công vụ nhân viên bóng người bỗng nhiên lắc mình biến mất. Nhìn theo địa phủ công vụ nhân viên rời đi, Liêm Ca nghỉ chân ở tại chỗ, hơi hơi dừng một chút. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca một lần nữa cầm lấy bên giường điện thoại di động. "Ong ong, ong ong ong." Lại quét mắt, Liêm Ca thuận lợi nhận nghe điện thoại. Chương 112, tái ngộ chương 112, tái ngộ. "Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, phu quân vì sao lưu nô gia một người một mình trong phòng?" "Nữ nhân, không muốn đùa lửa a." "Khanh khách, nô gia nếu như đùa lửa, phu quân muốn làm sao trừng phạt nô gia a? Nô gia bảo đảm tùy ý phu quân xử trí." Khách sạn trong phòng khách, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh đánh video điện thoại. "Nói đi, Tiểu Ảnh bạn học, ngươi có phải hay không cái gì tiểu yêu tinh trở nên, tổng muốn nhiễu loạn bần đạo đạo tâm?" "Chứ còn gọi người ta tiểu khả ái, ngày hôm nay liền tự xưng bần đạo, gọi nhân gia yêu tinh, người đàn ông này à, biến tâm thật nhanh." Nói, video đầu kia Cố Tiểu Ảnh còn lắc lắc đầu, giả vờ phiền muộn địa thở dài. Nhìn Cố Tiểu Ảnh dáng dấp kia, Liêm Ca không khỏi cười cợt, hai người gọi điện thoại, chơi bùa, chán. Một lúc lâu, đề tài mới bình thường chút. "Liêm Ca, ngươi ngày hôm qua từ trên núi hạ xuống qua đi, còn có gặp phải đừng đến sự tình sao?" "Là gặp phải một số chuyện." "Cái kia mau mau cho ta nói một chút ta." Video đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh nghe vậy vượt qua thanh, tràn đầy phấn khởi mà nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca cười cợt, đem điện thoại di động đứng thẳng phóng tới bên cạnh trên bàn, chuyển qua tầm mắt, phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, không nhanh không chậm địa nói rồi lên. "Đầu tiên là gặp phải một cái lao thái thái, một cái không nợ chính mình tôn tử lao thái thái." Nương theo thời gian trôi qua, Liêm Ca tiếng nói ở khách sạn trong phòng vang vọng. Chuyện làm thứ nhất kể xong qua đi, trong phòng rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. "Liêm Ca, sau đó chúng ta nếu là có hài tử, vậy còn là chính mình mang đi. Làm cha mẹ, thậm chí ngay cả chính mình hài tử gặp mộng du cũng không biết." Cố Tiểu Ảnh rất là nghiêm túc nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, cười đáp một tiếng,
hành. Sinh con thật giống rất đau a, Liêm ca ca, nếu không sau đó ta vẫn là sinh mổ đi. Thế nhưng sinh mổ thật giống đối với con không tốt. Cố Tiểu Ảnh nói, lại chính mình lắc lắc đầu, đề tài liền từ đó chậm rãi lạc đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại gọi điện thoại, chán một chút. Đợi đến Liêm ca ăn xong bữa sáng, lời của hai người để mới nói đến chút chính sự. Liêm ca, Tần Hoài ngươi đã đi qua, sau này chuẩn bị đi đâu a? Cố Tiểu Ảnh hỏi một câu. Nghe vậy, Liêm ca cười cợt, quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa thành thị, chuẩn bị rời đi Nam Đô. Nếu là du lịch, tự nhiên không thể vẫn ở lại một cái địa phương. Đã ở Nam Đô dừng lại đoạn thời gian, là thời điểm đi đường đến địa phương nhìn. Cái kia đi đâu a? Cùng trước như thế, đi tới cái nào toán cái nào, trên đường rồi quyết định đi. Cười cợt, Liêm ca thu hồi ánh mắt, quay đầu nói rằng. Lại cùng Cố Tiểu Ảnh chán một chút, Liêm ca kết thúc video trò chuyện. Trong phòng, đột nhiên lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đem điện thoại di động ôm vào trong túi, Liêm ca đứng lên, hơi nghỉ chân. Xuyên thấu qua xong, Liêm ca lại phóng tầm mắt tới mắt này náo động phồn hoa Nam Đô thành. Thu tầm mắt lại, xoay người, Liêm ca không lại quá nhiều dừng lại. Đi thôi, đi đừng đến địa phương nhìn. Chít chít. Liếc nhìn trên vai chuột trắng, Liêm ca trực tiếp bước ra cửa phòng, hướng về khách sạn đi ra ngoài. Bước ra khách sạn, Liêm ca chọn cái phương hướng, dọc theo đường phố hướng về Nam Đô ngoài thành đi đến. Xét qua từng cái con đường, Liêm ca không nhanh không chậm địa đi tới. Tuy nói là rời đi Nam Đô, nhưng cũng không thế nào sốt ruột, một đường đi, một đường thưởng thức phong cảnh dọc đường cùng người. Cùng khi đến tuyệt nhiên ngược lại, một đường từ phồn hoa náo động đến yên tĩnh, từ cao lầu đứng vững đến kiến trúc thưa thớt. Làm Nam Đô hoan nên ngải hoành phi bị quăng ở phía sau, thời gian cũng từ sáng sớm tiến vào buổi chiều. Nhìn này đi về hai cái phương hướng con đường, Liêm ca hơi dậm chân. Ngươi cảm thấy đến nên đi bên kia. Quay đầu, nhìn về phía chuột trắng, Liêm ca tùy ý hỏi. Chít chít. Chuột trắng chít chít kêu hai tiếng. Nghe tiếng, Liêm ca cười cợt, vậy chúng ta liền đi bên phải đi. Chít chít. Chít chít chi. Liếc nhìn chuột trắng, Liêm ca cười cợt, sau đó xoay người, dọc theo đi về phía bên phải con đường trực tiếp đi đến. Rào. Rào. Thời gian không ngừng chạy thệ, Liêm ca dọc theo con đường không nhanh không chậm địa đi về phía trước, bên cạnh người trên đường, từng chiếc xe không ngừng sẽ qua. Đường theo không ngừng rời xa thành thị, con đường cái khác người ở càng thêm trở nên ít ỏi, ngọn núi rừng rậm dần dần ở bên trong tầm mắt xuất hiện. Con đường bên, gò núi mặt bên, nắm chặt bùn đất mà ngạo nghễ sừng sững thanh tùng, trên đường, hướng về không giống chỗ cần đến, hoặc gấp hoặc chạy chậm chậm xử xe, Liêm ca vừa đi, một bên nhìn. Đích. Đích. Dọc theo con đường ước chừng lại đi rồi 2 giờ, phía sau vang lên tiếng sáo trúc. Ngay lập tức, nương theo một trận vang trầm, một chiếc xe vận tải đứng ở Liêm ca bên cạnh người. Tiểu ca, ngươi đây là đi đâu a, nếu không ta sao ngươi đoạn đường đi? Nghe được này có chút thanh âm quen thuộc, Liêm ca một lần nữa dậm chân, xoay người nhìn sang. Một chiếc xe tải nhỏ đứng ở Liêm ca bên cạnh người phía sau mấy mét nơi, xe vận tải tài xế từ tài xế vị thò đầu ra chính hướng về Liêm ca hô. Là tiểu ca ngươi a? Xe tải nhỏ tài xế nhận ra Liêm ca, ánh mắt có chút kinh hỉ, giang giác. Tài xế nhất thời liền mở cửa xe, từ trên xe nhảy xuống, thật phải là duyên phận a, tiểu ca, không nghĩ đến ở đây lại gặp phải ngài. Ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí, này trước không được hôn, sau không được điếm, nhất định để ta lại tiện thể ngài đoạn đường đi. Nhìn trước đến Nam Đô lúc, dẫn theo hắn đoạn đường tài xế, nhìn nó càng thêm khách khí thái độ, lại quét mắt nó khí tượng, Liêm ca cười cợt, tấm bùa kia dùng. Đúng, thực sự là không gạt được ngài, tiểu ca. Không, đại sư, nếu không là ngài tấm bùa kia, ta trước khả năng liền mất mạng a. Tài xế có vẻ hơi kích động, lần trước ngài sau khi đi qua, ta liền đi cho trong xưởng kéo hàng, kết quả kéo hàng đi tới nửa đường, đột nhiên trên đường xông tới cái đứa nhỏ, ta quýnh lên đánh tay lái, xe liền thiên. Vừa nói, tài xế trên mặt còn hiện ra một tia nghĩ mà sợ biểu hiện, kết quả ta phát hiện, ta dĩ nhiên một chút việc nhi đều không có. Lại sau đó, ta liền nhìn thấy đại sư ngài cho phụ triện vỡ thành một phấn. Đại sư, nếu không là ngài, ta cái mạng này hơn nửa liền giao cho. Lần này gặp lại ngài, ta nhất định phải hào hào cảm tạ ngài. Đại sư ngài lên xe trước, ngài muốn đi đâu ta trực tiếp đưa ngài. Nghe vậy, Liêm ca cười cợt, sau đó lắc lắc đầu, ta không có hết sức muốn đi địa phương, đi tới cái nào toàn cái nào. Đại sư ngài đây là du lịch hồng trần chứ? Coi như thế đi. Người đại sư kia, ta tải ngươi đi dưới cái thành thị, sau đó sẽ hào hào cảm tạ ngài. Tài xế lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn tài xế này, sau đó đưa mắt tìm đến phía xa xa. Ngươi vốn là tính toán đến đâu rồi? Về thành phố Lâm An, đi vận phế hàng. Vậy thì đi Lâm An đi. Liêm ca tùy ý nói rằng. Người đại sư kia, ngài xin mời, đại sư, có chút cao, ngài cẩn thận chút. Nghe vậy, tài xế nhất thời ở mặt trước gần cần mở ra ghế lái phụ cửa xe. Liêm ca cũng không nói gì thêm nữa, lắc lắc đầu, trực tiếp ngồi lên rồi ghế lái phụ vị. Đại sư ngài ngồi bước vàng, chúng ta vậy thì xuất phát. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Tùy theo, xe tải nhỏ một lần nữa khởi động, dọc theo con đường về phía trước chạy tới. Đại sư, ngài cái con này bạch con chuột nên chính là linh thú đi. Miễn cưỡng coi như thế đi. Chít chít, chít chít chi. Đại sư, ngài đi rồi lâu như vậy, có muốn hay không hãy nghỉ ngơi nhì, một lúc khi đến cái thành thị, ta mời ngài ăn bữa cơm đi. Bên trong xe, tài xế ân cần điểm nói chuyện, Liêm ca tùy ý đáp lời. Nương theo thời gian trôi qua, xe vận tải không ngừng hướng về Lâm An áp sát.